Triết Chiêu bừng tỉnh gật đầu, rồi đột nhiên trong đó, đã đối với gom góp 60 vạn lượng bạc tràn ngập lòng tin. Trừ đó ra, ta còn có một cái ý định. Thôi Văn Khanh trầm ngâm một lát lại là một câu. Triết Chiêu hiển nhiên đối với hắn là rất là bội phục, vội vàng gật đầu nói, phu quân có chuyện cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh có chút thần bí cười, hỏi, nương tử, không biết ngươi còn có 500 lượng bạc, ta mượn trước tới sử dụng. Triết Chiêu mặt giãn ra cười nói, chuyện nào có đáng gì, ta lập tức làm cho người tiến đến lãnh. Khoảng cách, một vị thị vệ phụng mệnh ôm tới một cái vải xanh túi, bên trong chứa trắng bóng ngân lượng, vừa vặn 500 lượng số lượng. Thôi Văn Khanh phân phó thị vệ đem ngân lượng đặt lên bàn, đợi hắn sau khi ra ngoài, lúc này đối với lấy Triết Chiêu lời nói, nương tử, làm phiền ngươi đem này túi bạc xách lên như thế nào. Hảo. Triết Chiêu không có nửa phần do dự, một tay duỗi ra bắt lấy vải xanh túi miệng túi, hơi hơi dùng sức nhắc tới, đã là đem kia túi bạc cầm tại trên tay. Thấy thế, Thôi Văn Khanh đầu đầy hát tuyến, hoặc nhiều hoặc ít, có chút xấu hổ, vội vàng, cười khổ nói, hảo được rồi, ngươi có thể buông xuống. Triết Chiêu nghi hoặc nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, hiển nhiên không rõ hắn vừa rồi dụng ý, theo lời buông xuống túi. Dựa theo Thôi Văn Khanh tưởng tượng kịch bản, 500 lượng bạc khoảng chừng 50 cân nặng, cho dù là một cái bình thường nam nhi, nhắc tới cũng sẽ phí một phen công phu, như Triết Chiêu như vậy nữ tử vậy khẳng định là càng thêm phí sức, nói không chừng căn bản cầm không được. Nhưng hắn quên mất nhà mình nương tử vốn chính là một cái võ công cao thủ, 50 cân trọng lượng đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng, kể từ đó, đã có chút lúng túng. Hơi trầm ngâm một lát, Thôi Văn Khanh nghiêm mặt hỏi, nương tử, ngươi cảm thấy này 500 lượng bạc trọng sao? Triết Chiêu sửng sốt một chút, thành thật trả lời nói, ta lấy vẫn còn không biết là, nếu là người bình thường tay cầm, tự nhiên muốn có phần phí một phen công phu. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, nếu là 5.000 lượng bạc trắng, nương tử ngươi còn có thể cầm sao? 5.000 lượng chính là 500 cân. Nghe được như thế số lượng, dù là Triết Chiêu, cũng là lắc đầu lời nói, nhắc tới một lát ngược lại là có thể, lâu rồi lại là không được. Như vậy, ta hỏi nương tử ngươi một cái vấn đề, nếu như hiện tại ngươi cần mua sắm một kiện đồ vật, cần 5.000 lượng bạc số lượng, nhưng đường xá lại có chút xa xôi, ngươi cảm giác mình nên như thế nào đem ngân lượng mang đi qua? Triết Chiêu rất thích Thôi Văn Khanh loại này nêu ví dụ nói sự tình phương pháp, trầm ngâm một lát thành thật trả lời nói, nếu như là ta, đại khái sẽ đem 5.000 lượng bạc trắng đổi lại đồng giá hoàng kim mang đến. Như sự tình khẩn cấp, không được phép ngươi đi kim phố đổi hoàng kim đâu này. Vậy cũng chỉ có thể mượn xe, đem 5.000 lượng bạc trực tiếp vận chuyển. Vậy nếu như vừa không có xe đâu này. Lời ở đây, Triết Chiêu trực tiếp một bước, trầm tư thật lâu, cười khổ nói, vậy không có cách nào. Đúng, là không có cách nào a. Thôi Văn Khanh cười cười, mở miệng lời nói, hiện tại dân gian lưu thông cơ bản tiền tệ chủ yếu là đồng tiền, như gặp đại ngạch tiền trả, người sử dụng liền đem đồng tiền đổi thành đồng giá, mà lại dễ dàng cho mang theo hoàng kim hoặc là bạch ngân, do đó thuận tiện lưu thông, nhưng theo ta được biết, triều đình của ta bạch ngân sản lượng một mực không cao, hoàng kim tự nhiên ít hơn, lấy tiền dễ dàng tiền nhiều khi cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là cần mang theo khoản tiền lớn ra khỏi thành đến hắn địa mua bán hàng hóa, không an toàn nhân tố chính là càng nhiều. Nghe đến đó, Triết Chiêu gật gật đầu biểu thị tán thành. Điểm này nàng hiểu rất rõ, cái nhân Trấn Vũ quân mỗi lần mua sắm quân nhu chi vật, cần thiết tiền tài rất nhiều, cho dù là dùng bạch ngân tiền trả, nhiều khi cũng là trực tiếp giả bộ mấy xe ngựa, hộ tống thời điểm chỉ có thể phái ra quân đội tiền đến, 10 phần bất tiện. Thôi Văn Khanh cười nói, kể từ đó, nương tử à, chúng ta kiếm tiền, không nên nói là kiếm tiền, như vậy bố cục quá nhỏ, ứng nói chúng ta cải biến đại đủ tiền tệ hệ thống thời điểm đã đến. Nghe xong cái từ này hợp thành, Triết Chiêu liền biết Thôi Văn Khanh kế tiếp ý nghĩ nhất định vô cùng không đơn giản, vội vàng chăm chú lắng nghe. Thôi Văn Khanh nghĩ, mở miệng nói, chúng ta lợi dụng Trấn Vũ quân danh hào, tại dân gian mượn tiền một chuyện lửa xém lông mày, nhưng ta cảm thấy được ta còn có thể phát hành một loại tên là ngân phiếu định mức, thay thế đại ngạch tiền trả. Ngân phiếu? Triết Chiêu lần đầu tiên nghe được cái từ này, lộ ra khó hiểu vẻ. Cái gọi là ngân phiếu, chỉ chính là một loại giấy chất tiền tệ. Che thượng quan phủ chữ nổi đại ấn dùng làm phòng ngụy, do đó tại trên thị trường lưu thông, thay thế ngân lượng giao dịch. Nương tử ngươi không ngại ngẫm lại xem, chúng ta có thể tại điều kiện thành thục, phát hành loại này tên là ngân phiếu tiền tệ thay thế đại ngạch tiền trả, mức từ 1-2, 2 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 20 lượng, 50 lượng, 100 lượng tổng cộng có thất chủng, cũng cho phép kiểm giữ ngân phiếu người có thể dùng ngân phiếu tiến hành giao dịch lưu thông, cũng tự do tại chúng ta mở ngân hàng tư nhân bên trong hối đoái bạch ngân. Về sau dân gian thậm chí chính thức mua bán đại ngạch tiền trả, liền có thể sử dụng chúng ta phát hành loại này ngân phiếu. Triết Chiêu suy nghĩ nửa ngày, mới hiểu được lời của Thôi Văn Khanh, kinh ngạc lời nói, ý của ngươi là nói, chúng ta chính mình tạo một loại tiền xuất ra.
Đúng, chính là tạo tiền.
Thấy nàng hiểu rõ ra, Thôi Văn Khanh lập tức thỏa mãn cười cười. Trong ký ức của hắn, kiếp trước cổ đại lần đầu xuất hiện giấy chất tiền tệ thời điểm, chính là tại Bắc Tống sơ kỳ Tứ Xuyên khu vực. Trước mắt tuy là lịch sử đã đi về hướng đường rẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng hiện tại vị trí thời gian hẳn là chính là Bắc Tống trường cấp 2 kỳ thời điểm, Thôi Văn Khanh tin tưởng dân gian cũng có thể sẽ có thích hợp giấy chất tiền tệ vận hành cơ sở kinh tế. Chiết Chiêu sắc mặt dần dần ngưng trọng, trầm giọng lời nói, phu quân, y theo đại đủ luật pháp, tư tạo tiền thế nhưng là tử tội, ngươi làm như vậy không thể thực hiện được. Thôi Văn Khanh cười nói, đây thật là chính cống tạo tiền, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn có thể đổi một cách nói. Chúng ta chỉ là tại vì cần đại ngạch tiền trả đám dân chúng cung cấp một loại nhanh và tiện tiền trả phương pháp, tiền giấy bản thân cũng không có chân thực giá trị, so với không được đồng tiền, bạch ngân, hoàng kim, nhớ kỹ, chúng ta chỉ là cung cấp một cái tiền trả bình đại, cung cấp nhanh và tiện tiền trả mà thôi. Thôi Văn Khanh nói như vậy, ngược lại là có chút thâm ảo, Chiết Chiêu nghĩ nửa ngày cũng cái hiểu cái không. Kỳ thật ở phía sau thế, mạng lưới tiền trả phát triển đột nhiên tăng mạnh, chỗ ý lại chính là khổng lồ hộ khách bầy. Cùng với hộ khách đối với tiền trả bình đài tín nhiệm. Quốc gia có thể quản khống điều tiết khống chế, có thể lập pháp lập quy, nhưng không có lý do cho rằng tiền trả bình đài là tại tạo nên tiền ảo, lạm phát tiền vật. Mà với tư cách là đại tề triều đình mà nói, cũng không có lý do cho rằng Thôi Văn Khanh ý nghĩ này là tại tạo tiền. Chương 130, Trích ngựa. Trong khoảng thời gian ngắn, Chiết Chiêu bị Thôi Văn Khanh quấy đến có chút tâm loạn như ma, nửa ngày rồi mới lánh tĩnh lời nói, phu quân. Nếu là quả thật muốn phát hành ngươi nói loại này ngân phiếu, tuyệt đối không thể chỉ giới hạn ở cả Phủ Châu, Lân Châu to như vậy, mà phải bao quát toàn bộ Hà Đông Đường, thậm chí là Trung Nguyên rồi mới lại ý nghĩa. Thôi Văn Khanh thật là bội phục Chiết Chiêu nói chúng tim đen, cười nói, đúng vậy, hơn nữa ngân phiếu phát hành, phải ý lại quan phủ, chúng ta Trấn Vũ quân tuy nói miễn cưỡng tính làm quan phủ cơ cấu, nhưng ở cả nước lực ảnh hưởng lại là chưa đủ. Chiết Chiêu trầm ngâm một phen, lời nói, nếu không như vậy, ta lập tức khởi thảo một phần tấu chương. Đem ngươi bộ này ngân phiếu tiền trả mạch suy nghĩ báo cáo cho chính sự nhà biết được, dung các vị tướng công định đoạn, không biết ý của ngươi như nào. Thôi Văn Khanh leo lên đã bị lời của Chiết Chiêu dọa một mảnh, vội vàng thấp giọng nói, gái ngốc nhi, nếu như bị triều đình biết được, đem ấn chế ngân phiếu quyền lực trên thu, vậy chúng ta liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giã trang á. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chiết Chiêu nhíu mày rủ xuống hỏi ý kiến. Hắc hắc, Thôi Văn Khanh đung đưa cười cười. Ý của ta là chúng ta trước tại toàn bộ Hà Đông Đường phát hành loại này ngân phiếu, cũng lấy Trấn Vũ quân danh nghĩa tại Hà Đông Đường các nơi mở ngân lượng, ngân phiếu hối đoái ngân hàng tư nhân, đợi cho triều đình phục hồi tinh thần lại, đem chế tạo ngân phiếu quyền hạn trên thu, chúng ta đã kiếm đủ rất nhiều ngân lượng, ngược lại không sợ bị thua thiệt, bất quá chuyện này rốt cuộc có chút mạo phạm triều đình uy nghiêm, không biết nương tử ngươi có phải hay không dám nguyện thử. Chiết Chiêu đã sớm là nghèo đến điên rồi, nghĩ nghĩ có chút không sao cả cười nói. Chiết gia Trấn Vũ quân đại đô đốc vốn là thừa kế vong thế, ngược lại không sợ mất trước, kỳ thật so với mất trước, ta càng sợ Trấn Vũ quân cùng được đói, vì vậy, ta ngược lại cảm thấy có thể thử một lần. Thôi Văn Khanh cười gật đầu nói, vậy hảo, nương tử, chúng ta có thể phần hai bước đi, thứ nhất, trước phát hành quân khoản nợ chủ đủ ngân lượng, sau đó bước thứ hai, mở lại thiết lập ngân hàng tư nhân phát hành ngân phiếu, không biết nương tử ý như thế nào. Chiết Chiêu vui vẻ gật đầu nói, hảo, cứ làm như thế. Bất quá chúng ta nhất định phải đến Hà Đông trên đường đi qua hơi khiến cho duy trì mới được. Vậy hảo, xin mời nương tử ngươi đi tìm Đồng Châu thương lượng. Không được, chúng ta phải cùng đi vào. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh hướng phía chính mình nghi hoặc trông lại, Chiết Chiêu mặt giãn ra cười nói, nếu chỉ có ta, chỉ sợ nói không rõ ràng, vì vậy hay là thỉnh phu quân cùng nhau tiến đến cho thỏa đáng. Vậy hảo, chúng ta tạo tiền một chuyện tốt nhất cũng kéo lên Đồng Châu, thứ nhất địa phương nha môn danh dự tương đối cao. Ngân phiếu mới có thể có so sánh mạnh tính ổn định, thứ hai sao nói đến đây, Thôi Văn Khanh ý vị thâm trường cười cười, nếu là quả thật triều đình tức giận, chúng ta cũng có thể nhiều nhân chịu tiếng xấu thay cho người khác đúng hay không. Chiết Chiêu bừng tỉnh cười nói, phu quân nói như vậy cực kỳ, hảo, cứ làm như thế. Ngày thứ hai, hai vợ chồng cùng nhau tiến đến Hà Đông Đường kinh lược phủ nha môn, thương lượng mượn tiền cùng với phát hành ngân phiếu sự tình. Cho đến nghe Thôi Văn Khanh nói xong, dù là Đồng Châu lãnh tĩnh. Cái chán cũng nhịn không được nữa toát ra chảy dòng dòng mồ hôi, nói ra cùng Chiết Chiêu hôm qua hoàn toàn giống nhau lời, nếu như chúng ta làm như vậy, nhất định sẽ bị triều đình vạch tội được. Chiết Chiêu là người từng trải, minh bạch Đồng Châu trong nội tâm cố kỵ, nghiêm nghị lời nói, kinh lược tướng công làm quan nhà thủ mục một phương, một mực cẩn trọng khác làm hết phận sự thủ, nhưng liền thực mà nói, Hà Đông đạo sản vật cằn cỗi, thổ địa bất lợi với trồng trọt, mặc dù đồng đều kinh lược tướng công cần tại chính vụ, hàng năm cũng là nhập không đủ suất. cần đợi triều đình gửi tiền cân đối thu chi. Nghe đến đó, Thôi Văn Khanh lại là nhịn không được cười lên một tiếng, Hà Đông Đường còn sản vật cằn cỗi. Muốn biết rõ đại đủ Hà Đông Đường chính là đời sau Sơn Tây toàn cảnh cùng với Thiểm Tây Bắc Bộ, nơi này thổ địa đích sắc bất lợi trồng trọt, nhưng phía dưới vùi đều là than đá, dầu mỏ, những vật kia móc ra chính là tiền A. Nếu không ta cũng đi thử khai thác than toàn, chui vào, dầu. Chỉ bất quá hắn hiện tại tâm tư tất cả tạo tiền phía trên, đã sắp mở có tạo tiền chi năng ngân hàng trung ương, đối với làm cái than đá lao bản tự nhiên không phải là quá để tâm, cho nên ý nghĩ này chỉ ở trong lòng nhoáng một cái, liền biến mất không thấy. Hắn chỉ nghe Chiết Chiêu tiếp tục nói, trước mắt với tư cách là quốc hướng thuế ruộng nơi sản sinh chủ yếu Giang Nam Minh giáo hung hăng ngang ngược, nạn trộm cướp nổi lên bốn phía, thêm với năm nay lại đã tao ngộ thủy thai, triều đình đã sớm cực kỳ đau đầu, sang năm nếu là Liêu quốc Tây Hạ tới công, chỉ sợ triều đình thuế ruộng đều căng thẳng, kinh lược tướng công đến lúc sau như lại hướng triều đình đưa tay đòi tiền, chỉ sợ không dễ. Một phen lời nghe được Đồng Châu liên tục gật đầu thở dài, hiển nhiên đại cảm giác phiền muộn. Đích xác, tiền tài không phải là vạn năng, nhưng không có vàng tiền là tuyệt đối không thể, một phân tiền khó chết anh hùng hảo hán ví dụ thật sự là rất nhiều. Thế nhưng làm như vậy, quan gia còn có chư vị tướng công nói không chừng sẽ tức giận. Đồng Châu lông mày đã nhăn trở thành khó chịu bộ dáng, trong lòng thật là động tâm, nhưng vẫn tràn ngập cố kỵ. Thôi Văn Khanh cười khẽ lời nói, kinh lược tướng công à, lại muốn kiếm tiền lại không muốn phụ trách trách nhiệm, chuyện tốt như vậy chỉ sợ không tồn tại thế gian bên trong a. Câu cửa miệng đạo cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng phàm là cầu tài, sẽ tồn tại vài phần không xác định mạo hiểm, các ngươi là lĩnh quân đại tướng, thường nói cái gì vô hiểm không thành binh, ta đây hôm nay cũng phải nói lên một câu vô hiểm không kiếm tiền, huống hồ chúng ta lại không có vi phạm triều đình luật pháp, hơn nữa lợi nhuận tới tiền cũng không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà là lấy so với dân, dùng tại dân, triều đình cho dù là biết được, cũng là chuyện đương nhiên mới. Đúng. Chiết Chiêu bổ sung, kinh lược tướng công, tại hạ cảm thấy làm quan một đảm nhiệm làm tạo phúc một phương, nếu là quá so đo hơn người được mất, gì có thể lo liệu vì chính ban đầu tâm. Đồng Châu nghe vậy chấn động, khẽ thở dài, A Chiêu chất nữ nói như vậy quả nhiên là tuyên truyền giác ngộ A. Ta Đồng Châu chính là võ tướng nhập sĩ, theo đuổi tự nhiên là quốc thái dân an, chính mình vinh nhục được mất không cần phải nói, tốt lắm, khoản này mua bán, ta Đồng Châu cùng nhau nhập bọn. Nói xong, Đồng Châu dừng một chút, trên mặt nổi lên vài phần vẻ mặt ngưng trọng, nhưng triều đình chỗ đó không thể không quản, hay là chi bằng có chỗ bẩm báo mới được. Thôi Văn Khanh không chút nghĩ ngợi liền tiếp lời nói, vậy chúng ta trước tiên có thể cho quan gia cùng với chính sự nhà chư tướng công đánh lên nhất kế dự phòng châm. Dự phòng châm. Chiết Chiêu, Đồng Châu cũng không có nghe nói qua cái từ này hợp thành, hai mặt nhìn nhau đang lúc lại đồng thời quay đầu đồng thanh hỏi, cái gì là dự phòng châm? Thôi Văn Khanh vừa rồi không để ý, liền toát ra hiện đại từ ngữ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích như thế nào, cười khổ lời nói, cái này dự phòng châm đâu, nói chính là có thể sớm dự phòng. Ví dụ như chúng ta trước tiên có thể viết lên một phong lập lờ nước đôi tấu sách, bẩm báo đại sự ngoài thuận tiện đề cập một chút chúng ta chuẩn bị vay nợ còn có phát hành ngân phiếu sự tình. Đương nhiên, những lời này chúng ta phải sơ lược mới được, đến lúc sau như triều đình truy cứu. Hạ xuống, chúng ta đại có thể tin thể thản thản lấy ra tấu chương đối với quan gia cùng chư vị tướng công nói, xem đi, chúng ta thế nhưng là đã bẩm báo qua, chỉ là các ngươi chưa từng lưu ý mà thôi, trách ta rồi. Đến lúc sau các ngươi đoán xem quan gia cùng tướng công nhóm sẽ là cái gì biểu tình. Nghe vậy, Chiết Chiêu cùng Đồng Châu đều cảm giác buồn cười, tất cả đều nở nụ cười. Chương 131, thu cái danh nhân làm tiểu đệ. Ngưng cười, Đồng Châu vô án định sách nói, vậy hảo, sự tình cứ quyết định như vậy đi, bất quá chúng ta chi bằng áp dụng trước dễ dàng khó phương pháp, trước vay nợ tạo tiền. A Chiêu, lấy ta chi thấy, Hà Đông kinh lược phủ liền cùng ngươi Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ liên hợp phát ra công văn đến Hà Đông lộ chi huyện, báo cho biết quyết định ở các nơi thành lập Hà Đông ngân hàng tư nhân một chuyện, cũng dán hồ bố cáo hướng dân gian mượn tiền. Chiết Chiêu đang muốn gật đầu, không nghĩ tới Thôi Văn Khanh đã là lắc đầu lời nói, Hà Đông ngân hàng tư nhân danh tiếng quá mức phổ thông, lấy ta chi thấy, hay là Hà Đông ngân hàng êm hai chút. Đồng Châu đã bắt đầu thói quen Thôi Văn Khanh thỉnh thoảng toát ra tân từ ngữ, tuy hắn không hiểu được ngân hàng là có ý gì, nhưng vẫn là theo lời gật đầu nói, vậy được rồi, tiểu kêu là Hà Đông ngân hàng. Sau khi nói xong, Đồng Châu vừa cười ngâm ngâm mở miệng nói, mặt khác lấy lao phu chi thấy, này ngân hàng còn phải cần nhân chủ sự, nếu không hai chúng ta nhà phân biệt phái một người, phụ trách ngân hàng công việc, không biết A Chiêu chất nữ ý như thế nào. Tự nhiên như thế. Chiết Chiêu gật đầu biểu thị đáp ứng, mục quang chuyển hướng về phía Thôi Văn Khanh, xinh đẹp cười nói, phu quân hiện tại đúng lúc không có chuyện gì làm, không bằng liền từ ngươi tới phụ trách ngân hàng công việc. Thôi Văn Khanh không thể lui được nữa, thêm với thành lập ngân hàng một chuyện vốn là hắn đề nghị, kết quả là gật đầu lời nói, hảo, kính xin đồng tướng công cũng đề cử một người. Đồng Châu vuốt râu gật đầu nói, trong khoảng thời gian ngắn bổn quan còn vô phù hợp nhân tuyển, như vậy đi, đối đãi ta đêm nay nghị kỹ nhân tuyển, để cho hắn tới dịch quán tìm ngươi. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đồng ý hạ xuống. Sáng sớm hôm sau, Thôi Văn Khanh vừa mới đứng dậy không bao lâu, đang tại dùng đồ ăn sáng đương lúc, liền nghe dịch trạm thừa đến đây bẩm báo, nói là có người đang tại chánh đường cầu kiến chờ đợi. Thôi Văn Khanh phỏng đoán hơn phân nửa là Đồng Châu phái tới phụ trách Hà Đông ngân hàng công việc người, vội vàng gật đầu ý bảo hiểu rõ, vứt xuống bát đua hướng phía chánh đường đi đến. Bước chân vừa vượt qua chánh đường cánh cửa, Thôi Văn Khanh đã nhìn thấy trong nội đường đang đứng thẳng một cái 20 ra mặt tuổi trẻ quan viên, mặt trắng hơi tu, thần sắc đoan trang, nhìn qua rất có vài phần nho nhã khí chất. Các hạ hẳn là chính là kinh lược tướng công đề cử mà đến, đảm nhiệm Hà Đông ngân hàng chức vị quan trọng người. Thôi Văn Khanh là một từ trước đến nay quen thuộc, lập tức đi vào chính là mỉm cười vừa hỏi. Trẻ tuổi quan viên cũng là cười cười, vị này hẳn là chính là Văn Khanh công tử. Tại hạ Lữ Huệ Khanh, chức tư kinh lược phủ toàn quân, phụ mệnh mà đến lắng nghe công tử phân công. A, Lữ Huệ Khanh đúng không? Thôi Văn Khanh vừa định tiến lên phía trước, đột nhiên ý thức được cái gì tựa như thần sắc biến đổi, nhất thời liền kinh ngạc hét lớn, cái gì? Lữ Huệ Khanh? Ngươi nha chính là hộ pháp thiện thần Lữ Huệ Khanh. Thôi Văn Khanh đột nhiên xuất hiện thất thố cao lời nói bỗng đem Lữ Huệ Khanh dọa một mảnh. Vội vàng nghi hoặc lời nói, đúng, tại hạ chính là Lữ Huệ Khanh, bất quá hộ pháp thiện thần này lại là ý gì? Thôi Văn Khanh sững sờ nhìn chăm chú vào hắn xuyên Việt mà đến về sau chỗ tận mắt nhìn thấy cái thứ nhất lịch sử danh nhân, hơi có chút không tưởng được cảm giác. Hắn mặc dù không biết hiện tại tại vị Lữ Huệ Khanh này danh hào có hay không văng dội, thế nhưng tại nguyên bổn Tống Triều, Lữ Huệ Khanh thế nhưng là Vương An Thạch biến pháp trong tập đoàn đệ nhân vật số 2, cuối cùng tại Vương An Thạch chịu khổ giáng chức quan, lại càng là nắm giữ biến pháp quyền hành, tiếp tục phổ biến biến pháp, được vinh dự hộ pháp thiện thần. Chỉ là đáng tiếc vị nhân huynh này hơn phân nửa sinh đều bị cuốn vào cũ mới đảng tranh đấu, hoạn lộ vô cùng khó khăn chắc trở, thêm với lại bởi vì cùng nguyên bản tình cùng thầy trò Vương An Thạch phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng càng mượn cơ hội chèn ép đã giáng chức quan Vương An Thạch, vì vậy sách sử cho là hắn bội bạc, họa quốc vô sỉ, nhân cách thấp kém. Tô Triệt lại càng là nói qua Lữ Huệ Khanh hoài trương xúc chi phân biệt lừa dối, có lục kỷ chi gian tà, ngụy biến đa đoan, dám đi không độ đánh giá, cho nên các triều đại đổi thay, Lữ Huệ Khanh đều bị coi là có mới không đức tiểu nhân. Một người như vậy cư nhiên cùng mình cộng đồng phụ trách Hà Đông ngân hàng sự tình, cũng không biết là họa hay phúc. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh phục hồi tinh thần lại, cười khổ lời nói, tại hạ mới gặp gỡ Lữ Tổng Quân, có điều mất thái quả thực xin lỗi, không biết kinh lược tướng công còn có đối với Lữ Tổng Quân nói cụ thể phụ trách sự tình. Lữ Huệ Khanh lắc đầu nói, kinh lược tướng công chỉ nói là để ở hạ đến đây cùng đi Văn Khanh công tử một chỗ phụ trách Hà Đông ngân hàng trù hoạch kiến lập. Về phần cụ thể làm chuyện gì, ngược lại là không có nói rõ. Lời đến nơi đây, Lữ Huệ Khanh lại là có chỗ giữ lại. Lại nói tiếp, Lữ Huệ Khanh tiến sĩ thi đậu đã có mấy năm, trà trộn hồi lâu rồi mới lăn lộn được Hà Đông đường kinh lược phủ tổng quân chức. Cái gọi là tổng quân, chính là phụ trách nghị kê muốn chút tử tham mưu mà thôi, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, cũng làm cho công lợi tâm rất đậm Lữ Huệ Khanh cực kỳ phiền muộn. Lần này Đồng Châu thật vất vả để cho hắn tới phụ trách Hà Đông ngân hàng công việc. Đối với Lữ Huệ Khanh mà nói, tự nhiên là một cái vô cùng cơ hội khó được. Hắn cũng muốn dùng cái này làm lớn một hồi, do đó làm ra công hơn thành tích, để có thể đạt được Đồng Châu ưu ái dẫn dắt. Nguyên bản Đồng Châu là để cho hắn đi về sau nghe theo Thôi Văn Khanh mệnh lệnh làm việc, nhưng hắn thứ nhất cảm thấy Thôi Văn Khanh còn nhỏ tuổi, thứ hai cho rằng Thôi Văn Khanh cũng không có chức quan bên người, cho nên có chỗ xem nhẹ, mới cũng không nói đến là tối trọng yếu nhất. Mà ở Lữ Huệ Khanh trong nội tâm, hắn lại càng là cho rằng Thôi Văn Khanh phải làm nghe mệnh lệnh của hắn hành sự mới đúng. Thôi Văn Khanh lại không biết Lữ Huệ Khanh phức tạp tâm tư, gật đầu nói, vậy hảo, ta liền nói ngắn gọn, Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ cùng Hà Đông đạo kinh lược phủ quyết định cộng đồng bỏ vốn xây dựng thành lập Hà Đông ngân hàng, này ngân hàng ý tứ cùng ngân hàng tư nhân không sai biệt lắm, chủ yếu vì kinh doanh tiền cơ cấu, đợi cho công văn hạ phát châu quận huyện thừa, Hà Đông ngân hàng cũng sẽ ở các nơi thành lập tương ứng cấp dưới cơ cấu, phụ trách công việc vận tác. Lữ Huệ Khanh tâm tư sáng long lanh, đã là đại khái hiểu Thôi Văn Khanh nói ý tứ, gật đầu nói, hảo, tại hạ minh bạch. Lập tức tinh thần phấn khởi hỏi, đúng rồi, Thôi công tử, không biết chúng ta Hà Đông này ngân hàng trước mắt có bao nhiêu cấp dưới? Thôi Văn Khanh cười hì hì đáp, nhân này sao, trước mắt liền hai người chúng ta là Hà Đông ngân hàng hành trưởng, mà ngươi là phó chủ tịch ngân hàng. Nghe vậy, Lữ Huệ Khanh một lòng nhắm chầm xuống, thầm nghĩ, cái gì chó má phó chủ tịch ngân hàng? Nếu là chỉ có hai lời của nhân, ngươi này hành trưởng là thượng quan,
ta bộ dạng này hành trưởng chẳng phải trở thành chân chạy đúng không? Xem ra lần này kinh lược tướng công cố ý lừa ta, lần này là lên phải thuyền giặc. Thôi Văn Khanh phát giác cái thằng này sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ có chỗ thoái ý, trong lòng biết Lữ Huệ Khanh thế nhưng là hắn xuyên Việt mà đến đệ một tiểu đệ, mà lại còn là một cái lịch sử danh nhân, cứ như vậy buông tha cho thật sự đáng tiếc, vội vàng mở miệng nói, yên tâm, đợi cho các nơi cơ cấu lần lượt thành lập, chúng ta ngân hàng nhân số xác định vững chắc sẽ như vết dầu loang gia tăng, đến lúc sau Lữ hành trưởng ngươi cái gì đều không cần làm, mỗi ngày làm chút đơn giản dò xét công tác là được. Lữ Huệ Khanh không thể làm gì, chỉ cảm thấy hiện tại nếu là trở về nói với Đồng Châu chính mình không làm, chỉ sợ cả đời đều rốt cuộc không chiếm được Đồng Châu trọng dụng, chỉ phải cắn răng thật là phiền muộn lời nói, vậy hảo, tại hạ tự nhiên khác làm hết phận sự thủ, hiệp trợ Thôi hành trưởng làm tốt các hạng công việc. Thôi Văn Khanh thỏa mãn gật đầu, cười nói, trước mắt chúng ta đầu tiên chuyện cần làm, chính là vì Hà Đông Ngân hàng xây dựng trường, lập chế, cũng trải vớt tương ứng quy củ, chỉnh lý khai trương kế hoạch, về phần nhân thủ cùng cửa hàng phương diện, sẽ để lại cho kinh lược phủ cùng đại đô đốc phủ đi quan tâm. Lữ Huệ Khanh cười khổ gật đầu, chỉ phải ngây thơ làm tới Hà Đông này ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng. Chẳng quản từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết Hà Đông ngân hàng đến tột cùng là đang làm gì. Chương 132, ngân hàng khai trương. Hai ngày, do Hà Đông trên đường đi qua sở lì tật lì khiến cho Đồng Châu cùng Trấn Vũ quân đại đô đốc chiết chiêu cộng đồng ký tên thành lập Hà Đông ngân hàng công văn, đi qua khoái mã phi truyền. Lập tức liền chuyển khắp Hà Đông đường tất cả châu quận thị trấn. Các nơi châu phủ huyện nha đón đến công văn, lập tức dựa theo phía trên cụ thể quy định cùng với liên quan yêu cầu, chu đáo chặt chẽ bố trí lên. Cùng lúc đó, hai phong phần thự Hà Đông đường kinh lược phủ cùng với Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ tấu sách, cũng do khoái mã đưa đi Lạc Dương, bay đến chính sự nhà chấp bút tể tướng thượng thư lệnh Vương An Thạch trên bàn. Gây nên chính sự nhà chấp bút, chính là chỉ cấp cao nhất tể tướng, đồng đều do nhất đức cao vọng trọng người đảm nhiệm. Cụ thể phụ trách chính sự nhà tương ứng công việc, cũng trực tiếp đối thiên tử phụ trách. Vương An Thạch năm nay 50 xuất đầu, chính trực lao tới Mưu Quốc Thịnh Niên. Đầu hắn mang trường cánh mũ cánh chuẩn, quan tước, đang mặc cắt quần áo vừa vặn tử sắc quan y, sam trắng tóc dài râu dài làm ngực phất phơ, màu đồng cổ mặt to góc cạnh rõ ràng khe danh ngang dọc, trên hai gò má hai đạo thật sâu pháp lệnh văn khiến cho hắn nhìn lên không giận tự uy, khí độ phi phàm. Nay thế hắn đang bưng lấy chiếc chiêu trên hiện lên tấu chương chăm chú mảnh đọc. Hai đạo lông mày chặt chẽ nhăn lại, như hai luồng khó chịu. Chiết chiêu này phong tấu chương là đặc biệt đến đây khóc than đòi tiền, tấu trên sách liệt kê ra một mảnh lại một mảnh cần dùng gấp tiền danh mục, thẳng thấy Vương An Thạch huyệt thái dương nở, đầy trong đầu đều là tiền tại lượn vòng vũ động. Trấn Vũ quân tiền tài quẫn bách hắn là biết, thậm chí còn bởi vì triều đình tài chính đối với Trấn Vũ quân một mực không có gì chi, cấp phát, tiền, mà trong lòng còn có áy náy. Thế nhưng điều này có thể làm sao đợi biện pháp? Triều đình muốn dùng tiền địa phương thật sự rất nhiều. Trước mắt Giang Nam mấy trăm vạn thủy thai nạn dân nhu cầu cấp bách thu xếp, thuế ruộng áo cơm đều cần triều đình bỏ ra, vì phòng ngừa sang năm thủy thai, Hoàng Hà Trường Giang càng cần xây dựng đê đập, đây cũng là hạng nhất to lớn chi tiêu. Mà ở Tần Phượng Đường khu vực, thổ phiên nhân sẽ cùng dân tộc hồi hột nhân nhìn chằm chằm tiến công chiếm đóng quá mức gấp, rộn Giang Châu, Tần Châu trước lấy bị hãm, quan trung trên đường đi qua sở lì tật lì khiến cho loại thế nhất định một ngày tới bảy phong báo nguy công văn. Công bố triều đình cũng không có thuế ruộng đến rút, Trường An phủ sẽ khó giữ được. Vương An Thạch biết rõ triều đình quân cảnh, tại cái này đòi tiền không có tiền, đòi người không người thời điểm, chỉ phải ngậm lấy dòng nước mắt nóng đã viết thư trả lời, để cho loại thế nhất định cần phải chịu đựng, mặc dù chết trận đến cuối cùng người nào, cũng không thể khiến thổ phiên thiết kỵ công hãm Trường An phủ. Nhưng mà, ở nơi này cái loạn trong giặc ngoài thời khắc mấu chốt, nhiếp chính thái hậu còn muốn chuẩn bị mở 60 đại thọ thọ yến, cũng hạ lệnh các nơi hiến vào sinh nhật cương. Để cho vốn là túng quẫn khó chống tiền tài lại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vương An Thạch vô kế khả thi, chỉ phải đau khổ trèo chống lấy triều đình vận tác, thường thường là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, quả thật khó khăn đầy đủ, cũng làm cho hắn cảm thấy không bột đấu gột nên hổ thống khổ. Suy nghĩ nửa ngày, Vương An Thạch nhắc tới bút hướng chiết chiêu thư trả lời, đại ý tự nhiên là triều đình cũng rất khó khăn, để cho nàng cần phải kiên trì. Vừa mới hết bận hắn lại cầm lên Đồng Châu viết tấu sách mảnh đọc, vừa thấy liếc một cái Huyệt Thái Dương lại là nhịn đau không được. Nguyên là Đồng Châu cũng là đến đây khóc than. Vương An Thạch kiên nhẫn và cẩn thận đem Đồng Châu viết tấu sách xem hết, không khỏi cảm thấy khó giải quyết khó làm. Hà Đông đạo chính là đại đủ chống cự Tây Hạ, Liêu Quốc Lưng, đoạn không thể cứ như vậy đổ sụp, cũng không thể bởi vì khuyết thiếu thuế ruộng sự tình mà hãm vào loạn cục. Vương An Thạch do dự thật lâu, cảm thấy tại cái này trong lúc mấu chốt, triều đình về tình về lý đều hẳn là trích cấp một ít tiền tài mới là thượng sách. Rốt cuộc Đồng Châu từ trước đến nay quan thanh vô cùng tốt, cũng không giống như loại thế nhất định cái kia thích đùa nghịch sổ sách lao lưu manh, hắn nói thiếu tiền, đó là khẳng định thiếu tiền. Bất quá may mà Đồng Châu tại công văn cuối cùng bẩm báo một cái chủ tiền biện pháp, đó chính là hướng về dân gian đại thương lượng vay tiền sống qua ngày. Vương An Thạch mặc dù không biết những cái kia đại thương lượng như thế nào vay tiền cho triều đình, nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không, kết quả là cũng liền tuyệt bút một vòng, biểu thị đồng ý. Xử lý xong giày đặc tấu sách, Vương An Thạch đại khái tâm thần mỏi mệt, hắn đứng dậy chắp tay đi đến cửa sổ linh trước, lại phát hiện bên ngoài đã sớm là đen kịt một mảnh. Hắn nhìn lên lấy dần dần thăng lên ngọn cây đầu trăng sáng, hồi tưởng lại chính mình bên trong có kẻ thù chính trị cả tay, ngoài có mọi việc phiền nhiễu, không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng, cảm khái nói nhỏ, một cây chẳng chống vững nhà đấy. An được manh sĩ này thủ bốn phương. Tiến nhập tháng chạp, gió lạnh lạnh thấu xương, Hà Đông đại địa trước mắt băng tuyết, Hà Đông ngân hàng cũng tại lúc này chính thức khai trương. Nói là chính thức khai trương, chuyện đó lại có chút gượng ép. Cá nhân tất cả châu tất cả huyện cũng chỉ là đem ngân hàng sân bãi nhân viên phối tề mà thôi, miễn cưỡng có thể duy trì vận tác. Mà ở vào Thái Nguyên thành Hà Đông ngân hàng được, chỉ là mua một gian ngân hàng tư nhân dùng để văn phòng, tất cả nhân viên đều là tổng Hà Đông đường kinh lược phủ cùng với Thái Nguyên trong phủ lại thành viên bên trong điều mà đến. Gấp gáp như vậy khai trương nguyên nhân thực sự không phải là Thôi Văn Khanh đám người chỉ vì cái trước mắt, mà là mua lương thực sự tỉnh thật sự lửa xém lông mày, cần thiết ngân lượng cũng phải mau chóng gom đủ mới được. Thôi Văn Khanh biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý, hắn xuyên Việt lúc trước vốn là chính mình mở công ty tiểu xí nghiệp nhà, thêm với là tự nhiên học được từ khảo thi kinh tế quản lý thạc sĩ, đối với đời sau ngân hàng cơ bản nghiệp vụ, cùng với bộ phận quá trình hay là biết được, đặc biệt là đối với dân gian đầu tư bỏ vốn cơ cấu những cái kia xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, lại càng là quen thuộc tại tâm. Tại trong lúc cấp bách, Thôi Văn Khanh lợi dụng 7 ngày thời gian lấy giảng bài phương thức, nuôi dưỡng một đám điều đến ngân hàng công tác lại thành viên. Cũng phải bọn họ lập tức lao tới tất cả châu quận tất cả thị trấn, chỉ đạo lúc địa Hà Đông ngân hàng phân nhánh khai trương công việc, cùng với cụ thể nghiệp vụ chương trình. Ngày này là tháng chạp ngày 21, tại một hồi tiếng pháo nổ, Hà Đông ngân hàng được tấm biển trên treo hồng lăng nhanh nhẹn trượt xuống, lộ ra 4 cái kim quang lóng lánh đại tự, ghi chính là Hà Đông ngân hàng. Đối mặt với đến đây người vây xem nhóm, Thôi Văn Khanh khẳng khái sục sôi phát biểu một loạt nói chuyện, giảng thuật ngân hàng đại khái tác dụng, giảng thuật ngân hàng sẽ phải khai triển cụ thể nghiệp vụ. Cũng thỉnh chư vị dân chung có thể ủng hộ nhiều hơn, đến đây vay tiền cho kinh lược phủ cùng với chấn vũ quân đại đô đốc phủ. Thái Nguyên thành dân chúng vẫn lần đầu nghe được như thế mới lạ sự tình. Muốn biết rõ các triều đại đổi thay, triều đình gặp được tài chính thời điểm khó khăn, hướng dân chúng bóc lột tàn nhẫn chiếm đa số, nhiều khi đều là chụp mũ vay tiền danh hào, kỳ thực vì vay tiền không trả, dân chúng mặc dù có tâm giải oan, cũng là không có biện pháp. Tại cuối thời Đông Hán cùng với đường triều những năm cuối thời điểm, triều đình vì trấn áp quân khởi nghĩa, lại càng là trực tiếp hướng thành bên trong đại đám thương gia vay tiền, nhưng mà về sau thẳng đến thay đổi triều đại, những số tiền này cũng là không có thu hồi lại. Vì vậy, chúng đám dân chúng hay là lòng đầy nghi hoặc. Thôi Văn Khanh tự nhiên nghĩ tới này, đứng ở ngân hàng lầu 2 dựa vào lan can trước hắn lại là cười cười, càng nói do nói, ta biết nơi này có những người này đối với bất quá Hà Đông đường kinh lược phủ cùng với chấn vũ quân đại đô đốc phủ, cho rằng triều đình vay tiền hơn phân nửa là có mượn không trả, thế nhưng loại tình huống này, lại chỉ là tồn tại chính trị mục nát, triều đình nói không giữ lời thời điểm, hiện giờ ta đại đủ, chính trị thanh minh, quan gia tài đức sáng suốt, chính sự nhà. Chư vị tướng công lại càng là mỗi cái công chính nghiêm minh, xử sự công đạo, đoạn sẽ không xuất hiện vay tiền không trả sự tình. Chuyện đó một chỗ, ngược lại có không ít người nhao nhao gật đầu. Chương 133, khẳng khái chân tử. Đích xác, trước mắt đại tề triều đình có thể nói vô cùng quan tâm thứ dân khó khăn. Lấy thượng thư lệnh Vương An Thạch cầm đầu tể tướng lại càng là chăm lo việc nước, phổ biến biến pháp. Hơn nữa Vương An Thạch vì chính ngôn nhi hữu tín, nói giữ chữ tín, công bằng, dân gian càng dùng cổ đại tần triều biến pháp thương lượng hưởng dụ chi, có thể thấy Vương An Thạch tại dân gian danh tiếng đích thực là vô cùng chuyện tốt. Vì vậy đối với đại tề triều đình, đại bộ phận dân chúng hay là tràn ngập lòng tin. Bất quá vay tiền có thể không nhỏ sự tình, gây chuyện không tốt muốn mất đi, bây giờ nghe lời của Thôi Văn Khanh. Không ít nhân hay là trong lòng còn có điểm khả nghi. Thôi Văn Khanh dừng một chút, tiếp tục lời nói, tin tưởng đối với phủ châu Chiết gia, tất cả mọi người sẽ không lạ lẫm. Từ khi khai nguyên thịnh thế đến nay, Chiết gia một mực vì đại đường trấn thủ trong mây yếu địa, chống cự phương Bắc kỵ binh xâm lấn, dân gian càng có nhưng có Chiết gia binh sĩ, không giáo hầu ngựa độ âm sơn danh tiếng luôn, chính là bởi vì có câu này lời thề, vô số Chiết gia binh sĩ mất mạng xa trường, ra ngựa bọc thây mà quay về, thế nhưng mặc kệ lưu nhiều hơn nữa huyết. Chịu nhiều hơn nữa mệt mỏi, Chiết gia đem đều sừng sững bất động, giống như lồng lộng trưởng thành giữ được trung nguyên phương bắt che chắn, trúc lên một đạo huyết nhục tường thành. Không dối gạt chư vị, tại hạ là chiết thị cô gia, có một ngày từng trong lúc vô tình nghe được một cái chiết gia lão nhân nói qua, 400 năm tới chiết gia tổng cộng có 1.400 hơn 30 nam đinh vì nước chết trận xa trường, còn có 370 danh nam đinh bệnh chết xuất hiện ở hành trình, 400 năm tới chiết gia nam nhi có thể sống qua 50 tuổi, mà lại tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi chỉ có 27 nhân. Đúng, chính là 27 nhân, các ngươi không có nghe lầm. Thôi Văn Khanh thật sâu hít một hơi khí thô, lần nữa khẳng định bổ sung, ngựa khí thoáng có chút thở dốc. Nói đến đây, trong đám người nguyên bản nhẹ nhàng tiếng ồn ào đột nhiên biến mất không thấy, tất cả mọi người lộ ra chăm chú lắng nghe vẻ, đặc biệt là đã nghe được chiết gia thượng võ gia tộc vì thủ hộ Trung Nguyên che chắn chỗ làm hy sinh, rất nhiều người đều ngăn không được âm thầm cảm thán. Mà với tư cách là chiết gia bên trong nhân chiết triều, lại càng là nghe được mắt ứa lệ, hàm răng cắn được bờ môi tử ô. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới Tề Quân Lương sông đại bại, vì hộ Tống Thái Tông hoàng đế lui lại người bị trúng mấy mũi tên, dơ lên trở về đã hấp hối tổ phụ chết ngữ khanh. Nghĩ tới 3 năm trước đang đối chiến Tây Hạ, chết trận xa trường phụ thân chết duy trùng, huynh trưởng chết kế mẫn, chết kế tổ, chết kế thế. Càng muốn đến chết ra phần mộ tổ tiên chỗ mai táng trắng ngần bạch cốt, trong đó cũng không ít vẫn là vô pháp tìm về thi cốt mộ chôn quần áo và di vật. Chết ra, không thẹn với đại đường, càng không thẹn với đại đủ, cũng không thẹn cho khắp thiên hạ phía dưới chúng sinh. Thôi Văn Khanh trùng điệp hút vài hơi khí thô, tăng thêm ngựa khí lời nói, không dối gạt chư vị, hiện tại Trấn Vũ quân tài chính tình huống vô cùng quân bách, các tướng sĩ áo giáp đao kiếm rách tung tóe nhu cầu cấp bách đổi, kỵ binh đào thải không ít lão mã bệnh ngựa, trước mắt cũng cần mua sắm tân ngựa. Càng làm cho Trấn Vũ quân khó chịu, tại cái này trong lúc mấu chốt, nguyên bản cung cấp quân lương thương nhân bán lương thực liên hợp cố định lên giá, đem lương thực giá cung cấp giá để cao trọn vẹn gấp đôi, Trấn Vũ quân đã sắp không có lương thực có thể ăn. Chư vị Thái Nguyên thành dân chúng, chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm để cho vũ khí áo giáp rách rưới, mà lại đói bụng chết ra quân trên chiến trường sao? Chúng ta chết ra sẽ không sợ sợ đổ máu hy sinh, nhưng chúng ta sợ chính là đợi cho chết ra chết trận người cuối cùng thời điểm. Tây Hạ nhân, người khiết đan thiết kỵ hội lướt qua trường thành sát nhập Hà Đông, đến lúc sau đoạt nữ nhân của các ngươi, đoạt tiền của các ngươi tài, càng làm cho các ngươi tất cả đều khuất nhục chết ở dị tộc thiết kỵ phía dưới. Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ chính là bởi vì như thế khốn cục, mới bất đắc dĩ hướng dân gian mượn tiền trù khoản, chúng ta hứa hẹn tam niên về sau trả hết nợ cho mượn hết thẻ cho vay, cũng sẽ y đi theo hàng năm một thành tiền lãi tiến hành kết toán, các ngươi vay tiền cho Trấn Vũ quân không chỉ có thể cản vệ ta đại Tề sơn sông, còn có thể kiếm được không tệ tiền lãi, thật sự cớ sao mà không làm. Hôm nay chính là Hà Đông Ngân hàng khai trương ngày vui, nguyện ý duy trì Trấn Vũ quân, duy trì Hà Đông đường kinh lực phủ, duy trì triều đình dân chúng, xin mời các ngươi đến đây tiết kiệm tiền, chúng ta nhất định là già trẻ không gạt. Đúng thời hạn hoàn lại. Lời của Thôi Văn Khanh âm điểm rơi, đám người vây xem nhất thời như sôi trào nước sôi doanh động, không ít người đã gọi là trách móc ồn ào náo động không chỉ, biểu thị muốn mượn tiền duy trì Trấn Vũ quân. Thấy thế, Thôi Văn Khanh mỉm cười, hoa lệ chào cảm ơn quay người mà đi. Đi đến ngân hàng hành trường phòng, Thôi Văn Khanh phân phó Hà Diệp bưng tới trà nóng đại khẩu uống suýt, nguyên bản đã sắp hơi nước cuống họng lúc này mới lấy được hơi hứa thư chỉ hoãn. Hắn nặng nề thở dài một tiếng, cười khổ lời nói: Lại nói tiếp Hà Đông ngân hàng này hành trưởng thật là không tốt làm a, biết sớm như vậy, sẽ không nên đáp ứng chiết chiêu đảm đương hành trưởng này. Hà Diệp lưu loát thu thập trà chén nhỏ, lại cầm lấy đào hồ thay Thôi Văn Khanh rót đầy một chiếc, mặt giản ra cười nói, cô gia, hầu gái ngược lại cảm thấy như vậy rất không tệ, nếu có thể giải quyết Trấn Vũ quân vấn đề tiền bạc, tin tưởng đại đô đốc nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hồi tưởng lại chiết chiêu đoạn này thời gian có chút không tệ tâm tình, Thôi Văn Khanh nhịn không được bật cười, vuốt cằm nói, đúng vậy a. Nếu có thể như thế, tin tưởng cũng có thể nhanh chóng hoàn thành cùng ước định của nàng. Nghe vậy, Hà Diệp cảm thấy hiếu kỳ, đang muốn hỏi Thôi Văn Khanh ước định vì sao thời điểm, Thôi Văn Khanh đột nhiên vang lên một chuyện, ngăn không được cười mở miệng nói, ai, Hà Diệp, ngươi có thể muốn tìm cái chính sự tới làm. Chính sự? Hà Diệp lặng lẽ trợn chớp chớp hai mắt, kinh ngạc nói, hầu gái mỗi ngày hầu hạ cô ra chính là chính sự à? Ta không phải nói cái này, ta là muốn hỏi ngươi còn có hứng thú tới chúng ta Hà Đông Ngân hàng làm thư ký. Ừ, hành trưởng chuyên trách nữ thư ký. Nói đến đây, Thôi Văn Khanh nhe răng cười cười, hiện ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Hà Diệp căn bản cũng không biết thư ký là cái gì, xoắn suýt do dự nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, xin hỏi cô ra, không biết bí thư này là đang làm gì? Thôi Văn Khanh cười mỉm giải thích nói, ừ, chính là vì ta hành trưởng này bưng trà dâng nước, giặt quần áo xếp chăn những cái này. Hả? Đây chẳng phải là cùng nô tài hiện tại làm đồng dạng. Hà Diệp một đôi mắt đẹp lập tức liền sáng lên. Đúng vậy, đích xác không sai biệt lắm. Thôi Văn Khanh cố nén tiêu ý. Hà Diệp hoan hô một tiếng, luôn miệng nói, vậy hảo, hầu gái coi như cô gái này thư ký, ừ, cô ra ngươi chuyên trách nữ thư ký. Thôi Văn Khanh cũng nhịn không được nữa, nhất thời liền vui vẻ phá lên cười. Liên ở thời điểm này, Lữ Huệ Khanh vội vã đẩy cửa vào, há miệng nhân tiện nói, thôi hành trưởng, việc lớn không tốt. Nghe xong chuyện đó, Thôi Văn Khanh lập tức tòng án đứng lên, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, làm sao vậy? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì đại sự? Lữ Huệ Khanh dồn dập thở dốc mấy tiếng hơi chút nghỉ ngơi, lúc này mới vẻ mặt phấn khởi lời nói, cũng không chuyện gì xấu, đến đây chúng ta ngân hàng vay tiền cho Trấn Vũ quân dân chúng thật sự quá nhiều á, gần như cũng đã gần muốn lách vào không vào được, chết đô đốc thỉnh ngươi lập tức tiến đến. Thôi Văn Khanh nghe xong, giờ mới hiểu được liễu duyên do, hận không thể một cước đạp bay đưa hắn sợ tới mức không nhẹ hỗn đản, gật đầu lời nói, hảo, ta cái này đi xem một chút. Chương 134, hai so sánh với. Đi đến lầu một đại sảnh, Thôi Văn Khanh còn tại đầu bậc thang đứng, đã là bị phía dưới người ta tấp nập tình huống khiến cho ngu ngơ. Nguyên bản dựa theo hắn phỏng đoán, cho dù là vay tiền, đám dân chúng cũng có thể vô cùng có lý trí mới đối với, ít nhất đều được trở về cùng người nhà thương lượng một chút, quả quyết sẽ không xuất hiện trong lúc nhất thời dũng mãnh vào rất nhiều người tình huống. Nhưng mà lệnh Thôi Văn Khanh không nghĩ tới chính là, quả quyết sẽ không xuất hiện tình huống cư nhiên cứ như vậy thật sự rõ ràng phát sinh, mà lại đưa tiền mọi người hay là như thế hăng hái tích cực, thật là làm Thôi Văn Khanh hết sức không ngờ rằng. Lúc này, Chiết Chiêu đi đến thang lầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra động lòng người sáng bóng, phu quân, vừa rồi ngươi nói được kia lời nói thật sự là không sai, ngươi xem một chút nói xong quay người nhìn quanh đầu người tích lũy động đại sảnh, thật không nghĩ tới lại có thể có nhiều người như vậy, phu quân quả thật có công lao to lớn. Không Thôi Văn Khanh lắc đầu, nghiêm nét mặt nói, thực sự không phải là ta vừa rồi kia lần lý do thoái thác cổ động nhân tâm, mà là chúng ta Chiết gia thật sự rõ ràng tại bảo vệ nhà vệ quốc, tại vì đám dân chúng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, dân chúng chính là tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người, bọn họ cảm động và nhớ nhung Trấn Vũ quân tri ân, mới có thể như vậy to lớn duy trì. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh căn bản cũng không ôm công lao, Chiết Chiêu ngăn không được cười cười, mục quang hơi hơi thoáng nhìn, nhìn về phía đại sảnh một chỗ khác, chỗ đó treo Hà Đông Đường kinh lược phủ nghiệp vụ tiến hành bảng hiệu. Thế nhưng so với Trấn Vũ quân nghiệp vụ tiến hành bên này, nhân lại muốn ít hơn rất nhiều. Chiết Chiêu chuyển xem qua quang, đối với Thôi Văn Khanh cười yếu ớt mỉm cười lời nói, phu quân, Hà Đông Đường kinh lược phủ chỉ sợ sẽ hối hận cùng chúng ta trở thành láng giềng a, nhìn một cái bọn họ vay tiền chỗ, lại chỉ có thưa thất mấy người mà thôi. Thôi Văn Khanh ha ha cười nói, đúng vậy a, tin tưởng kinh lược tướng công nhất định sẽ rất cảm thấy phiền muộn, bất quá còn đây là thực lực so đấu. Đám dân chúng tâm tình lại càng dễ bị quân nhân bảo vệ nhà sự tích của vệ quốc cảm động, mọi người lựa chọn cho Trấn Vũ quân vay tiền cũng là tình lý, kinh lược tướng công liền tự nhiên xui xẻo. Nghe Thôi Văn Khanh nói như vậy, Chiết Chiêu lập tức nhịn không được cười mở. Chọn một ngày, đến đây tiến hành nghiệp vụ dân chúng nhiều không kể xiết. Từng đống trắng bóng bạc, ánh vàng rực rỡ vàng thu tiến vào, thay vào đó là lần lượt từng cái một đang đắp Trấn Vũ quân đại đô đốc chữ nổi đại ấn, hoặc là Hà Đông trên đường đi qua hơi khiến cho đại ấn phiếu công trái bị tặng ra ngoài. Vì có chỗ phân chia, Thôi Văn Khanh đem Trấn Vũ quân phiếu công trái gọi là quân trái, mà kinh lược phủ nha môn gọi là vi quốc trái. Cho đến thần thì mặt khác, Hà Đông ngân hàng đóng cửa từ chối tiếp khách, bắt đầu kiểm kê một ngày cho mượn đoạt được, cùng sử dụng quân trái quốc trái cuống đối số, xem mượn tới ngân lượng số lượng có hay không chính xác. Trong ngân hàng lại thành viên đều là đồng châu chọn lựa tinh thông khoảng người, tại một mảnh đùng đùng, không dứt, tính bằng bản tính trong tiếng, chọn vẹn qua một canh giờ, tất cả khoản rồi mới kiểm kê rõ ràng. Như thế nào? Đồng Châu cũng vừa mới đi đến không lâu sau. Vội vàng mở miệng hỏi. Lữ Huệ Khanh thần sắc hiển nhiên có chút kích động, run giọng bẩm báo nói, kinh lược tướng công, hôm nay chúng ta Hà Đông Đường kinh lược phủ tổng cộng thu được mượn tiền 7.800 lượng. A, lại có nhiều như thế. Đồng Châu lông mày nhíu lại, ngữ điệu cũng là nhô cao thêm vài phần, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Chỉ là một ngày liền trù mượn đến hơn 7.000 lượng bạc, mà lại còn chỉ cần chỉ là Thái Nguyên Thành, quả thực quá mức kinh người. Tuy nói những châu khác huyện kinh tế năng lực khẳng định vô pháp cùng với tư cách là phương Bắc đại thành đệ nhất Thái Nguyên so sánh, nhưng thắng tại thành thị số lượng khá nhiều, tin tưởng những số tiền này tụ tập mang tới, nhất định là một khoản tiền lớn. Nói như vậy, Hà Đông Đường kinh lược phủ tới năm khẳng định có tiền dùng. Nghĩ tới đây, Đồng Châu trong nội tâm ngăn không được hưng phấn. Thời điểm này, Chiết Chiêu cũng ở hỏi Thôi Văn Khanh Trấn Vũ quân cho mượn số lượng, Đồng Châu tự hào cảm kỳ, vội vàng nghiêng thai lắng nghe. Phu quân, không biết hôm nay chúng ta chủ mượn đến bao nhiêu tiền? A, đã tính toán ra tới, tựa hồ cũng không nhiều a. Nghe được Thôi Văn Khanh tiếng nói có chút trầm thấp, Đồng Châu không khỏi thoáng có chút đắc ý. Tuy nói lần này hướng dân gian mượn tiền chính là Trấn Vũ quân đại đô đốc phủ cùng Hà Đông Đường kinh lược phủ cộng đồng gây nên, nhưng hai phủ tại tiền tài trên lại là hoàn toàn độc lập, bởi vì lại hợp thự văn phòng, vì vậy Đồng Châu trong nội tâm hay là tồn tại một chút tương đối nội tâm, tự nhiên không muốn yếu đi Kinh Lược phủ nha môn thanh thế. Không nhiều lắm. Kia rốt cuộc là bao nhiêu? Bên kia, Chiết Chiêu tiếp tục truy vấn. Thôi Văn Khanh suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm trên chương mục con số thành thật trả lời nói, nương tử, chúng ta hôm nay tổng cộng mượn được tiền tài 18.9400 lượng. Vừa dứt lời, Đồng Châu tươi cười đắc ý nhất thời liền ngưng kết trên mặt. Cái gì? 18.9400 lượng. Đúng là so với Kinh Lược phủ nha môn nhiều hơn 20 lần, vì cái gì đồng dạng ở một chỗ chu khoản, số lượng lại có lớn như vậy khác biệt. Hơn nữa càng làm Đồng Châu phiền muộn chính là, tại hắn vì chính mình mượn tới 7.800 lượng cảm thấy thỏa mãn thời điểm, Trấn Vũ Quân lại mượn tới 18.9400 lượng, mà người ta Thôi Văn Khanh còn thở dài nói cái gì cũng không có mượn tới ít nhiều, thật là làm Đồng Châu rất cảm thấy xấu hổ. Lữ Huệ Khanh cách Đồng Châu quá gần, tự nhiên thấy được Đồng Châu lại là kinh ngạc lại là bất mãn sắc mặt, vô cùng ủy khuất thầm nghĩ, muốn trách thì trách Thôi Văn Khanh hôm nay kia lần lý do thoái thác làm thật sự là quá tốt, so với chúng ta nha môn, đám dân chúng lại càng là duy trì Trấn Vũ Quân, có này chênh lệch cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được Thôi Văn Khanh chỗ báo con số, Chiết Chiêu trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng nụ cười, lời nói, đã rất tốt à, vì sao phu quân ngươi vẫn còn phải ngại ít. Nương tử ngươi không ngại ngẫm lại xem Thôi Văn Khanh lãnh tĩnh phân tích nói, Thái Nguyên Thành dù gì cũng là một cái 100 vạn nhân khẩu đại thành, 18.9400 lượng nghe vào tựa hồ không ít, nhưng bình dưới quán tới từng dân trung cấp cho chúng ta 100 văn đồng tiền mà thôi, tự nhiên cần gì tiếc nuối. Phu quân như vậy bình quân phương pháp không đúng. Chiết Chiêu lắc đầu bật cười nói, đích xác, Thái Nguyên Thành bên trong phú thương không ít, nhưng so sánh với, cùng khổ dân chúng số lượng lại là càng nhiều, bọn họ rất nhiều người vừa thỏa mãn bản thân ấm no, gì có thể có bạc cấp cho chúng ta. Thôi Văn Khanh ngẫm lại cũng đúng, nếu dùng Diêu Minh cùng tiểu tứ thân cao tới kéo bình quân, đoạt được bình quân thân cao số liệu hoàn toàn không có bất kỳ tham khảo giá trị. Bất quá Thôi Văn Khanh vẫn cảm thấy chủ tới số lượng quá ít. Cái nhân thời điểm này mọi người căn bản cũng không có tiết kiệm tiền đến ngân hàng sinh tiền lại ý nghĩ, xem ra ngân hàng chi lộ hay là gánh nặng đường xa a. Hôm sau, ngân hàng sinh ý như trước bảo trì hỏa bạo thế thái, đến đây mua sắm quân trái, quốc trái đám dân chúng cũng là nối liền không dứt. Thôi Văn Khanh cả ngày đứng ở trong ngân hàng từng giây từng phút xử lý tình huống. So với hôm qua, hôm nay trật tự tốt hơn nhiều. Cái nhân Thôi Văn Khanh xen vào hôm qua trong ngân hàng kín người hết chỗ, hối hả tình huống, yêu cầu đến đây mua sắm quân trái quốc trái dân chúng phải thực hành xếp hàng, hơn nữa hết thảy không được cao giọng ồn ào, để tránh ảnh hưởng đến nghiệp vụ xử lý lý. Lại nói tiếp, lúc đó đại đủ còn chưa có xếp hàng khái niệm, đám dân chúng đều là ngươi lách vào ta lách vào ngươi, ai có thể bằng vào thân thể khỏe mạnh cường tráng lách vào tại tối trước mặt, liền có thể ưu tiên tiến hành nghiệp vụ. Kể từ đó, thật ra khiến không ít thể yếu phụ nữ và trẻ em lao già bị tổn thất nặng, rất nhiều người chen lên một ngày, cũng đều không có chen đến nghiệp vụ tiến hành vị trí. Hà Đông Ngân hàng thi hành xếp hàng, cũng chuyên môn có vũ hầu đến đây duy trì trật tự, ngược lại lấy được mọi người một mảnh tán thưởng thanh âm. Chương 135, vay nợ thuận lợi. Cho đến hoàng hôn thời khắc, Hà Đông Ngân hàng đóng cửa quyết toán sổ sách, quân trái tổng cộng bán ra 21 vạn lượng, mà quốc trái cũng là bán ra hơn 3 vạn 2. So sánh hôm qua có nhất định tốc độ tăng, nếu có thể bảo trì như vậy thế thái, Thôi Văn Khanh tin tưởng Trấn Vũ Quân từ nay về sau không còn sẽ thiếu tiền tiêu. Cùng lúc đó, Hà Đông Đường tất cả châu quận ngân hàng xuất thủ quân trái quốc trái tình huống cũng là chuyển tin tức trở về. Chỉ cần 2 ngày thời gian, Hà Đông Đường tương ứng 23 châu tổng cộng bán ra quân trái 30 vạn lượng, quốc trái 10 vạn lượng, nghe nói có nhiều châu ngân hàng nhà kho cũng đã chất đầy bạc, thả cũng thả không vào. Thôi Văn Khanh biết được này tin tức, lập tức quyết định thật nhanh yêu cầu các nơi thỏa đáng đặt ngân lượng, nếu là phát sinh ăn hối lộ tham ô, ngân lượng thiếu, nhất định sẽ tấu thỉnh Kinh Lược phủ nghiêm khắc điều tra. Chọn 8 ngày thời gian, tới tháng riêng tới Lâm Quan nha nghỉ, Hà Đông Đường quang là quân trái, đã bán ra 3 triệu lượng bạc, các nơi nhà kho tất cả đều chồng chất được đầy đường đường, khiến cho Chiết Chiêu ngăn không được cực kỳ lo lắng. Phu quân, nhiều như vậy thuộc tại chúng ta Trấn Vũ Quân ngân lượng phân tán tại tất cả châu các nơi, cũng không biết quản lý như thế nào, còn có thể thiếu hụt. Nếu là xảy ra chuyện không may, chúng ta thế nhưng là không bồi thường nổi a. Nói xong chuyện đó, Chiết Chiêu trên mặt đẹp rõ ràng có vài phần thần sắc lo âu. Thôi Văn Khanh bưng lên trên bàn trà chén nhỏ nhẹ uống một ngụm, trên mặt nụ cười lại là phong đạm vân khinh. Ngươi à, không có tiền thời điểm cũng gấp, hiện tại có tiền, như trước lo lắng, yên tâm đi, Kinh Lược tướng công cũng sớm đã hạ lệnh niêm phong bảo tồn nhà kho, cũng an bài tên lính tiến hành chuyên môn giá trị thủ, không xảy ra quá lớn không may. Nghe vậy, Chiết Chiêu thoáng an tâm. Than nhẹ lời nói, ta chỉ là có chút tin tưởng bất quá những cái này châu quận quan lại, ngân lượng cũng chỉ có toàn bộ phóng tới ta Trấn Vũ quân ngân trong kho, mới hoàn toàn yên tâm. Thôi Văn Khanh cười nhạo nói, chuyện đó nói thật nhẹ nhàng, lại là làm tới không dễ, ngươi có từng nghĩ tới nếu là đem các nơi chỗ tồn ngân lượng kéo về Phủ Châu, chúng ta cần bao nhiêu dân phu xe ngựa, lại cần bao nhiêu tên lính tiến hành hộ vệ. Huống hồ hiện tại tuyết rơi phong đường, vãng lai đã là không tiện, ta ngược lại cảm thấy những bạc này không cần phải trở về Phủ Châu. Chiết Chiêu nhíu mày vẫn trầm ngâm khoảng cách, nhớ tới Thôi Văn Khanh ngày đó nói ngân phiếu, không khỏi cực kỳ cảm thán nói, như ngân hàng bây giờ có thể đủ phát hành phu quân ngày đó tưởng tượng ngân phiếu, vậy chúng ta liền có thể không hề vì ngân lượng vận chuyển sự tình ưu sầu. Thôi Văn Khanh cảm động lây, gật đầu lời nói, đúng vậy à, nếu đem ngân lượng tất cả đều hối đoái thành ngân phiếu, mang theo vô cùng thuận tiện, xem ra chúng ta kế hoạch được sớm mới được. Chiết Chiêu gật đầu biểu thị đồng ý, thoáng suy nghĩ một phen, mở miệng định sách nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, vậy thì chờ đến năm sau tiến hành a. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đột nhiên cười nói, hiện tại đã có nhiều như vậy ngân lượng, nương tử ngươi tổng sẽ không vì lương thảo mua sắm sự tình mà ưu sầu a. Chiết Chiêu mặt giãn ra cười nói, vậy là đương nhiên. Hơn nữa rốt cuộc không cần nhìn Lương Thanh Xuyên những cái kia thương nhân bán lương thực đáng giận sắc mặt, chỉ cần có tiền, nơi nào mua không được lương thực. Đúng. Thôi Văn Khanh phấn khởi cười cười, tiếp theo đề nghị, nương tử, nếu không qua hết tháng riêng, liền do ta tiến đến Lạc Dương khu vực mua lương thực, Lạc Dương thế nhưng là kinh sư phồn hoa chi địa, phú hào đại thương lượng không biết bao nhiêu, hơn nữa chiếm giữ kênh đảo chi tiện, cũng là phương Bắc là tối trọng yếu nhất lương thảo nơi tập kết hàng, tin tưởng nhất định có thể vì Trấn Vũ quân mua về năm nay lương thảo. Chiết Chiêu nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu cự tuyệt nói, không được, phu quân ngươi bây giờ chủ yếu tinh lực, lúc này lấy phát triển Hà Đông Ngân hàng cũng gom góp ngân lượng làm chủ, hơn nữa ngân phiếu phát hành sắp tới. Hà Đông Ngân hàng cũng là không thiếu được phu quân, mua lương thực sự tỉnh hay là khác phái người khác tiến đến là được. Thôi Văn Khanh hơi cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cũng minh bạch đây là không thể làm gì sự tình, chỉ phải gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Phủ Châu Phủ Cốc huyện Chiết Duy buồn trong phủ đệ, đợi sau khi nghe xong Chiết Chiêu Thôi Văn Khanh lợi dụng Hà Đông Ngân hàng gom góp ngân lượng thời điểm, Chiết Duy buồn khuôn mặt lồng ngực thần sắc trong chớp mắt liền chuyển thành trắng xám, đúng là thất thủ đổ một cái bạch ngọc trà chén nhỏ, mà hồn nhiên chưa phát giác ra. Chiết Kế Tuyên mới từ Thái Nguyên thành phản hồi không lâu sau, đối với Hà Đông Ngân hàng sinh ý hỏa bạo tất nhiên là tại rõ ràng bất quá, lo lắng lời nói, phụ thân, hài nhi tại kinh lược phủ nha môn có mấy cái quen biết bạn bè, theo bọn họ ngôn vả, tới năm trước, Chiết Chiêu đã chủ tập khoảng chừng 3 triệu lượng bạc, chất đầy tất cả châu tất cả huyện ngân kho, hơn nữa bạc số lượng vẫn còn ở kịch liệt gia tăng bên trong. Chiết Duy buồn thất thần thật lâu, lúc này mới bên trong vô cùng trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, than thở thở dài nói, trực tiếp lấy Trấn Vũ quân danh tiếng hướng dân chúng vay nợ, cũng tiền trả nhất định tiền lãi đúng thời hạn hoàn lại. Thật sự là biện pháp tốt. Có thể nghĩ đến cái này chủ ý nhân không hổ là thiên tài a. Chiết Kế Tuyên vuốt cằm nói, Chiết Chiêu có thể nghĩ đến cái này biện pháp quả thật ngoài dự đoán mọi người, phụ thân, chúng ta nên như thế nào ứng đối mới là. Chiết Duy buồn cười lạnh nói, A Chiêu quân lược mưu trí võ nghệ lợi hại không giả, nhưng nếu bàn về kiếm tiền cổ tay, lại là ngây thơ vô tri, này vốn biện pháp khẳng định không phải là nàng nghĩ. Vậy sẽ là ai? Đồng Châu. Chiết Kế Tuyên nhíu mày hỏi. Đồng Châu. Ừ, liền cái kia viển vông nhát gan bản tính, cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến to gan như vậy mạo hiểm biện pháp. A, nếu không phải Đồng Châu, kia Hải Nhi liền đoán không được sao. Chiết Duy buồn trong ánh mắt tàn khốc lóe lên, lạnh lùng phun ra ba chữ, Thôi Văn Khanh. Chiết Kế Tuyên khẽ giật mình, lời nói, phụ thân cảm thấy là Thôi Văn Khanh nghĩ đến cái này biện pháp. Hắn sẽ có như thế trí tuệ. Chiết Duy buồn khoát khoát tay, hừ lạnh nói, Kế Tuyên à, ngươi cũng đừng xem nhẹ Thôi Văn Khanh này, đoạn này thời gian chúng ta sở dĩ một mực thất bại, gần như đều là Thôi Văn Khanh này ở bên trong dở trò quỷ, nhân này thật sự không thể khinh thường, ngươi không nên khinh thường khinh địch. Chiết Kế Tuyên trong lòng dùng mình, vội vàng gật đầu nói, Hài Nhi biết, tuyệt đối sẽ không đại ý khinh địch. Chiết Duy buồn gật gật đầu, đứng dậy tại trong nội đường đi dạo suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới ngừng lại bước chân nói ra ứng đối kế sách, các triều đại đổi thay. Còn chưa từng có nhân lớn mật như vậy hướng về dân gian vay nợ, mà còn không được đến triều đình đồng ý tán thành, Chiết Chiêu cử động lần này không thể nghi ngờ là có chút phạm úy, như vậy, Kế Tuyên, lập tức tìm mấy cái quen biết thích sứ, thượng biểu vạch tội Chiết Chiêu cùng Đồng Châu, là cha tại tự mình ghi phong thư cho. Thế Vương, thỉnh hắn tương trợ. Chiết Kế Tuyên khẽ gật đầu, ngay sau đó lại lộ ra vài phần vẻ chần chờ, phụ thân, tương truyền Tề Vương gia vẫn đối với Chiết Chiêu rất có tình ý. Năm đó nếu không phải là Dương Văn Nghiễm tòng bên trong cản trở, nói không chừng Tạ Thái Hậu đã hạ chiếu vì Tề Vương gia cùng Chiết Chiêu chỉ hôn, muốn hắn tương trợ vạch tội Chiết Chiêu, Tề Vương này ra sẽ đồng ý sao? Triết Duy buồn tự tin cười nói, yên tâm đi, chúng ta vị Tề Vương này chính là thế gian anh hào, tư tình công sự được chia 10 phần rõ ràng, huống hồ tại quyền thế trước mặt, nữ nhân cũng chỉ là một phụ gia tô điểm mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tề Vương sẽ vì A Chiêu phản bội Nhiếp Chính Thái hậu sao? Triết Kế Tuyên ngẫm lại cũng đúng, kết quả là khoan thai cười nói, nguyên là như thế, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể giao cho chính sự nhà chư vị tướng công định đoạt. Triết Duy buồn nuốt dâu cười cười, tiếp theo sắc mặt lạnh xuống hỏi, đúng rồi, có từng liên hệ với cái kia gọi là Thải Nhu Thanh Lâu nữ tử? Triết Kế Tuyên mục quang lóe lên, trầm giọng lời nói, đã có liên lạc, bất quá nàng này chào giá xa xỉ a. Chỉ cần có thể khiến cho Thôi Văn Khanh cùng Triết Chiêu cùng cách, chỉ là tiền tài được coi là cái gì? Triết Duy buồn âm lãnh cười cười, mở miệng phân phó nói, trực tiếp đáp ứng nàng chính là, còn muốn nói cho nàng biết, chuẩn bị thỏa đáng về sau lập tức đến đây phủ châu, chúng ta thế nhưng là đợi không được. Hài nhi minh bạch. Triết Kế Tuyên lập tức chắp tay tuân mệnh. Chương 136, sóng to gió lớn. Đại hữu 7 năm mùng 7 tháng riêng. Thời gian vừa đến giờ mẹo, Đông Phương Thiên Tế xuất hiện một tia bong bóng cá sắc thần quang, nắng sớm, thành Lạc Dương trên lầu sáng sớm cổ liền ầm ầm kêu động, âm thanh chấn trăm giảm, cũng đem đại đủ kinh sư thành Lạc Dương tổng trong ngủ say gọi tỉnh lại. Hôm nay chính là đại tề triều đình văn võ bá quan qua hết 7 ngày nghỉ đông, hồi phục quan nha chi kỳ, tiếng trống vương bỏ đi, Lạc Dương hoàng cung mặt phía nam tắc thiên cửa đã là ù ù mở rộng, vô số xe ngựa đung đưa thùng xe trên phong đăng lần lần ù ù mà vào, rất nhanh liền hội tụ tại cung đạo phía tây xe ngựa trên trận, văn võ bá quan nhao nhao xuống ngựa xuống xe, ở trong tùy tùng dẫn dắt, tiến đến đại điện tham gia hướng tham gia. Hôm nay là năm mới ứng mão ngày đầu tiên, hơn nữa còn tại lễ mừng năm mới. Tiến đến hướng tham gia văn võ bá quan vốn phải là cùng vui vẻ hòa thuận, mặt mũi tràn đầy vui mừng, cho dù là mâu thuẫn trung điệp, đối lập bén nhọn biến pháp phái cùng phái bảo thủ, cũng sẽ không tại cái này thời gian trên nổi lên can qua, do đó kích thích mâu thuẫn. Nhưng mà làm cho người không nghĩ tới chính là, đến từ Hà Đông mấy phong gạch tội tấu chương lại đem triều đình khó được bình tĩnh quấy đến là vô ảnh vô hình. Mấy phong gạch tội tấu chương nội dung rất đơn giản. Tất cả đều là vạch tội Trấn Vũ quân đại đô đốc Triết Chiêu cùng Hà Đông trên đường đi qua hơi khiến cho Đồng Châu hợp mưu, tại Hà Đông đường loạn mượn tiền vụ hại dân chúng, do đó khơi dậy dân gian dân chúng thật lớn oán giận. Sau khi nghe xong ngự sử bẩm báo, đầu tiên cảm giác được mộng bức chính là Thượng thư lệnh Vương An Thạch. Thật vất vả ổn định lại tâm trạng, hắn vội vàng gấp giọng hỏi, ngự sử cũng biết, Triết Chiêu cùng Đồng Châu hai người tại dân gian tổng cộng mượn nhiều lắm thiếu ngân lượng. Vạch tội ngự sử rõ ràng hồi đáp, theo không hoàn toàn thống kê, Trấn Vũ quân tổng cộng hướng dân gian mượn tiền 2.400.000 lượng, Hà Đông đường kinh lược phủ mượn tiền 60 vạn lượng, thêm vào khoảng chừng 3 triệu lượng số lượng. Tiếng nói điểm rơi, chúng đại thần toàn bộ kinh ngạc lưu lưới, mà ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng thiên tử Trần Hoành, cùng với ẩn thân màn che xuôi thai chính Tạ Thái Hậu, cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Muốn biết rõ đại đủ khai quốc đến nay, tốt nhất mùa màng là đại hưu 5 năm, cũng chính là năm trước, triều đình phủ kho từ bỏ tất yếu chi tiêu, sạch thu vào là 5.500 triệu lượng. Đương nhiên đây cũng không phải là tất cả đều là bạc, mà là có lương thảo vải vóc ngọc khí, đồ vật ở bên trong. Nhưng mà không nghĩ tới, quang Hà Đông đường trên đất, chỉ bằng Triết Chiêu cùng Đồng Châu hai người, cư nhiên 10 ngày không được liền hướng dân gian mượn được 3 triệu lượng bạch ngân, thật sự đem tất cả đại thần khiếp sợ đến chống mắt liễu lưới. Vương An Thạch trong lòng rung động tuyệt không tất các đồng liêu nhẹ, cái chán cũng là có điểm một chút mồ hôi. Đồng Châu cùng Triết Chiêu chuẩn bị tại dân gian mượn tiền sự tình hắn là biết, thế nhưng lấy hắn nguyên bản phỏng đoán, Triết Chiêu Đồng Châu hai người cũng nhiều nhất là tìm mấy cái đại thương lượng, dựa vào mấy vạn lượng bạc ứng phó nhu cầu bức thiết mà thôi. Thế nhưng Vương An Thạch nằm mơ không nghĩ tới Triết Chiêu đám người động tĩnh cư to lớn như thế. Mượn tiền đối tượng bao gồm Hà Đông đạo tất cả dân chúng, chỉ cần là bạch ngân hoàng kim, lại không có bọn họ không dám mượn. Hơn nữa một mượn liền cho mượn 3 triệu lượng, đến tột cùng là ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy, lại có thể như thế tùy ý làm bậy. Nếu là đến lúc sau còn không lên khoản nợ, động không đấy ai tới điển. Nồi lại nên ai tới lưng, vắt. Hơn nữa Hà Đông đường vốn là cùng Tây Hạ, Liêu quốc tiếp giáp, nếu là khơi dậy dần biến, đưa tới địch quốc ngấp nghẽ xâm lấn, kia lại phải làm như thế nào cho phải. Nghĩ tới đây, Vương An Thạch trong lòng thật lạnh, cũng âm thầm hối hận mấy ngày trước đây không có chăm chú suy nghĩ Triết Chiêu hai người tại tấu trong sách chỗ nói mượn tiền sự tình, mới khiến cho nhưỡng thành lớn như vậy họa. Ba tư khiến cho chính là triều đình tối cao tài chính nha môn, quản lý mối thiết, hộ bộ, độ chi công việc. Tối cao trưởng quan xưng là tính đối với, cũng tể tướng một trong. Đương triều tính đối với tên là Hàn Kỳ, chính là một người hiếm có tài chính nhân tài, hơn 10 năm tới đem đại đủ tài chính quản lý chính là ngay ngắn rõ ràng có mảnh, có phần được Tạ Thái Hậu cùng với đương kim quan gia tín nhiệm. Hôm nay nghe được Hà Đông đường mượn tiền cử chỉ, Hàn Kỳ tự nhiên là giận tím mặt, cũng đúng như vậy nhiễu loạn tài chính trật tự hành vi cực kỳ oán giận, dẫn đầu liền đứng ở bà Tư khiến cho góc độ, đối với chiếc chiêu Đồng Châu cử chỉ thêm với chỉ trích, cũng cảm thấy muốn lập tức đình chỉ loại hành vi này, đem chiếc chiêu đám người mượn tới chi tiền nộp lên quốc khố. Lời này vừa nói ra, tự nhiên lấy được rất nhiều lão luyện cẩn thận đám quan chức duy trì. Nhưng mà tình huống cũng không phải là thiên về một bên. Nghe được đám đại thần chỉ trích, Xu Mật Sứ Dương Văn Nghiễm lại là nhịn không được. Cái nhân chiếc chiêu chính là ngoại tôn nữ của hắn, mà Đồng Châu là vì hắn dòng chính ái tướng, Dương Văn Nghiễm tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lập tức lấy Trấn Vũ Quân, Hà Đông Đường tài chính căng thẳng làm lý do, phản bác Hàn Kỳ nói như vậy, cũng biểu thị nói vô cùng thời điểm làm dùng vô cùng phương pháp, chỉ cần có thể duy trì Hà Đông lũ an ổn, mượn tiền cũng không có gì lớn. Nghe vậy, đương triều Xu Mật Viện Phó Sứ, cầm trong tay cấm quân binh quyền, cũng vì Tạ Thái Hậu đồng bào chi đệ Tạ Quân Hào rồi đột nhiên một tiếng hư lạnh, đi lớp phát ra tiếng duy trì Hàn Kỳ nói như vậy, cũng đối với Dương Văn Nghiễm một hồi châm chọc khiêu khích. Xu Mật Viện chính phó khiến cho vốn là mặt cùng lòng không hợp, mâu thuẫn một chỗ, Dương Văn Nghiễm cùng Tạ Quân Hào hai người dĩ nhiên là tại trong đại điện tranh giành dùm beng, thẳng thấy thiên tử Trần Hoành Đại cao mày. Từ trước đến nay cùng Tạ Quân Hào trao thành tâm đầu ý hợp Tề Vương Trần Hiên cũng ở thời điểm này mở miệng lên tiếng ủng hộ Tạ Quân Hào, nói thẳng mượn tiền phương thức thiếu sót, triều đình đương lập tức tiến hành ngăn lại. Vị Tề Vương này điện hạ chính là Thái Tông Hoàng đế cùng Tạ Thái Hậu có lút, có phần được hai người yêu thương, năm đó nếu không phải Thái Tông Hoàng đế thịnh niên băng hà, Tề Vương niên kỷ quá nhỏ, nói không chừng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước cũng không phải là đương kim quan gia mà là Tề Vương Trần Hiên. Tuy là như thế, Tề Vương tại triều đình trên còn là có thêm cực sức ảnh hưởng lớn, càng có tin đồn Tạ Thái Hậu từng ở đường kim quan gia yên vị, để cho quan gia lập nhiều lời thề, muốn hắn long ngự quy thiên về sau đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tề Vương, vì vậy Tề Vương một mực quyền lực quá nhiều, càng quyền kiêm Lạc Dương phụ doãn. Nay tế hắn một cho thấy thái độ, lại càng là khơi dậy một mảnh lên án công khai chết chiêu, Đồng Châu hai người tiếng gầm. Ngay tại hướng tham gia trở nên một mảnh ồn ào thời điểm, hay là chấp bút Tể tướng Vương An Thạch ngừng lại hai bên cãi lộn. Hắn hơi chút suy nghĩ một phen, đối với ngồi cao tại trên ghế rồng Trần Hoành chắp tay lời nói, khởi bẩm quan gia, chiết đồng hai người hướng dân gian vay nợ sự tình, vi thần là biết được, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, tòng một phương diện mà nói, tại dân gian trắng trợn vay nợ vay tiền, tự nhiên là phá hư đại đủ pháp luật cùng với tài chính trật tự cử chỉ, hẳn là đối với hắn hai người thêm với trừng trị, nhưng là từ một phương diện khác mà nói, Trấn Vũ Quân vì chống cự Liêu quốc Tây Hạ, đem nguyên bản 3 vạn nhân biên chế khuyết trương đến 5 vạn nhân, nhiều ra tới 2 vạn quân tốt lương thảo quân lương quân nhu, triều đình từ trước đến nay đều là một đồng tiền cũng không có trích cấp, toàn bộ nhờ Trấn Vũ Quân tự mình nở dê. Khi biện pháp, chết đại đô đốc vì Trấn Vũ Quân tác tưởng, dùng cái này hướng dân gian mượn tiền sự tình, vi thần cảm thấy tại tình lý trên cũng là chuyện đương nhiên. Vương An Thạch chuyện đó có lý có cứ, cũng cố kỵ hai bên, không chỉ là thiên tử Trần Hoành, liền ngay cả Hàn Kỳ, Dương Văn Nghiễm, Tạ Quân Hảo, Trần Hiên bốn người, cũng là gật đầu đồng ý. Vương An Thạch tiếp tục lời nói, lấy lao thần trong đó, đương lập tức kêu ngừng Hà Đông Đường trắng trợn mượn tiền cử chỉ, triều đình phái đắc lực nhân viên quan trọng tiến đến Hà Đông Đường điều tra việc này, đợi cho tình huống hết thể rõ ràng nhưng, triều đình rồi mới quyết định, mới là thượng sách. Không hổ là chấp bút Tể tướng, một phen lời nói nói đến, tất cả mọi người biểu thị khâm phục, không còn dị nghị. Liền ngay cả từ trước đến nay giỏi về cùng Vương An Thạch tranh cãi Tư Mã Quang, lần này cũng là im miệng không nói. Cam chịu, mặc định, đồng ý. Trần Hoành gật đầu tán thành, lúc này quyết định lấy hộ bộ thượng thư Phú Bật vì triều đình khâm sai, đi Hà Đông Đường điều tra vay nợ sự tình, đồng thời nghiêm lệnh chiết chiêu cùng Đồng Châu tại đặc sứ đến nơi lúc trước, không được sẽ đi vay nợ, lặng chờ điều tra. Chương 137, ứng đối phương pháp. Đợi chiết chiêu thu được triều đình công văn, đã là chọn qua 7 ngày. Nhìn bỏ đi chính sự nhà tìm từ nghiêm khắc công văn, lại đọc ngoại tổ phụ Dương Văn Nghiễm viết thư nhà. Chiết chiêu xinh đẹp trên lún đồng tiền đẹp không khỏi lộ ra tí ti phiền muộn biểu tình, than nhẹ lời nói, quả nhiên, triều đình đối với chúng ta vay nợ cử chỉ tiếng vọng rất lớn a, rất nhiều đại thần đều biểu thị phát đúng. Nói xong, đem công văn tiện tay đưa cho Thôi Văn Khanh, ý bảo hắn cũng nhìn xem. Thôi Văn Khanh vội vàng tiếp nhận cẩn thận xem một lần, hơi thêm suy nghĩ, lại là ngăn không được cười nói, nương tử cảm thấy rất nhiều người đều phản đối phải không? Chiết chiêu có chút kinh ngạc Thôi Văn Khanh vấn đề, gật đầu nói, đúng vậy a. Ngoại tổ phụ đã tại trong tín thư nói rõ, người phản đối bên trong lấy tính đối với Hàn Kỳ cùng Tề Vương Trần Hiên cầm đầu, gần như bao gồm lục bộ tất cả thượng thư, mà chịu đựng chỉ có ngoại tổ phụ đợi lác đác mấy người mà thôi, liền ngay cả An Thạch tướng công, cũng đúng vay nợ sự tình có chỗ phản đối. Nương tử nếu là như vậy cho rằng, vậy 10 phần sai, ngươi vẫn còn không có xem hiểu công văn A. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười cười. Nghe hắn như thế nói đến, Chiết Chiêu ngược lại là vô cùng không phục, nghe thấy hỏi, ngươi nói xem, ta sai ở nơi nào?
Thôi Văn Khanh dùng ngón tay tiêm rất có tiết tấu đập bàn án mặt, ngữ điệu bình tích phân tích nói, công văn tìm từ đích xác vô cùng nghiêm khắc, cũng trách mắng chúng ta liều lĩnh lớn mật cử chỉ, cũng nói muốn phái hộ bộ thượng thư Phú Bật đến đây điều tra vay nợ tình huống, thế nhưng một câu cuối cùng, lại nói muốn chúng ta tại Khâm Sai chưa đến nơi lúc trước, không được lại hướng dân chúng mượn tiền, một câu này tìm từ bên trong có rất lớn học vấn đang nói.
Chiết Chiêu vốn là thông minh hơn người, nghe Thôi Văn Khanh vừa nói như vậy, lập tức có chút đã minh bạch, nhíu mày lời nói, phu quân là ý nói, quan gia cùng với An Thạch tướng công cũng không phải là cảm thấy hướng dân gian vay nợ có cái gì không đúng, mà là lo lắng vay nợ vô pháp khống chế đúng không?
Nương tử nói không sai.
Thôi Văn Khanh gật đầu lời nói, hiện tại đại đủ loạn trong giặc ngoài, tình huống phức tạp nhiều biến, nghe nói chủ chánh An Thạch tướng công mỗi ngày đều là loay hoay sức đầu mẹ chán, nhưng đáng tiếc chính là, triều đình tài chính một mực không quá cho lực, thường thường nhập không đủ suất, khiến cho An Thạch tướng công lại càng là khó khăn.
Không quá cho lực.
Ý gì?
Chiết Chiêu hiển nhiên chưa từng nghe qua tân từ ngữ, vội vàng hiếu kỳ hỏi.
Thôi Văn Khanh bật cười giải thích nói, chính là sự thật tình huống cùng dự đoán mục tiêu chênh lệch khá xa ý tứ, ai, ngươi trước đừng đánh xóa, có vấn đề gì đối đãi ta nói xong hỏi lại.
Chiết Chiêu nhịn không được cười lên, chỉ phải gật đầu.
Thôi Văn Khanh tiếp tục lời nói, An Thạch tướng công tại vì triều đình tài chính tiết lưu đồng thời, tự nhiên mà vậy cũng đang nghĩ biện pháp khai mở lưu, chúng ta vài ngày thời gian quang tại Hà Đông đạo liền mượn đến 3 triệu lượng bạc. An Thạch tướng công không động tâm đó là không có khả năng.
Thế nhưng An Thạch tướng công chính là một cái lão luyện cẩn thận người.
Hắn quả quyết sẽ không tại không nắm chắc dưới tình huống tán thành chúng ta vay nợ cử chỉ, mà là sẽ áp dụng quan sát thái độ âm thầm quan sát, cho nên mới phái Khâm Sai đến đây điều tra, để có thể hiểu rõ tình huống thật.
Hơn nữa chúng ta phát hành quốc trái quân trái, vấn đề lớn nhất chính là đến kỳ về sau còn có hoàn lại chi lực, nếu là không có, kia không thể nghi ngờ là tại hướng đám dân chúng ghi phiếu nợ, hãm hại lừa gạt.
Chiết Chiêu bị hắn thỉnh thoảng toát ra tân từ ngữ khiến cho có chút phát bối rối, may mà Thôi Văn Khanh biết nàng hẳn là không biết rõ, vội vàng giải thích nói, gây nên ghi phiếu nợ, liền chỉ triều đình tại không có tiền mặt trả tiền mặt dưới tình huống, khai mở cho dân chúng một trường phiếu nợ, về sau có khả năng trả tiền mặt, cũng có khả năng vô năng lực trả tiền mặt, do đó đã trở thành một bút chết sổ sách.
Chiết Chiêu lập tức hiểu được, vội vàng gật đầu.
Cho nên An Thạch tướng công lo lắng nhất, chính là chúng ta về sau còn có hoàn lại năng lực. Đây cũng là chúng ta vay nợ có hay không phù hợp quy định mấu chốt chỗ.
Ta hiểu.
Chiết Chiêu cười nói, ý của ngươi là nói, An Thạch tướng công đối với chúng ta như vậy vay tiền phương pháp cũng có chút tâm động, hắn hiện tại quan tâm nhất, muốn chính là nhìn xem chúng ta như thế nào cởi bỏ đến kỳ trả tiền mấu chốt.
Đúng.
Thôi Văn Khanh gật gật đầu, tự nhiên nói ra, cho nên hiện tại bước thứ hai, chúng ta trước tạm dừng phát hành quân trái quốc trái, mà là hướng dân gian cho vay tiến hành phụng dưỡng cha mẹ. Cũng lợi dụng tiền lãi kiếm lấy trong đó trên lệch giá, dùng mượn tới tiền kiếp sau tiền.
Chiết Chiêu vui vẻ vớt cằm nói, phu quân phương pháp rất hay, hiện tại băng thiên tuyết địa xe ngựa không tiện, đoán chừng phú thượng thư e rằng muốn hai chừng 10 ngày tài năng đến Thái Nguyên, trong lúc này, kính xin phu quân ngươi phân phó Hà Đông ngân hàng mở cho vay nghiệp vụ, để đến lúc sau chúng ta ứng đối điều tra.
Thôi Văn Khanh vội vàng gật đầu ngôn là.
Hai người thương lượng hơn nửa canh giờ công sự, đều cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn thấy bên ngoài sắc trời muộn. Pháo trúc pháo hoa nhiều tiếng, Chiết Chiêu lúc này mới chợt hiểu phục hồi tinh thần lại, bật cười nói, nha, lại đã quên hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, bên ngoài không ngờ kinh náo nhiệt như vậy.
Tết Nguyên Tiêu cũng là đời sau Tết Nguyên Tiêu, bất quá tại cổ đại, Tết Nguyên Tiêu thế nhưng là năm mới cái thứ nhất là tối trọng yếu nhất ngày lễ, dân gian đều cử hành không ít chúc mừng hoạt động, như đi ra ngoài ngắm trăng, nhiên đăng thả diễm, vui mừng đoán đố đèn, tổng cộng ăn Nguyên Tiêu các loại.
Ngoài ra, không ít địa phương Tết Nguyên Tiêu còn gia tăng lên đùa nghịch đèn rồng, đùa nghịch sư tử, đi cà kheo, vạch nhà sàn, múa ương ca, đánh trống Thái Bình đợi biểu diễn, hết sức náo nhiệt.
Thôi Văn Khanh nghe được Chiết Chiêu trong giọng nói mang theo một tia ước mơ ý tứ, không khỏi mỉm cười chú ý nói, nương tử, dù sao hôm nay cũng không có gì lớn sự tình, chúng ta nếu không ra ngoài dạo chơi như thế nào.
Chiết Chiêu một chút suy nghĩ, gật đầu cười nói, hảo, liền theo phu quân ý tứ, chúng ta đi ra ngoài chơi đùa một phen a.
Nói xong, hai người từng người thay đổi xiêm y, một đạo đi ra cửa.
Tối nay Chiết Chiêu như trước ăn mặc là một bộ nam trang, đầu sơ nam nhi búi tóc, thế nhưng Trương Khuynh Quốc khuynh thành dung nhan nhưng ai để ở trong mắt, cũng biết nàng là một cái dễ dàng trâm, cài tóc, mà biện tuyệt sắc giai nhân.
Hai người bước chậm tại Thái Nguyên thành rộng lớn trên đường dài, có thể thấy người chung quanh lưu như nước thủy triều, đạo bên trong cao xe xe tứ mã xuyên qua không chỉ, trên không trung lại càng không thì tách ra huyễn lệ mà có nhiều tư pháo hoa. đúng là vào đông đoá hoa mỹ lệ đến làm cho nhân cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chiết Chiêu tuy là xuất thân đem cửa, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một cái 17 tuổi nữ tử mà thôi, đối với mỹ lệ sự vật tổng cũng có một phần chờ mong cùng nhìn nhau. Nàng tìm được một chỗ trống trải khu vực quan sát không ngừng tách ra pháo hoa nửa ngày, lúc này mới than nhẹ lời nói, pháo hoa tuy mỹ lệ, nhưng lại giống như đàm hoa nhất chỉ phải ngắn ngủn một cái chớp mắt, đáng tiếc. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Nói xong, đã là hơi có vẻ thương cảm than nhẹ lắc đầu. Thôi Văn Khanh nghe vậy cười cười, ngửa đầu nhìn đóa đóa pháo hoa, thanh âm mang theo vài phần mờ ảo cảm giác, chỉ cần có thể thiêu đốt tự mình chiếu sáng thế gian, mặc dù chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, cũng là đáng được ăn mừng, tiếc gì gì đau buồn gì thán chi có. Chiết Chiêu sững sờ, tinh tế phẩm chép miệng lấy Thôi Văn Khanh lời nói này, trong nội tâm không hiểu nhiều hơn một phần cảm thụ, hỏi, phu quân, nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi là nghĩ yên lặng vô danh cả đời, hay là giống như pháo hoa như vậy, sinh mệnh tuy chỉ được ngắn ngủn một cái chớp mắt, cũng đủ để chiếu sáng cả thế gian. Vấn đề này có chút không tốt trả lời, Thôi Văn Khanh trong nội tâm cũng có một phần không bị nhân nói tư vị. Chương 138, một lần cảm khái. Nếu là ở xuyên Việt lúc trước, Thôi Văn Khanh nhất định là lựa chọn như khói hoa thiêu đốt sinh mệnh, chỉ cầu có thể thanh danh truyền xa. Đây cũng không phải là hắn công lợi tâm so sánh trọng, mà là hắn hiểu được thân là một cái phổ thông gia đình sinh ra hài tử, muốn tại tàn khốc kinh tế xã hội trở nên nổi bật, là một kiện cỡ nào không sự tình dễ dàng. Cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể ngày tiếp nối đêm nỗ lực công tác, tranh thủ để cho công ty có thể phát triển tăng cường, cũng nhiều lợi nhuận một ít tiền, khiến cho hắn có thể tại cái này băng lãnh vô tình trong xã hội tìm được một chỗ nhỏ. Thế nhưng, bạn gái cùng phía đối tác phản bội khiến cho Thôi Văn Khanh mộng tưởng tan vỡ, cũng làm cho hắn có cơ hội có thể trầm tư tỉnh lại cuộc đời của mình. Trở nên nổi bật tuy rất trọng yếu, nhưng thực sự không phải là sinh mệnh toàn bộ. Cái gọi là sinh mệnh, càng hẳn là hiểu được cùng thân nhân cùng nhau chia sẻ, nếu là muốn hắn hiện tại lựa chọn, hắn sẽ lựa chọn nhiều bồi bồi cha mẹ, nhiều bồi bồi chính mình, mà không phải là cả ngày tại sinh ý trên trận lục đục với nhau, tại các loại bữa tiệc bên trong ăn uống linh đình. Chỉ tiếc việc đã đến nước này vô pháp vãn hồi, ở kiếp này, Thôi Văn Khanh không nguyện ý sống được mệt mỏi như vậy. Hồi tưởng xuyên Việt đến nay tất cả hành động, sở dĩ muốn ôm cần sẽ vỡ lớp điếm, rất lớn trình độ trên là vì tương trợ Hà Diệp cùng với phụ thân của nàng, mà đối phó Bảo Hòa Quý hoàn toàn là vì người này quả thực lâu không bị ăn đòn, cư nhiên không có mắt khi dễ đến trên đầu của hắn. Hiện tại sở dĩ muốn thành lập Hà Đông Ngân Hàng, cũng làm trên Hà Đông Ngân Hàng hành trưởng, Thôi Văn Khanh cũng chỉ cần chỉ là vì tương trợ Chiết Chiêu mà thôi. Những sự tình này, toàn bộ không hắn vì chính mình mà làm. Nhưng cảm nhận được xung quanh người thân sung sướng và cao hứng tâm cảnh, Thôi Văn Khanh chính mình liền ngăn không được tâm tình thật tốt. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh nửa ngày không có đáp lại, Chiết Chiêu đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, hỏi vội, phu quân, phát cái gì sững sờ đâu này. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại là nhịn không được cười lên một tiếng, nhạt đạm luôn nói, đô đốc nương tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cứ như vậy yên lặng vô danh vượt qua cả đời, nhiều khi cũng là một loại hạnh phúc sao. Không cần phải muốn trở thành kia huyễn lệ chói mắt pháo hoa, ta Thôi Văn Khanh cùng chúng sinh đồng dạng, chỉ là người bình thường mà thôi, ta chỗ theo đuổi, cũng là phổ thông cuộc sống của nhân A. Không nghĩ tới Thôi Văn Khanh sẽ làm ra như thế trả lời, Chiết Chiêu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lại nói tiếp nàng thật là bội phục những cái kia đỉnh thiên lập địa vĩ trợ phu, đại anh hùng, khi còn bé đã từng tưởng tượng qua muốn gả cho như vậy nam nhi làm vợ. Nhưng lúc nàng lớn lên hiểu chuyện, cũng tiếp quản trấn vũ quân. Chân chính thành thục sau khi thức dậy, mới phát hiện ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Triều đình tuổi trẻ tuấn kiệt không biết bao nhiêu. Có thể trở thành vĩ trợ phu, đại anh hùng cũng không phải là không có, thật là có mấy cái còn từng âm thầm biểu thị qua đối với nàng ý nghĩ yêu thương, nhưng Chiết Chiêu đều lựa chọn cự tuyệt. Cái nhân những cái này vĩ trợ phu, đại anh hùng cũng chỉ là tồn tại ở mọi người sùng kính quần sáng, khi ngươi chân chính nhận thức những nhân này, mới có thể phát hiện bọn họ cũng có được làm cho người khó có thể chịu được khuyết điểm. Liên thí dụ như nói hiện tại thanh danh đang long, được vinh dự đại đủ tráng niên danh thần Tạ Quân Hào, một thân bề ngoài chính trực rộng lượng, trong thâm tâm lại rất có tâm kế, một mực ở âm thầm rực dây nó tỉ Tạ Thái Hậu phế bỏ đường kim quang ra, khắc lập tân đế, dã tâm thật sự rõ rành rành, như xử lý không tốt, nói không chừng còn có thể nhượng thành như Đông Hán như vậy ngoại thích loạn chính sự tình. Lại nói năm ngoái tân khoa trạng nguyên Tư Mã Đường. Hán chính là danh đối với Tư Mã Quang con trai độc nhất, lại bộ thượng thư Âu Dương Tu duy nhất đệ tử. Tài hoa hơn người, thi văn song tuyệt, dễ như trở bàn tay liền hái trạng nguyên vương miện. Thế nhưng một thân lại là không có dung người chi độ lượng rộng rãi, đối với sự tình mặt ngoài khả năng không quá quan tâm, sau lưng lại thích tính toán chi ly, hơn nữa cực kỳ mang thủ, cùng hắn trở thành bằng hữu cả người đều sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Những nhân này có lẽ là đám dân chúng anh hùng nhân vật, nhưng cũng không nàng chết chiêu anh hùng, có lẽ cũng chỉ có lúc này đang đứng tại nàng bên cạnh Thôi Văn Khanh, mới là hoàn toàn thuộc về của nàng anh hùng. Hắn giống như không gì không làm được thần tiên đồng dạng, thay nàng giải quyết xong rất nhiều khó giải quyết vấn đề, cũng làm cho nàng trong lúc vô tình sinh ra vài phần ỷ lại cảm giác, cảm thấy không có hắn Thôi Văn Khanh không thể việc làm. Nghĩ tới đây, Chiết Chiêu cười nhạt một tiếng, gật đầu lời nói, đích xác, bình thường là thực, phổ thông không dễ, phu quân, ta cảm thấy được mặc dù ngươi nghĩ làm bình thường người bình thường, ngươi cũng sẽ như pháo hoa chiếu sáng cả thiên không, hơn nữa cũng không ngắn ngủn một cái chớp mắt, mà là sẽ như cùng mặt trời mới mọc thăng không chiếu sáng đại địa. Thôi Văn Khanh bị nàng lần này lý do thoái thác chọc cười, buồn cười mỉm cười nói, ca đã rất nỗ lực cất giấu tài hoa của mình, không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn ra, không có biện pháp, ca chính là như vậy một cái đã ưu tú lại xuất chúng nam nhi, cho dù là tại mênh mông trong đám người, cũng sẽ liếc một cái đã bị người khác phát giác, ai, không cần phải yêu anh, ca chính là một cái truyền thuyết. Nghe vậy, Chiết Chiêu khì khì một tiếng nở nụ cười, tiếp theo lại cảm thấy có chút không ổn, vội vàng mặt băng bó đôi mắt đẹp quét ngang, gắt giọng, hảo không có đứng đắn, liền biết quỷ kéo. Thôi Văn Khanh ha ha cười cười, lúc này mới cảm thấy một mình có chút đói bụng, vội vàng đề nghị, nương tử, sắc trời đã tối, chúng ta còn vô dụng cơm đây nè, nếu không liền do vi phu làm ông chủ, thỉnh ngươi quá nhanh cắn ăn một phen như thế nào. Chiết Chiêu vui vẻ gật đầu nói, vậy hảo, liền làm phiền phu quân đối với xin. Nói xong, hai người đối với hải đi đến phố xá sầm uất, có thể thấy khắp nơi bó đuốc sinh huy, chiếu sáng, chiếu lên bốn phía như ban ngày. Thôi Văn Khanh đang tại bên cạnh quan sát tìm kiếm lấy phù hợp tử quán, đột nhiên đầu vai bị người từ phía sau vỗ, sau lưng đã là vang lên một kinh hỉ thanh âm, Úc Nha, đây không phải Văn Khanh hiền đệ sao. Thôi Văn Khanh ngạc nhiên quay đầu, lại thấy trước mặt đang đứng một cái áo vàng công tử, dung mạo có vài phần quen thuộc. Còn chưa chờ hắn mở miệng, kia áo vàng công tử đã là cười tự giới thiệu mình, tại hạ Bàng Huy, năm ngoái khoa cử thời điểm từng cùng Thôi công tử ngươi ở lại đồng nhất khách sạn, hẳn là Thôi công tử đã quên. Thôi Văn Khanh sững sờ, lập tức nghĩ tới, gật đầu cười nói, nguyên lai là Bàng huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, ha ha, thật là có duyên a. Bàng Huy cười to nói, tại hạ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Văn Khanh hiền đệ, đúng rồi, hiện tại đang làm gì đó. Bàng Huy gặp mặt, vấn đề này tựa hồ là tất hỏi lời. Thôi Văn Khanh tiếu đáp nói, tại hạ là cùng nương tử đến đây Thái Nguyên xử lý một sự tình. A, Văn Khanh huynh đã kết hôn, quả thật ao ước sát người bên ngoài a. Bàng Huy cười mỉm một câu, khẩu khí lại không có nửa phần hâm mộ ý tứ, đúng rồi, không biết tôn phu nhân ở đâu, mà lại dung tại hạ bái kiến một phen. Thôi Văn Khanh chỉ vào đang đứng tại cách đó không xa Chiết Chiêu mỉm cười nói, vậy vị chính là tại hạ phu nhân. Bàng Huy dương mắt nhìn lại, có thể thấy ngọn đèn dầu hết thời vị trí đang xinh đẹp lấy một bóng người, này tế vừa vặn pháo hoa tách ra chiếu sáng đại địa, cũng khiến cho người kia dung nhan rõ ràng vô cùng hiện ra ở trước mặt Bàng Huy. Trong chốc lát, Bàng Huy chỉ cảm thấy tâm thần rồi đột nhiên chấn động, trong nội tâm đã tuôn ra một hồi kinh diễm đến cực điểm cảm giác, lại không thể tin được thế gian lại có người xinh đẹp như vậy nhi. Chương 139, Thôi Văn Khanh học lớp. Thôi Văn Khanh lại không có để ý Bàng Huy thần sắc, hắn đối với Chiết Chiêu vây vây tay, đợi cho nàng đến gần, lúc này mới giới thiệu nói, nương tử, vị công tử này tên là Bàng Huy, chính là vi phu đồng khoa chi hữu, Bàng công tử, đây là của ta nương tử, họ Chiết. Do dự lo lắng rước lấy phiền toái không cần thiết, Thôi Văn Khanh vì lễ phép chỉ là đề cập Chiết Chiêu dòng họ, lại không có thông báo cụ thể danh tự. Nhìn thấy còn đây là Thôi Văn Khanh chi hữu, Chiết Chiêu mỉm cười hạ thấp người thi lễ, hiển lộ vô cùng vừa vặn, vừa nhìn liền biết chính là từ gia đình giàu có. Bàng Huy tổng kinh diễm bên trong phục hồi tinh thần lại, nhịn không được tán thưởng lời nói, em dâu thật sự là thiên sinh lệ chất, Văn Khanh huynh có thể lấy được như thế tuyệt sắc giai nhân, quả thật thiên đại phúc khí a. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn không chỉ đã tuôn ra một hồi nói không rõ đạo không rõ ghen ghét cảm giác. Muốn biết rõ ban đầu ở Lạc Dương thời điểm, Thôi Văn Khanh thế nhưng là toàn bộ khách sạn nổi danh con mọt sách, cả ngày đều vùi tại trong phòng dụng công đau khổ đọc, tươi sống thiếu xuất ra như những cái kia phong lưu danh sĩ đi dạo thanh lâu, ghi cờ nhỏ, gạn đục khơi trong văn tự bày ra phong thái. Vì thế, Bàng Huy vẫn còn ở trong nội tâm nói xấu sau lưng qua người này viển vông ngu si, đừng nói là nữ nhân, chỉ sợ heo mẹ cũng sẽ không vừa ý như vậy ngốc tử. Nhưng mà lệnh Bàng Huy tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nửa năm không thấy, Thôi ngốc tử cư nhiên kết hôn, hơn nữa tân hôn thê tử cư nhiên còn là một cái mười phần hiếm thấy cô gái tuyệt sắc, như thế nào không lệnh Bàng Huy vừa sợ lại kỳ lại là đố kỵ, chỉ cảm thấy một đóa mỹ lệ tiên hoa cắm ở trên bãi phân châu, thật sự là không nói ra được trước mắt. Chiết Chiêu không nguyện ý lúc này lâu làm thủ tạc, nhẹ nhàng mở miệng nói, phu quân, thời điểm đã là không còn sớm, chúng ta cần phải đi.
Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đang muốn chắp tay cáo tử, không lúc này Bảng Huy biến sắc, vội vàng cố chấp tay của Thôi Văn Khanh giả bộ bất mãn lời nói, đi cái gì đi, chúng ta hảo hữu mấy tháng không thấy, thật vất vả mới tại Thái Nguyên vô tình gặp được, tự nhiên không say không về.
Nói xong, hắn tựa hồ lo lắng Thôi Văn Khanh sẽ cự tuyệt đồng dạng, lại là vừa cười vừa nói, Văn Khanh huynh à, tại hạ hôm nay đúng lúc hẹn mấy cái chúng ta cùng đường khoa cử hảo hữu, trong thành có bằng hữu trong lầu ngắm trăng đoán đèn làm thơ, bọn họ đều là người ngươi quen biết, tin tưởng cũng rất muốn gặp ngươi một chút, ngươi thì không muốn chối từ á.
Thế gian này tối khổ sở giam chính là nhân tình giam, Bàng Huy như vậy từng quyền động tình, Thôi Văn Khanh cảm thấy có chút không tiện cự tuyệt, đối với lấy chiếc chiêu ấy nấy lời nói, nương tử, nếu không ngươi hãy đi về trước như thế nào.
Mắt thấy vợ chồng hai người sung sướng đi dạo ngoài chăn nhân đảo loạn, chiếc chiêu tâm hồn thiếu nữ âm thầm sinh ra vài phần tức giận, nghe được Thôi Văn Khanh rõ ràng còn muốn cho nàng về trước đi, tự nhiên lại càng là bất mãn, nhạt đạm luôn nói, như thế nào, phu quân tiến đến kết bạn, chẳng lẽ ta liền đi cực kỳ khủng khiếp.
Không chờ Thôi Văn Khanh đáp lời, Bàng Huy đã là cười ha hả lời nói, em dâu cũng đừng trách cứ Văn Khanh hiền đệ.
Hắn nhân này chính là cá gỗ đầu, nhiều khi không hiểu phong tình, em dâu chính là chúng ta khách quý, nếu có thể nể mặt kia tự nhiên là thật tốt quá.
Thôi Văn Khanh đột nhiên cảm thấy người này trong lời nói mang theo mấy cây làm cho người ta rất không thoải mái đâm nhi, cũng không biết mình là khi nào đắc tội hắn, nghị nghị mỉm cười nói nói, nương tử nếu muốn một đạo tiền đến, vậy cùng đi chứ.
Nghị định. Ba người liền một đạo hướng phía có Bằng Hữu lầu đi đến.
Trên đường đi, Bàng Huy cùng Thôi Văn Khanh ngược lại là nói giỡn không ngừng, chiếc chiêu không thể nào nói xen vào, cũng không có hứng thú đáp lời, chỉ là yên lặng đi theo.
Bàng Huy giỏi về nói chuyện với nhau, rất nhanh liền từ miệng Thôi Văn Khanh dò xét được hắn hai người chính là ở lại phủ cấp huyện, lần này đến đây Thái Nguyên, là vì trong nhà sống qua ngày khó khăn, chuyên môn tìm thân thích vay tiền. Lần này lý do thoái thác Thôi Văn Khanh ngược lại là không sao cả lừa gạt hắn. Đích thực là bởi vì Trấn Vũ quân thuế ruộng căng thẳng, hắn cùng với chiếc chiêu mới tới Thái Nguyên chủ tiền chủ lương thực.
Nghe vậy, Bàng Huy âm thầm cười nhạo.
Phủ Châu hắn tuy không có đi qua, nhưng là từng nghe người khác đề cập, chính là một cái sơn không giải thụ, địa không loại lương thực hoang mãng chi địa, những dị tộc đó kỵ binh cũng không có việc gì sẽ đến đây cướp bóc cắt cỏ gốc, khiến cho Phủ Châu đám dân chúng là nhà chỉ có bốn bức tường, khổ không thể tả, thời gian đều là hết sức nghèo khó.
Nghĩ đến Thôi Văn Khanh cùng nương tử của hắn cũng là nghèo khó bên trong một thành viên, thời gian qua không hạ xuống ngoài, mới có thể tại tuyết rơi bay tán loạn mùa đông không xa mấy trăm dặm đi đến Thái Nguyên đến cậy nhờ thân thích.
Nghĩ tới đây, Bàng Huy ở trong tối địa khinh bị ngoài, trong nội tâm tâm tư đấu kỵ lại càng là nồng hậu dày đặc.
Dựa vào cái gì đây cũng cùng lại ngu ngốc Thôi Văn Khanh có thể tìm đến như vậy một cái mỹ lệ nương tử, quả nhiên là thiên lý bất công a.
Một lát sau, có Bằng Hữu lầu đã tới, đại khái là bởi vì Tết Nguyên Tiêu quan hệ. Tiểu quán sinh ý hết sức hòa bạo, đúng là không còn chỗ ngồi.
Bàng Huy cười mở miệng nói, hôm nay mời làm ông chủ chính là Ôn Dĩ quý công tử, chính là tại năm ngoái tiến sĩ trung vị liệt hai trạng nguyên 13 danh vị kia, chắc hẳn Văn Khanh hiền đệ lẽ ra nhớ rõ hắn, lại nói tiếp chúng ta còn từng uống chung qua tiểu.
Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cười nói, tiến sĩ hai giáp thế nhưng là khó khăn à, Ôn công tử cũng thực rất cao minh.
Vậy là đương nhiên.
Bàng Huy cười cười, Ôn công tử hiện tại đã tại lại bộ thủ tuyển. Chỉ chờ đợi triều đình trọng dụng, dựa theo lệ cũ, thấp nhất cũng sẽ một cái đăng cửu phẩm quan nhi, lần này áo gấm về nhà, mời làm việc chư vị đồng khoa sĩ tử, thật sự là phong quang vô hạn a.
Nói xong, khẩu khí lại là hâm mộ lại là cảm thán.
Đối với cái này, Thôi Văn Khanh lại là xì mũi coi thường.
Cửu phẩm quan nhi vô cùng giỏi sao.
Trước mặt nương tử chết chiêu, thế nhưng là tòng quan tam phẩm thân, chính là hoàn toàn xứng đáng triều đình trọng thần, đừng nói là những cái kia huyện lệnh huyền thừa. Chính là châu quận thích sứ trông thấy, cũng tất cả đều lấy lễ đối đãi.
Đang tại âm thầm buồn cười đương lúc, Bàng Huy đã đem Thôi Văn Khanh cùng chiếc chiêu dẫn tới một gian phòng cao thượng trước, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Trong gian phòng trang nhã ngọn đèn dầu huy hoàng như ban ngày, đang có bốn cái tuổi trẻ công tử ngồi ngay ngắn trong đó. Phía đông người cầm đầu đại khái 27-28 tuổi tác, một thân áo trắng hơi có vẻ tùng, lỏng, hiện, bạch như quan ngọc mặt lồng ngực thoáng có hơi mập, lưu lại hai phiết hồ tu, nhìn thấy Bàng Huy đi vào. Vội vàng, cười to hét lên, hảo ngươi Bàng Huy, bổn công tử làm ông chủ ngươi cư nhiên dám can đảm mượn, tới tới tới, phạt rượu, phải bà tiểu.
Nói xong, đúng là bưng lên bầu rượu chén rượu, đứng dậy đã đi tới.
Ôn công tử phạt rượu, tại hạ tự nhiên nâng ly.
Nói không chừng lần sau gặp mặt, Ôn công tử chính là mệnh quan triều đình, tại hạ tự nhiên muốn quý trọng như thế cơ hội.
Bàng Huy cười lớn nói vài câu, trong lời nói lại lộ ra vài phần nịnh nọt nịnh bợ ý tứ. Vội vàng tiếp nhận bầu rượu chén rượu tự rót uống một mình ba tiểu, thái độ đúng là không nói ra được hào sảng. Ôn Dĩ Quý hài lòng gật gật đầu, lúc này mới có nhàn hạ nhìn phía Thôi Văn Khanh, nghi hoặc hỏi, vị huynh đài này là... Không chờ Thôi Văn Khanh mở miệng, Bàng Huy đã là vội vàng cười giới thiệu nói, còn đây là Thôi Văn Khanh, khoa cử thì cùng ta ở lại đồng nhất gian khách sạn, ta còn từng dẫn hắn xuất ra cùng Ôn công tử uống qua tửu, không biết còn bằng không nhớ rõ. Ôn Dĩ Quý khẽ giật mình, ngay sau đó bừng tỉnh vỗ tay cười to nói, a a a, Thôi Văn Khanh, ta nhớ được, chết đọc sách Thôi ngốc tử đúng không? Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng ở Thái Nguyên. Chương 140, Thôi Văn Khanh học lớp, hạ. Chiết Chiêu nghe xong người này cư nhiên gọi Thôi Văn Khanh vì Thôi ngốc tử, nhất thời liền ám sinh tức giận. Thôi Văn Khanh đến cùng trao chính là mấy thứ gì đó bằng hữu, như thế nào tất cả đều là loại này ngữ hàm châm chọc nhân vật. Chúng cái hai giáp liền bắt đầu không coi ai ra gì, thật là khiến người tức giận. Ám sinh hờn dỗi, Chiết Chiêu lườm Thôi Văn Khanh liếc một cái, nhìn thấy hắn cư nhiên là một bộ phong đạm vân khinh, không khí không phiền muộn bộ dáng, lại càng là hơi bị chán nản, tức giận thầm nghĩ, người này như vậy cười người. Ngươi cư nhiên một chút cảm giác cũng không có, Thôi Văn Khanh, ta muốn nói như thế nào ngươi mới tốt. Kỳ thật Thôi Văn Khanh không tức giận nguyên nhân rất đơn giản, Thôi ngốc tử chính là trước kia Thôi Văn Khanh mà thôi, cùng hắn hiện tại lại có gì vượn. Bàng Huy cười giải thích nói, vừa rồi tại hạ trong lúc vô tình tại trên đường cái cùng Văn Khanh hiền đệ vô tình gặp được, tâm niệm đều là đồng khoa chi hữu, cho nên liền tự chủ trương, thỉnh Văn Khanh hiền đệ cùng nương tử của hắn cùng nhau dự tiệc, mạo muội chỗ kính xin Ôn công tử đừng nên trách. Ôn Hà Quý cười to, gặp lại là duyên, đến đây liền vì hữu, tại hạ như thế nào trách móc. Không nghĩ tới Thôi ngốc tử ngươi cư nhiên đã kết hôn, đúng rồi, bên cạnh ngươi vị này chính là lệnh phu. Ách! A! Một lời chưa xong, hắn đột nhiên thấy rõ ràng Chiết Chiêu bộ dáng, nhất thời liền mở to hai mắt, hiển nhiên kinh diễm. Đúng, ta chính là của hắn phu nhân. Chiết Chiêu tiến lên một bước, trong mắt phượng nghiêm nghị sinh uy, lạnh lùng lời nói, còn có, tướng công của ta gọi là Thôi Văn Khanh. Mà không phải là Thôi ngốc tử, các hạ nhất định nhớ lấy. Ôn Hà Quý khẽ giật mình, ngay sau đó khôi phục bình thường, cười hì hì lời nói, tiểu nương tử không cần tức giận, chúng ta bạn bè cũng chỉ là đùa cợt mà thôi, tới tới tới, mời ngồi mời ngồi. Thôi Văn Khanh cũng không khách sáo, lôi kéo Chiết Chiêu ngồi ở mặt phía nam vị trí cuối chi án, vừa vặn cùng Bàng Huy tương đối. Ôn Hà Quý cũng ngồi xuống trở lại chính mình án, ung dung sửa sang vạt áo, mỉm cười hỏi, đúng rồi, không biết bây giờ Thôi công tử ngươi tại nơi nào thăng trước? Thôi Văn Khanh cười hồi đáp, nói gì thăng chức, tại hạ một ngày cũng là không có việc gì mà thôi, toàn bộ nhờ nhà của ta nương tử kiếm tiền nuôi gia đình. Chuyện đó Thôi Văn Khanh ngược lại là lời nói thật, hiện tại hắn ăn mặc dùng đều là Chiết Chiêu, ngược lại không có gì hảo giấu giếm. Nhưng mà nghe vào Ôn Hà Quý, Bàng Huy đám người trong thai, lại là thay đổi hương vị, mọi người đồng đều không thể tin được Thôi Văn Khanh không chỉ hảo vận như thế cưới xinh đẹp như vậy nương tử, hơn nữa cả nhà sinh kế còn dựa vào nương tử kiếm lấy, quả thật phá vỡ bọn họ nhận thức. Tâm niệm điểm, Bàng Huy lại càng là căm giận bất bình, càng thêm Chiết Chiêu ám cảm giác không đáng, giả bộ than nhẹ lời nói, không dối gạt chư vị công tử, hiện tại Thôi công tử thời gian cũng không nên qua a, lần này hắn là đặc biệt đến đây Thái Nguyên thành tìm thân thích vay tiền. Ta vừa gặp được bọn họ thời điểm, vợ chồng hai người đều tại lạnh thấu xương trong gió lạnh buốt đầu, tại hạ tại tâm không đành lòng, cho nên mới mở miệng có lời mời. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu đều là đại cảm giác bất đắc dĩ rất cảm thấy buồn cười. Vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng trên đường hào hứng bừng bừng tìm kiếm tiểu quán đi ăn cơm, không nghĩ tới nhìn ở trong mắt Bàng Huy, lại là tại lạnh thấu xương trong gió lạnh nhẫn cơ chịu đói bún đầu, quả thật một lời chi sai, trên lệnh chi ngàn giảm. Ôn Hà Quý tự nhiên thật đúng, gật đầu thở dài nói, không nghĩ tới chúng ta cùng là khoa cử sĩ tử, cảnh ngộ giống như này đại khác biệt, quả thật làm cho người ta cảm khái, tới, thôi công tử, ngươi ăn nhiều một chút rau, đây là Thái Nguyên thành nhất là nổi danh hồn dê một trận. Chỉ lần này một cái giá trị 20 lượng, tới, nếm thử. Dứt lời, liền có thị nữ chia cắt thịt dê, đưa đến Thôi Văn Khanh trong mâm. Thôi Văn Khanh không biết nên khóc hay cười, muốn biết rõ trước đó không lâu hắn và Tiểu Vân Nhi hai người liền chọn trọn vẹn một phần hồn dê một trận, 20 lượng bạc đối với hắn hiện tại mà nói, cũng hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới món tiền nhỏ, không nghĩ tới này Ôn công tử lại lúc hắn chính là chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ nhà quê, trong lời nói tràn ngập thượng vị giả tự hào cảm giác. Cảm giác về sự ưu việt, cùng với kia phần trần trụi thương cảm, ngược lại là có chút buồn cười. Thời điểm này, đang ngồi mấy người liên tiếp hướng Ôn Hà Quý mời rượu, trong lời nói tràn đầy định bợ tán dương ý tứ. Ôn Hà Quý liên tục khoát tay, cười to lời nói, chư vị hảo hữu thì không muốn khoa trương ta, kỳ thật so với ta, các ngươi cũng là không kém, cũng tỉ như nói Trần công tử, trong nhà kinh doanh kim ngọc phố ngày tiến đấu kim, Thái Nguyên thành bên trong phủ đệ lại càng là nhiều không kể xiết. Còn có Vương công tử, vừa rồi đưa ngươi đến đây kia cỗ xe ngựa thật không đơn giản a, như tại hạ không có nhìn lầm, lái xe thế nhưng là giá so với thiên kim tây vực lương ngựa, mà xe ngựa thân xe là chân quý hải đường mộc chế tác, ngày mùa hè còn có phòng trùng đi nóng công hiệu, không cần hỏi chỉ lần này một chiếc xe ngựa giá tiền chính là vô cùng kinh người. Lại nói ngươi Bàng công tử, tục truyền gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, Thái Nguyên thành ngoại thuộc ngươi nhà ruộng đồng, liền khoảng chừng ngàn mẫu nhiều, so sánh với Ôn Mộ mới là xấu hổ đây nè. Tiếng nói điểm rơi, chính là một mảnh biểu thị khiêm tốn cười khẽ thanh âm, chúng công tử mặt lộ vẻ rụt rè, nhưng mà trên trán vẻ đắc ý lại là rõ ràng. Nghe đến đó, Thôi Văn Khanh lại là nhịn không được âm thầm cười khổ. Này không phải cái gì đồng khoa hảo hữu đoàn tụ ăn uống tiệc rượu, rõ ràng liền vì một hồi trần trụi khoe của, lấy chính mình cảm giác về sự ưu việt tới đả kích người khác lòng tự tin, cùng đời sau những cái kia thay đổi vị họp lớp có cái gì khác nhau chớ. Biết sớm như vậy, sẽ không nên đáp ứng Bảng Huy đến đây. Chúng công tử lại là vui mừng uống vài chén, lời của Ôn Hà Quý Đề đột nhiên chuyển hướng về phía Thôi Văn Khanh, hơi cảm thấy đáng tiếc thở dài nói, Thôi công tử, ngày xưa ta xem ngươi cả ngày chăm chú đau khổ đọc, ngày đêm không ngừng, còn tưởng rằng ngươi nhất định có thể trúng cử đăng đệ, không nghĩ tới ngươi lại rơi bảng, thật khiến cho người ta cực kỳ bóp cổ tay a. Thi rất chính là trước kia Thôi Tú Tài, quản Thôi Văn Khanh chuyện gì, hiện tại hắn một chút khổ sở tình cảnh đều là không có, mặt giản ra cười nói, thi rất mà thôi, cũng không có gì lớn, không cần như thế chú ý. Ôn Hà Quý hai mắt trừng, hơi chút bất mãn lời nói, chúng ta người đọc sách, học mà ưu thì sĩ, đồng đều lấy thi đậu khoa cử vì suốt đời truy cầu, tin tưởng Thôi công tử ngươi đọc sách thánh hiền thời điểm cũng là ôm như thế mục đích, thi rất về sau Thôi công tử nếu có thể tĩnh tâm đau khổ đọc, vươn lên hùng mạnh, an chi sau này không thể thi đậu, há có thể như hiện tại như vậy phát ngôn bừa bãi, cảm thấy thi rất không sao cả đó. Thôi Văn Khanh lắc đầu bật cười nói, tục ngữ câu cửa miệng nhét ông Tư Mã làm sao biết không phúc, tuy năm ngoái ta bất hạnh thi rớt, nhưng là cũng không phải là không thu hoạch được gì, thu hoạch lớn nhất, chính là kết giao được ta bây giờ nương tử còn tự mình phái người dùng tám dơ lên đại kiệu đem ta mời được Phụ Châu, tổng cộng kết tần tấn chuyện tốt. Nói xong quay đầu nhìn về phía Chiết Chiêu, vẻ mặt tươi cười mà hỏi, đúng không, nương tử? Nghe vậy, Chiết Chiêu lại là bên thai hơi nóng. Cái gì tám dơ lên đại kiệu thỉnh đi qua? Rõ ràng chính là bản soái trực tiếp phái binh đem buộc ngươi tới, liền ngươi tự mình cảm giác như thế hài lòng, lại trước mặt nhân như vậy nói khoác, thật sự là rất xấu hổ. Bất quá. Nghĩ tới đây, Chiết Chiêu trong nội tâm hơi cảm giác ấm áp, thầm nghĩ, hắn thật sự cảm thấy làm quen ta chính là lớn nhất phúc khí sao. Cũng không biết là thật hay giả. Chương 141, xin lỗi là không thể nào xin lỗi. Ôn Hà Quý cũng không nghĩ tới từ trước đến nay đần độn thôi ngốc tử cư nhiên có thể lấy được như vậy như hoa mỹ quyến. Hâm mộ ngoài tự nhiên có chút ghen ghét, ho nhẹ một tiếng lời nói, Thôi huynh có thể ôm cầm giữ giai nhân, thật là khiến người hâm mộ, bất quá Ôn Nhu Hương chính là anh hùng mộ, mong rằng Thôi huynh sau này có thể lấy công lao sự nghiệp làm trọng, không muốn phụ đọc sách tốt thời gian. Nghe được chuyện đó, Chiết Chiêu nhất thời có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng lời nói, nhà của ta phu quân mặc dù không đi khoa cử chi lộ, sau này cũng có thể đi đến một mảnh tiền đồ giống như gấm tiền đồ tươi sáng, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Đích xác. Lấy Chiết Chiêu hiện giờ thân phận, mặc dù Thôi Văn Khanh chớ làm thi đậu khoa cử, chỉ cần có nàng giúp đỡ, tương lai cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Ôn Hà Quý nghe xong chuyện đó, lại là nhịn không được cười rộ lên, lắc đầu mỉm cười nói nói, cũng nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, hôm nay vừa thấy quả thật như thế, tiểu nương tử à, hết sức đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, tại quốc gia của ta hướng, đọc sách mới là duy nhất đường ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn Thôi Tú Tài sau này bán thịt tàn sát chó, lo liệu ti tiện nghiệp sao? Dứt lời, chính là nhịn không được phá lên cười. Nhìn thấy Ôn Hà Quý mở miệng cười nhạo, một mực chỉ nghe lệnh hắn chúng công tử cũng là cười vang, trong tiếng cười tràn ngập ngăn không được xem thường. Chiết Chiêu anh lông mày một hiên, liền muốn tức giận, Thôi Văn Khanh vội vàng âm thầm dắt nàng một bả, cười khẽ lời nói, nương tử, tỉnh con điếc không thể lời nói tại biển, hạ trùng không thể lời nói tại băng, một đám không kiến thức nhân mà thôi, ngươi lại không cần tại bọn họ so đo. Nghe xong chuyện đó, Ôn Hà Quý thu lại mặt cười, vô án tức giận lời nói, Thôi Văn Khanh, ngươi nói ai không kiến thức? Có ngươi nói như vậy sao? Thôi Văn Khanh cười khẽ hồi đáp, tại hạ cũng chỉ là cầu thị luận sự tình mà thôi, Ôn huynh không cần như thế tức giận. Thì mới chính là Bàng Huy muốn mời Thôi Văn Khanh đến nơi, nhìn thấy bầu không khí đột biến rồi đột nhiên có chút cứng ngắc, Bàng Huy chỉ cảm thấy mặt không ánh sáng, hừ lạnh một tiếng chế nhạo lời nói, Thôi huynh, nếu không có Ôn công tử, ngươi có thể đi vào như vậy phú quý đường hoàng có bằng hữu lầu, lại có thể ăn được như vậy giá cả đắt đỏ hồn dê một trận. Hôm nay ngươi thế nhưng là ăn thịt người nhà, uống người ta, nói chuyện rõ ràng còn như thế làm cản, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Chiết Chiêu đông nhiên đứng lên, dắt Thôi Văn Khanh một bả lời nói, phu quân, nửa câu không hợp, ta cũng không muốn lúc này sinh sự, chúng ta hay là đi thôi. Thôi Văn Khanh theo lời lên, đang muốn cùng Chiết Chiêu cùng nhau đi ra ngoài đứng lúc, không nghĩ tới Bàng Huy lại vội vàng chắn cửa, lạnh giọng lời nói, hiện tại muốn đi thế nhưng là không được, trừ phi ngươi hướng Ôn công tử xin lỗi bồi tội.
Đúng, xin lỗi bồi tội.
Chúng công tử tất cả đều là một hồi ồn ào, hiển nhiên cũng không muốn thả Thôi Văn Khanh Chiết Chiêu rời đi. Chiết Chiêu chưa từng chịu như vậy khinh miệt vũ nhục, mục quang một khiết, bỗng hiển bệ nghệ co tư thế thái, cười lạnh nói, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Bàng Huy lạnh lùng lời nói, chúng ta cũng không muốn ỷ vào nhiều người khi dễ các ngươi ít người. Hay là câu nói kia, chỉ cần xin lỗi, ta liền thả các ngươi rời đi. Chiết Chiêu cười lạnh lời nói, như thế hùng hổ dọa người tư thế, còn nói không phải là ỷ thế hiếp người, các hạ thật đúng buồn cười, phu quân, ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đánh ra ngoài. Nói xong, đã là xoa tay. Không nghĩ tới này mỹ mạo nữ tử lại muốn động thủ, Bàng Huy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn tuy là tay trói gà không chặt người đọc sách, nhưng tự tin đối phó nũng nịu đại mỹ nhân hay là không thành vấn đề, nếu thật có thể động thủ thân thể va chạm, đến lúc sau vụng trộm chịu chút mỹ nhân này nhi đậu hũ, qua qua tay nghiện cũng là không sai. Nghĩ tới đây, Bàng Huy ngược lại là chờ đợi hai bên có thể động thủ. Thôi Văn Khanh nhấn một cái Chiết Chiêu đầu vai, mỉm cười lời nói, nương tử à, bạo lực không giải quyết được vấn đề, mau đưa nắm tay thu lại. Nghe vậy, Chiết Chiêu cảm thấy phiền muộn, hận không thể bay lên một cước đem Thôi Văn Khanh trực tiếp đạp bay. Cũng không biết trước đó không lâu là ai hùng hổ tiến đến đổ phường, song bài đại đánh một hồi, cuối cùng thậm chí ngay cả tuần thành kỵ binh đều kinh động đến. Hiện tại cư nhiên nói cái gì không có khả năng đánh nhau, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Thật sự là buồn cười. Ôn Hà Quý đã đi tới, lạnh giọng hỏi, nói như vậy, Thôi huynh là tuyển trạch nói xin lỗi. Thôi Văn Khanh lắc đầu cười nói, xin lỗi phương diện này, xin lỗi là không thể nào xin lỗi, đời này không có khả năng xin lỗi, thấp kém nói chuyện cũng sẽ không làm, chính là mặt mũi loại vật này, tài năng duy trì rồi tôn nghiêm bộ dạng như vậy, nếu như chúng ta đều là người đọc sách, nếu không tuyển trạch văn đấu à. Văn đấu. Ôn Hà Quý khẽ giật mình, hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn. Thôi Văn Khanh mỉm cười nói, đúng vậy, vừa rồi ta lên lầu thời điểm, trông thấy có bằng hữu lầu sẽ cử hành cái gì đoán đố đèn tỉ thí. Nếu không hai ta liền lấy đố đèn với tư cách là tỉ thí, ai đoán được tối đa cho dù thắng, không biết Ôn công tử ý như thế nào. Ôn Hà Quý nghĩ nghĩ, đột nhiên gật đầu nói, ta một cái hai bảng tiến sĩ, chẳng lẽ còn so với không được ngươi chỉ là tú tài hay sao? Hảo, so với liền so với. Nói xong, mọi người cùng nhau lên có bằng hữu lầu lầu 4, lọt vào trong tầm mắt chính là cao cao treo các thức hoa đăng, đúng là thiên thượng đầy sao sáng ngời chói mắt. Chiết Chiêu dương mắt nhìn lại. Có thể thấy trong nội đường đã đứng đầy rất nhiều tân khách, mọi người đứng bên ngoài vây chỉ trỏ, nói giỡn không ngừng, thần sắc đều là vô cùng hưng phấn. Thấy thế, nàng thoáng có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi, tướng công, nhiều người như vậy cạnh đoán đố đèn, đợi tí nữa ngươi còn có nắm chắc. Cũng đừng thua mới tốt. Thôi Văn Khanh cười hì hì lời nói, người ta Ôn công tử thế nhưng là hai bảng tiến sĩ, vi phu tài năng bình bình, không học vẫn không nghề nghiệp, cho dù là thua cũng rất bình thường a. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp trừng, cả giận nói, ngươi nếu là thua, ta trực tiếp đem ngươi tổng lầu 4 trên ném xuống. Thôi Văn Khanh lại càng hoảng sợ, có chút phiền muộn nói, sớm biết như thế, nên cho ngươi trực tiếp đánh ra. Vừa rồi câu nói kia vốn là Chiết Chiêu vui đùa nói như vậy, nhìn thấy Thôi Văn Khanh kinh ngạc bộ dáng, nàng lập tức liền nhịn không được bật cười, bộ dáng thật là vui vẻ. Thời điểm này, một cái bên ngoài thật là xuất chúng váy xanh nữ tử cầm trong tay một chiếc hoa đang đi đến trong nội đường đối với người vây xem nhóm túi đầu, cười mỉm lời nói, chư vị khách nhân. Ta tên là Lục Trúc, chính là phụ trách có bằng hữu lầu kinh doanh trưởng sự tình, hôm nay có bằng hữu ôm vào cử động lần này đi hoa đăng đoạn, các vị có thể thỏa thích say mê đáp đề, đáp đúng chúng ta có bằng hữu lầu có đại lễ dâng tặng. Lời của Lục Trúc gân tiết cứng rắn đi xuống, liền có tân khách cười dò hỏi, xin hỏi Lục Trúc cô nương, không biết là hạng gì đại lễ? Bây giờ có thể bằng không nói rõ. Lục Trúc xinh đẹp cười nói, tối nay có bằng hữu lầu tổng cộng đốt lên hoa đăng 38 chén nhỏ. Mỗi chén nhỏ hoa đăng phía trên đều viết lên thứ nhất đố đèn, những khách nhân nếu là có thể trả lời thứ nhất, tối nay chi tiêu liền tính 50%, nếu là có thể trả lời 2 thì, tất cả chi tiêu toàn bộ miễn phí, nếu có thể trả lời 3 thì, có thể miễn phí tại ta có bằng hữu trong lầu đi ăn cơm 5 lần. Nói chuyện ban thưởng điều kiện nói đến, lại càng là khơi dậy các tân khách hứng thú. Muốn biết rõ có bằng hữu lầu chính là Thái Nguyên Thành bên trong số 1 số 2 tử quán, nếu có thể miễn phí ăn cơm. Coi như là vô cùng không sai sự tình, vì vậy tất cả mọi người là lần cảm giác có lợi nhất. Nhưng mà, lệnh các tân khách kinh hỉ còn ở đằng sau. Chương 142, đoán đố đèn. Chỉ nghe Lục Trúc tiếp tục lời nói, mặt khác, lần này Hoa Đăng đoạn còn có thứ nhất đặc biệt khó đoán câu đố, chỉ cần đoán đúng, chúng ta ông chủ liền trực tiếp ban thưởng 888 lượng bạc, kính xin mọi người hăng hái cạnh đoán. Vừa dứt lời, trong đại sảnh ầm ầm một tiếng vang lớn, tất cả mọi người đều ngăn không được kinh ngạc. 888 lượng bạc. À, này có bằng hữu lầu ông chủ thật sự là thật lớn thú bút, thứ nhất đố đèn cư nhiên trực tiếp ban thưởng 888-2, thật sự ngạc nhiên đến cực điểm, nếu như có thể trả lời, kia không trực tiếp liền có thể trở thành eo cuốn bạc triệu phú ông. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thính đường mỗi người phấn khởi, tất cả đều lòng tràn đầy vui sướng, mỗi cái kích động. Thấy thế, Chiết Chiêu lại là cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm lời nói, mấy năm không thấy, nhân này hoàn khố cao lương bản tính lại vẫn là không có sửa a, 888-2. Thực là đại thú bút, chỉ sợ bị công chúa biết, lại trực tiếp quỷ trà sát ý liề bản a. Thôi Văn Khanh không có nghe rõ Chiết Chiêu trong miệng niệm niệm cằn nhằn, vội vàng nghi hoặc hỏi, nương tử, ngươi nói cái gì? Chiết Chiêu vội vàng thu liễm nụ cười, tránh mà không đáp nói, không có gì, phu quân mau nhìn, Hoa Đăng đoạn bắt đầu rồi. Quả nhiên, không biết lúc nào, một đám cầm trong tay quạt lông tiểu Nga nhẹ nhàng mà vào, mỗi cái ngày thường đôi mắt sáng răng trắng tinh, vươn người thân thể xinh đẹp. Các nàng tại ti trúc quản dây cung nhạc đệm bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, thân nhẹ giống như yến, thân thể mềm như mây sợi thô, hai tay mềm mại không xương, kỹ thuật nhảy bộ bộ sinh liên, nhảy được lại là tối phú nổi danh Nghê Thưởng Vũ Y Lê Khúc. Thôi Văn Khanh vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến này cựu phụ nổi danh, tương truyền vì đường triều Huyền Tông hoàng đế tự tay soạn nhạc tổ khúc nhạc, chăm chú xem xét, cũng là nhịn không được xem đủ rồi, vỗ tay ủng hộ không thôi. Một khúc phương bỏ đi, Hoa Đăng say mê chính thức bắt đầu. Lục Trúc đầu tiên gỡ xuống một cái cá chép Hoa Đăng, vừa nhìn phía trên văn tự, cười mỉm lời nói, các vị khách nhân nhưng mà lại nghe kỹ, đệ nhất thì đố đèn là, họa thì tròn, ghi thì phương, có nó ấm, không có nó mát. Thỉnh đánh một chữ. Tiếng nói vừa dứt, đứng ở Thôi Văn Khanh bên cạnh Ôn công tử lập tức hai mắt sáng ngời, không ngớt lời lời nói, tại hạ có đáp, còn đây là một cái ngày chữ. Lục Trúc gật đầu cười nói, vị công tử này thật là tài cao, không sai, đáp án chính là một cái ngày chữ. Nghe xong chuyện đó, trong nội đường lập tức vang lên từng trận ủng hộ thanh âm, Ôn công tử dương dương đắc y ôm quyền chắp tay, giả bộ khiêm tốn, mục quang lại là không quên hướng phía Thôi Văn Khanh một khiết, lại hiển khiêu khích. Thôi Văn Khanh không thèm quan tâm mỉm cười nói nói, rất đơn giản một đạo đưa phần để mà thôi, không nghĩ tới lại không hắn vượt lên trước. Chiết Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái nói, nói thế nhưng là đoạt đáp, phu quân ngươi nhanh hơn một ít mới được. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, bắt đầu ngưng thần nghe đề. Bây giờ là cái thứ hai đố đèn. Lục Trúc đầu ngón tay duỗi ra, tháo xuống một chiếc biên chế trở thành tiên đào hoa đăng, vừa nhìn trên đó viết văn tự, càng âm thanh tụng niệm nói, Đông Tấn bị diệt, đánh một người danh. Tại hạ có đáp. Cơ hồ là tại Lục Trúc tiếng nói điểm rơi trong nháy mắt, hai cái tiếng nói đã là đồng thanh lên. Thôi Văn Khanh dương mắt nhìn lên, có thể thấy cùng hắn một đạo lên tiếng chính là một vị xinh đẹp nữ tử, này thế kia xinh đẹp nữ tử cũng hướng phía hắn trông lại, bốn mắt nhìn nhau đều là có chút xấu hổ. Chính mình đường đường nam nhi, cũng không thể cùng một cái con gái yêu ớt tranh đoạt đáp đề a. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh đối với kia xinh đẹp nữ tử giơ tay ý bảo nói, nương tử mở miệng trước, ngươi tới trả lời chính là. Kia xinh đẹp nương tử cảm kích đối với Thôi Văn Khanh gật đầu ý bảo, thản nhiên cười đáp, này câu đố đáp án xác nhận Tư Mã Quang. Lục Châu gật đầu cười nói, nương tử đáp được không sai, đích thực là vì Tư Mã Quang. Mọi người tâm niệm vừa nghĩ, giờ mới hiểu được trong đó nguyên do, nhất thời phá lên cười. Đông Tấn hướng hoàng đế vốn là họ làm Tư Mã, nước mất nhà tan, hoàng tộc con nối dõi tự nhiên tất cả đều chết hết sạch, không phải là Tư Mã Quang là cái gì. Nhưng hiện tại Tư Mã Quang dù gì cũng là đương triều trung thư lệnh, quyền cao chức trọng có phần được nghe báo cáo và quyết định sự việc thái hậu tín nhiệm, này có bằng hữu lầu dùng tên Tư Mã Quang tới biên thành đố đèn, còn có trêu chọc coi rẻ ý tứ, chẳng lẽ sẽ không sợ phạm hủy sao? Bên này, Chiết Chiêu lại là lắc đầu bật cười nói, nhà của ta phu quân thật đúng là hiểu được thương hoa tiếc ngọc a. Tốt đạt được đề, cư nhiên cứ như vậy chắp tay làm cho người ta. Thôi Văn Khanh khoan thai cười nói, nương tử không nên gấp gáp, đèn này câu đố đến đằng sau nhất định sẽ càng khó, khi đó cũng không cần lấy như thế nào đoạt đáp, cũng là ta phải phần, lực áp Ôn công tử thời điểm. Chiết Chiêu từ chối cho ý kiến cười, tiếp tục lắng nghe đố đèn. Thứ nhất đố đèn từ miệng Lục Trúc đọc lên, trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua trọn vẹn một canh giờ. Tình huống trước mắt người khác đầu tiên là bất luận. Chỉ nói Thôi Văn Khanh cùng Ôn công tử hai người, lại là phí trước đáp trên hai thì, người sau đáp lên bốn phép tính, lại vượt lên đầu gấp đôi. Mắt thấy chính mình chiếm giữ như thế ưu thế, Ôn công tử tránh không được có chút đắc chí vừa lòng, đối với Thôi Văn Khanh cười lạnh lời nói, Thôi ngốc tử, hiện tại như thế nào? Ta thế nhưng là vượt lên đầu ngươi nhiều gấp đôi, ngươi liền chờ hướng ta châm trả dập đầu nhận lầm a.
Thôi Văn Khanh không thèm quan tâm mỉm cười nói, không phải là còn thừa lại hai thì câu đố sao, an chi ta không thể chuyển bại thành thắng. Đến lúc sau xin lỗi nhận lầm nhất định là công tử mà thôi.
Ôn công tử hư lạnh một tiếng, lại là khinh thường cùng hắn làm miệng lưỡi tranh luận, tiếp tục lắng nghe câu đố.
Trong sảnh ở giữa, Lục Châu thản nhiên mỉm cười nói, các vị, cuối cùng còn thừa lại hai đạo đố đèn, ở chỗ này ta nhắc nhở trước mọi người một câu, cuối cùng này hai đạo đố đèn đều là vô cùng khó khăn, mỗi người cũng chỉ có một lần trả lời cơ hội, kính xin mọi người có thể nghĩ thông suốt sẽ đi đáp lại.
Nói xong, nàng đi đến trong sảnh tối đầu phía bắc, tháo xuống trong đó một chiếc khổng tức hoa đăng, cao giọng tụng niệm nói, mọi người nghe cho kỹ, này thì đố đèn là, rõ ràng rơi ba thu diệp, có thể lái được tháng hai hoa, sang sông ngàn tầng sóng, nhập trúc vạn căn nghiêng.
Thỉnh mọi người đoán một vật.
Tiếng nói điểm rơi, lần này các tân khách không còn có giống như khởi điểm như vậy tranh đoạt đáp lại, mọi người tất cả đều tại cao mày ngưng thần suy tư về, hiển nhiên rất có độ khó.
Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười cười, đối với Chiết Chiêu lời nói, nương tử còn có đoán được đố đèn vì sao.
Chiết Chiêu khẽ cười nói, ta từ nhỏ đến lớn yêu vũ đao lộng thường, cũng không am hiểu những cái này văn nhân nhã sĩ trò chơi, vạn không muốn trông cậy vào ta.
Ha ha, lại nói tiếp, ta thế nhưng là không có trông cậy vào ngươi.
A, vậy ngươi hỏi ta làm gì?
Thôi Văn Khanh tiếu đáp nói, bởi vì ta biết ngươi trả lời không được, cho nên nghĩ tại ngươi nơi này tìm xem cảm giác thành tựu.
Chiết Chiêu thượng vị minh bạch Thôi Văn Khanh ý trong lời nói, lại thấy Thôi Văn Khanh đã làm mở miệng lời nói, này vị tiểu tỷ tỷ, tại hạ đã nghĩ đến đáp án.
Tiểu tỷ tỷ, như thế xưng hô ngược lại là có chút quái dị, Lục Trúc nhoẻn miệng cười, hỏi, công tử như đoán được đáp án, cứ nói đừng ngại.
Thôi Văn Khanh trầm giọng lời nói, nếu như không có đoán sai, đáp án xác nhận phong.
Phong.
Các tân khách sững sờ, ngay sau đó tất cả đều chăm chú vừa nghĩ, liền lập tức là một mảnh bừng tỉnh thở dài.
Đúng vậy. Thế gian cũng chỉ có phong, có thể thổi hạ ngày mùa thu lá rụng, thổi đầu xuân ngày chi hoa, cuốn trường hà thì hù dọa ngàn tầng chi sóng, mà tiến vào rừng trúc lại có thể để cho vạn trúc hơi bị nghiêng.
Chương 143, cái sau vượt cái trước.
Lục Trúc gật đầu cười nói, công tử nói không sai, đáp án trô đoán chi vật chính là phong.
Mắt thấy Thôi Văn Khanh đoán chúng, Chiết Chiêu hơi có chút dở khóc dở cười, đặc biệt là nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, lại càng là tức giận lại là buồn cười. Hung hăng liếc hắn liếc một cái tính làm cảnh cáo.
Phía dưới là cuối cùng một đạo đố đèn, mọi người nghe cho kỹ.
Sau khi nói xong, Lục Trúc háng giọng một cái, tiếp tục lời nói, nhìn từ xa sơn có sắc, gần nghe nước không tiếng động, xuân đi hoa vẫn còn ở, người đến chìm không sợ hãi.
Như cũng là đánh một vật.
Tiếng nói điểm rơi, trong sảnh thật lâu trầm mặc, hiển hơi lớn nhà đều đang suy tư đáp án.
Cuối cùng này thì đố đèn chính là Thôi Văn Khanh cùng Ôn Hà Quý Văn đấu nơi mấu chốt, nếu là Thôi Văn Khanh đáp đúng, liền có thể bốn so với bốn cùng Ôn Hà Quý chiến thành ngang tay, nếu là Ôn Hà Quý hoặc là những người khác đắp ra, như vậy Thôi Văn Khanh sẽ bị thua đến Ôn Hà Quý, chỉ phải bất đắc dĩ nhận lỗi bồi thường.
Ôn công tử trong lòng biết còn đây là quyết định thắng bại chỉ kịp, nhíu mày ngưng thần khổ tư, nhưng hắn nghĩ đến nát óc, cũng không biết đố đèn vì sao, vừa hỏi Bàng Huy đám người, cũng đều là lắc đầu biểu thị không biết.
Phu quân, ngươi biết đáp án sao?
Giờ này khắc này, dù là Chiết Chiêu chấn định, cũng nhịn không được nữa có chút khẩn trương. Sợ thất bại mất tỷ thí.
Thôi Văn Khanh bật cười nói, như thế nào, chẳng lẽ nương tử lại muốn để ta ở trên người ngươi tìm cảm giác thành tựu?
Nghe vậy, Chiết Chiêu âm thầm tức giận, đưa tay tại hắn trên cánh tay đột nhiên vừa bấm, ác thanh ác khí lời nói, như ngươi đắp không được bại bởi kia Ôn Hà Quý, bản soái nhất định đem ngươi phái đến trong quân trở thành cảm tử chi sĩ, chính ngươi nhìn nhìn xử lý a.
Thôi Văn Khanh biết trong quân cảm tử chi sĩ tại đối địch tác chiến bên trong đều là có đi không có về người, mỉm cười cũng không hề kéo dài. Càng âm thanh mở miệng nói, Lục Trúc cô nương, ta nghĩ đến đáp án.
Chuyện đó nói xong, đang tại ngưng thần khổ tư Ôn Hà Quý tim đập tựa hồ cũng lọt nửa nhịp, hắn kinh ngạc nhìn qua vẻ mặt tự tin Thôi Văn Khanh, đã là thẩm nghị không tốt.
Lục Trúc giơ tay ý bảo nói, công tử cứ nói đừng ngại.
Thôi Văn Khanh mỉm cười nói, bài thơ này câu nghe giống như rất khó khăn, kỳ thực cũng rất đơn giản, đặc biệt là trên quyết hạ quyết chi câu một khi so sánh, liền phát hiện trong thơ cảnh sắc tuy đẹp, nhưng lại toàn bộ vì tử vận. Thế gian có thể làm cho cảnh sắc lâu dài bảo tồn, mà không thay đổi, chỉ có vẽ lên, cho nên đáp án xác nhận họa.
Lục Trúc vỗ tay cười nói, đúng vậy, đáp án nói chi vật chính là bức họa cuộn tròn, công tử lại là đáp đúng.
Nghe vậy, Chiết Chiêu trong lòng nhất thời buông lỏng, một mực treo lấy trái tim cũng rốt cục rơi xuống đất, lộ ra nhàn nhạt nụ cười.
Trái lại Ôn công tử.
Lại là tức giận đến sắc mặt rồi đột nhiên chuyển bạch, lại không thể tin được chính mình cư nhiên tại chiếm cư như thế ưu thế dưới tình huống, cũng bị Thôi Văn Khanh bắt kịp, khiến cho hai người chiến trở thành ngang tay. Thôi Văn Khanh đối với bốn phía chắp tay cười cười, lúc này mới nhìn về phía Ôn công tử mỉm cười nói nói, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng cư nhiên đấu trở thành ngang tay, bất quá không sao, có bằng hữu lầu ông chủ cuối cùng không phải là còn xảy ra thứ nhất 10 phần khó khăn câu đấu sao, chỉ cần chúng ta ai đáp đúng, cho dù lấy được cuối cùng thắng lợi. Ôn Hà Quý hừ lạnh một tiếng lời nói, cuối cùng một đạo đố đèn tiền thưởng khoảng chừng 888 lượng bạc, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy liền có thể đoán được. Quả nhiên là ngây thơ. Thôi Văn Khanh cười nói, thiên hạ vô chuyện không có thể, mấu chốt là sự do người làm, chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, Ôn huynh không nguyện ý so sánh sao? Ôn Hà Quý cười lạnh lời nói, ta đường đường hai bảng tiến sĩ, thiên tử môn sinh hát danh tại ứng bên ngoài thiên môn, luận văn mới chẳng lẽ còn đấu không lại ngươi này tú tài, hảo, chúng ta tiếp tục so với. Thời điểm này, Lục Trúc đã là nụ cười giấu kỹ, đổi lại một bộ nghiêm nghị vẻ mở miệng lời nói, chư vị tân khách, cuối cùng này thì đố đèn, chính là chúng ta ông chủ trong lúc vô tình có được, nghe nói toàn bộ thiên hạ có thể cởi bỏ đáp án người lắc đắc không có mấy, chúng ta ông chủ rơi vào đường cùng, mới có thể đến nay dạ tại cả nước tất cả có bằng hữu lầu ở trong, treo lên này đạo câu đố cung cấp các tân khách suy đoán, chỉ cần có thể đoán được cởi bỏ chúng ta ông chủ nghi hoặc, nhất định có số tiền lớn dâng, quyền làm tạ ơn. Nói xong nàng nhẹ nhàng vỗ tay, hai người nô bộc hợp lực mang một cái khổng tức hoa đăng đi vào trong sảnh. Thôi Văn Khanh dương mắt nhìn lên, có thể thấy kia khổng tức hoa đăng dài ước chừng 8 thước, biên chế khổng tức sinh chính là duy hay duy xinh đẹp, làm khai mở bình hình dạng ngẩng đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, nhìn qua hết sức rất thật. Đợi cho nô bộc đem khổng tức hoa đăng mang lên trong nội đường, Lục Trúc lúc này mới bước nhẹ tiến lên phía trước, chỉ vào phía trên văn tự trấn trọng chuyện lạ lời nói, chư vị mời khách quan nhìn, đố đèn lúc này. Thôi Văn Khanh đám người xuống lại mà lên ngưng mắt vừa nhìn, quả thấy khổng tức hoa đăng lưng đang viết một nhóm rồng bay phượng vũ chữ viết, chỉ phải bốn chữ, ghi là, không gió hà diệp động. Như thế không đầu không đuôi một câu, nhất thời làm người vây xem nhóm không tự kìm hãm được những mày. Ôn Hà Quý tự kiềm chế tài văn chương phong lưu, suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ đến đáp án, không khỏi mở miệng dò hỏi, xin hỏi Lục Trúc cô nương, không biết này thì đáp án còn có cái gì nhắc nhở? Hoặc là có từng nói qua đánh vật gì sự vật các loại? Lục Trúc lắc đầu khẽ thở dài, kỳ thật ông chủ đạt được này thì đố đèn thì cũng là không hiểu ra sao, đi mê người càng không có chữ mảnh lời nói lưu lại, cho nên nô tài cũng không biết. Ôn Hà Quý bừng tỉnh gật gật đầu, cau mày khổ tư nửa ngày, như cũng là vô kế khả thi. Cứ như vậy trọn vẹn suy nghĩ chén trà nhỏ thời gian, xung quanh các tân khách dần dần có chút không kiên nhẫn được nữa, một mảnh ong. Ong hò hét thanh âm cũng là tùy theo lên. Khó như vậy đáp án, như thế nào đoán được? Đúng vậy. Quả thực là không có đầu mối. Cái gì không gió hà diệp động, đây rõ ràng là kỳ quái câu đố làm khó nhân A. Thì mới từng bởi vì Thôi Văn Khanh khiêm nhượng, mà đoán đối với thứ nhất đố đèn kia xinh đẹp nữ tử thở dài lời nói, đi mê giả thuyết là khắp thiên hạ phía dưới e rằng không có mấy người có thể cởi bỏ, kia nhất định đối với đáp án có đầy đủ tự tin, chúng ta nhất thời nửa khác, há có thể nghĩ đến. Ôn Hà Quý vốn là bởi vì đoán không ra đáp án mà có chút xoắn xuýt, nghe vậy lập tức phụ hòa nói, tiểu nương tử nói không sai. Có bằng hữu lầu ông chủ nếu như dám đi 888 lượng bạc, vậy đối với đáp án có đầy đủ tự tin, bằng không người như mỗi người cũng có thể đoán được, hắn chẳng phải bồi thường rất đúng táng ra bại sản. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới xung quanh mọi người từng trận phụ họa, đều cảm thấy câu đố thật sự quá khó khăn. Thôi Văn Khanh đang ở giữa đám người, lại không có để ý xung quanh mọi người nghị luận, đầy ngập tâm tư đều đắm chìm tại rất nghiêm túc suy nghĩ, Chiết Chiêu thấy hắn ngưng thần khổ tư bộ dáng, cũng không có quấy rầy. Chỉ là đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Dưới cái nhìn của Thôi Văn Khanh, mọi thứ say mê, chắc chắn sẽ có cái đại khái mạch suy nghĩ, để say mê người có thể căn cứ nhắc nhở phá giải đáp án. Nhưng mà này thì đố đèn đi mê người lại không có nửa điểm nhắc nhở, cứ như vậy không minh bạch một câu, hay là đoán chữ, hay là dụ vật đều không có nói rõ, cũng thực quá mức đáng hận. Hơn nữa Thôi Văn Khanh cảm thấy, đáp án khẳng định không phải là mặt chữ trên lý giải đơn giản như vậy, không thể lấy tầm thường say mê phương pháp độ chi. Chi bằng phát tán tư duy tới nghĩ. Bất quá, phải làm như thế nào phá đề sao? Chương 144, không gió hà diệp động. Thôi Văn Khanh vừa nghĩ biên dạo bước suy nghĩ, lơ đãng phía dưới đi tới cửa sổ linh lúc trước, nhìn qua phía dưới phi thường náo nhiệt cảnh tượng thật lâu ngẩn ngơ. Này tế trên ánh trăng bên trong thiên, tiết trung nguyên náo nhiệt bầu không khí cũng là đạt tới chút cao. Có thể thấy trên đường dài ngọn đèn dầu tương liên, náo nhiệt một mảnh, rất nhiều cầm trong tay hoa đăng mọi người như nước chảy. Chén nhỏ chụp đèn lung đúng là trên 9 tầng trời đầy sao lấp lánh không chỉ. Chiết Chiêu thấy hắn hai hàng lông mày nhăn lại, thần sắc ngưng trọng, không khỏi có chút lo lắng, nhẹ giọng khuyên, phu quân, nếu là thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vậy thôi chính là.
Thôi Văn Khanh hoàn hồn cười cười, đang muốn nói chuyện, chợt thấy đầu phố đột nhiên xuất hiện một chiếc lớn như vậy hoa đăng, cả người đúng là bị tia chớp tập trung khẽ giật mình, trong chớp mắt liền ngây dại.
Thấy thế, Chiết Chiêu cảm thấy kỳ quái, men theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Có thể thấy đầu phố xuất hiện một cái phi thường to lớn cá chép hoa đăng, ước chừng đoán chừng, khoảng chừng 5-6 trượng chiều dài, đang bị hơn 10 người cùng nhau mang, hướng phía phố dài chạy mà đến. Từ xưa đến nay, mọi người đều tin tưởng cá chép là một loại có linh tính loài cá, tại dân gian có cắt tường biểu tượng ý nghĩa, mà ở tranh tết bên trong nhóc con ôm cá chép chi đổ, cơ hồ là nhà nhà thiết yếu. Nghĩ đến hôm nay chính là lễ mừng năm mới cuối cùng một ngày, vì vậy Thái Nguyên thành dân chúng mới bệnh ra như vậy một cái khổng lồ cá chép, ngụ ý mỗi năm có cá. Cứ như vậy thấy nửa ngày, Thôi Văn Khanh trên mặt vẻ suy nghĩ sâu xa biến mất không thấy, khóe miệng cũng là nổi lên một tia hiểu rõ mỉm cười gợn sóng. Hắn xoay người lại, đi đến kia chén nhỏ viết không gió Hà Diệp động khổng tức hoa đăng trước, đang muốn nói chuyện chỉ kịp, Ôn Hà Quý đột nhiên thấy được hắn, nhịn không được cười lạnh đối với chế giễu, như thế nào, Thôi ngốc tử, ngươi chẳng lẽ là nghĩ tới đáp án? Bàng Huy cười nhạo nói, Ôn công tử có chỗ không biết, Thôi này ngốc tử người không có đồng nào, nghèo rất mồng tơi, mắt thấy có như vậy một cái kiếm lấy món tiền khổng lồ cơ hội, mặc kệ đúng sai cũng phải thử một lần, có lẽ có thể đoán đúng đâu, ha 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 ha. Sau khi nói xong, đã là nhịn không được phá lên cười. Đối mặt từng trận cười nhạo thanh âm, Thôi Văn Khanh lại là chấn định tự nhiên, hắn đối với Lục Trúc chắp tay cười nói, Lục Trúc cô nương, ta đã đoán được đáp án. Lục Trúc khẽ gật đầu, nhưng thần sắc không có nửa phần kích động, ngược lại là phong đạm vân khinh, lại nói tiếp, nàng cũng không tin người này có thể đoán được, có thể nói có 102 khó đoán đố đèn đáp án. Ôn Hà Quý kinh ngạc mỉm cười nói, thật sự đoán được. A, quả nhiên muốn dựa vào mơ hồ a, đừng nói là xuất ra mất mặt xấu hổ. Bàng Huy vui cười nói, không sao, Ôn công tử, chúng ta không bằng nghe một chút hắn là trả lời. Bất quá trước đó nhưng muốn nói hảo, nếu là đáp sai rồi, tỉ thí phải coi như ngươi thua, như thế nào a? Thôi Văn Khanh khoan thai cười nói, làm như thế. Nói xong, hắn thu liễm nụ cười, trân trọng chuyện lạ lời nói, nếu như ý nghĩ của ta vô sai, này không gió Hà Diệp động chính là một cái đoán đố chữ, mà đáp án, là vì cân nhắc nhất định chữ. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh tân khách tất cả đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ôn công tử nghĩ nửa ngày, hừ lạnh lời nói, nhất định chữ. Không gió Hà Diệp động cùng nhất định chữ lại có quan hệ gì? Ngươi đây không phải đoán mò sao? Lục Trúc cũng là xinh đẹp cười nói, vị công tử này, mặc kệ chúng ta như thế nào suy nghĩ, không gió Hà Diệp động đều hẳn là cùng nhất định chữ không quan hệ. Thôi Văn Khanh vuốt cằm nói, đích xác, tòng mặt chữ trên lý giải đến xem, không gió Hà Diệp động cùng nhất định chữ không có nửa phần quan hệ, lại càng là tám cột đánh không được nít lên, nhưng nếu là phát tán tư duy, liền có chỗ liên quan. Phát tán tư duy. Mọi người nghi hoặc một câu, hiển nhiên cũng đều không hiểu được những lời này là có ý gì. Chiết Chiêu đã sớm đã thành thói quen Thôi Văn Khanh thỉnh thoảng xuất hiện mới lạ từ ngữ, nếu mày truy vấn, phu quân, không biết này phát tán tư duy là có ý gì. Thôi Văn Khanh cười giải thích nói như vậy à, thời cổ đợi tiên hiền một trong lão tử đã viết một quyển sách, danh viết Đạo Đức Kinh, trong sách có một câu là đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói chính là thế gian bất kỳ vật gì đều không những lập tồn tại, mà là lẫn nhau ảnh hưởng, lẫn nhau kéo dài. Cầm không gió Hà Diệp động đố đèn mà nói, nếu ngươi là một mực suy nghĩ mặt chữ trên này năm chữ, căn bản đoán không được đáp án, mà là chi bằng đem tư tưởng kéo dài, đi suy nghĩ tại sao lại không gió Hà Diệp động. Vì cái gì? Có người lập tức truy vấn. Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, Hà Diệp lẻ loi trơ trọi xanh ở trong nước, cũng chỉ có thể gió nhẹ có thể khiến cho chập chờn. Bất quá những lời này đã nói ra lúc ấy cũng không có uy phong, thế nhưng còn có một loại tình huống, như đáy nước có bơi lộ cá lớn đi qua không quá đánh lên, đồng dạng cũng sẽ khiến cho Hà Diệp lay động không chỉ, cho nên ta cảm thấy được đáp án hẳn là cùng cá có quan hệ. Thế nhưng, vừa rồi mặc cho ta nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra đáp án là cái gì, rốt cuộc đáp án cũng không có khả năng chỉ cần chỉ là cá. Phía sau ta lại nghĩ, cá nhất định là ở trong nước bơi. Cho nên cùng không gió Hà Diệp động tương ứng xác nhận cá lớn trong nước bơi. Sau khi nghe xong Thôi Văn Khanh một phen hóa giải, rất nhiều người đã là bừng tỉnh gật đầu. Lục Trúc nhíu mày hỏi, thế nhưng cá lớn trong nước bơi cùng nhất định chữ lại có gì vượn? Nói đến đây, Thôi Văn Khanh trên mặt lộ ra một tia may mắn vẻ, chỉ vào ngoài cửa sổ trên đường đang tại đi qua kia chén nhỏ cá chép hoa đang nói, cá lớn trong nước bơi đích xác không đúng, cho nên ta cũng một mực nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng về sau ta thấy được ngoài cửa sổ này chén nhỏ cá chép hoa đăng, minh bạch. Lục Trúc không hiểu ra sao, hỏi, giữa hai người này lại có hạng gì quan hệ? Thôi Văn Khanh nhẹ cười khẽ một tiếng, lời nói, hôm nay thế nhưng là nguyên tiêu ngày hội, lọt vào trong tầm mắt chỗ nào có trong nước bơi cá chép, mà là toàn bộ vì theo người qua đường hành tẩu cá chép hoa đăng, cho nên những lời này xác nhận không gió Hà Diệp động, tất có cá lớn đi chung vào một chỗ, không chính là một cái nhất định chữ sao. Tiếng nói điểm rơi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm hải bên trong rồi đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng, tất cả nghĩ không hiểu khâu cũng tại thời khắc này bị triệt triệt để cởi bỏ. Không gió Hà Diệp động, tất có cá lớn đi. Một khi Thôi Văn Khanh hóa giải nói rõ, đáp án không phải là rõ ràng sao. Lục Trúc bừng tỉnh nộ qua, nghĩ quả thật như thế, không chỉ vẻ mặt kinh hỉ tán thán nói, nguyên lai này thì đố đèn đáp án chính là một cái nhất định chữ, công tử lại có thể như thế lợi hại, liền khó như vậy đố đèn đều đoán được, quả thật tài cao. Thôi Văn Khanh khoát tay cười nói, cũng không tài cao, nếu không phải may mắn thấy được phía dưới hành tẩu cá chép hoa đăng, ta cũng nghĩ không thông. Lục Trúc hưng phấn gật đầu nói, bất kể như thế nào, công tử ngươi thật sự là đoán lên đây, tiểu nữ tử lập tức bẩm báo đang ở Lạc Dương ông chủ, đem hứa hẹn ngân lượng hai tay dâng. Nghe vậy, mọi người lại là hâm mộ lại là khâm phục, mà Ôn Hà Quý cả khuôn mặt lại càng là phát triển trở thành gan heo nhan sắc, đã có vài phần xấu hổ, lại có vài phần xấu hổ. Bàng Huy cái chán lại càng là chạy xuống chảy dòng dòng mồ hôi dị. Thôi này ngốc tử trước kia không phải là ngơ ngác ngây ngốc sao? Vì sao hiện tại lại như là thay đổi một người, liền khó như vậy đoán đố đèn cũng đoán được. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là còn muốn hướng hắn nhận lỗi bồi thường. Chương 145, hỏi lại một câu đố. Tâm tư của Thôi Văn Khanh cũng không tại Ôn Hà Quý đám người phía trên, hắn chẳng qua là cảm thấy câu đố thực sự quá khó khăn, hơn nữa đi mê người thậm chí ngay cả một chút nhắc nhở cũng không có. Cứ như vậy cầm mới khinh người, cảm thấy không người nào có thể cởi bỏ hắn câu đố, cũng thực đáng giận. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh không khỏi sinh ra một phần đoán khí, trịnh trọng mở miệng nói, Lục Trúc cô nương, kia 888 lượng bạc ta là không định muốn. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường phải sợ hãi, mọi người không thể tin nhìn Thôi Văn Khanh, lại không thể tin được hắn cư nhiên bỏ qua sắp tới tay kinh người tài phú, nhân này đến cùng nghĩ thế nào. Ôn Hà Quý cũng là cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống. Cái gì? Nghèo rất mồng tơi Thôi Văn Khanh cư nhiên cự tuyệt như thế khoản tiền lớn. Này, là bực nào đạo lý? Tâm niệm điểm, Ôn Hà Quý nhìn về phía Bàng Huy, lại thấy người sau cũng là một bộ ngốc trệ bộ dáng, hiển nhiên cũng bị Thôi Văn Khanh như vậy quyết định biện pháp dọa sợ. Nghe vậy, Chiết Chiêu tuy có chút kinh dị, trong nội tâm lại là không sao cả. Không sao cả nguyên do rất đơn giản, hiện tại Trấn Vũ quân đã trù được hơn 200 vạn lượng bạc, ngược lại không hề như mới đầu như vậy túng quẫn quẫn bách. Hơn nữa nàng tin tưởng Thôi Văn Khanh không muốn số tiền này nhất định là có chỗ lý do, rốt cuộc hắn cũng là một cái ái tài người a. Lục Trúc Tòng trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc lời nói, công tử, chẳng quản vô cùng mạ muội, nhưng ta có thể hỏi ngươi không muốn ngân lượng nguyên nhân sao? Để nô tài có thể hướng đông nhà bẩm báo. Thôi Văn Khanh cười nhạt một tiếng, lúc này mới rõ ràng nói, nghĩ ra này thì đố đèn người e rằng cảm giác mình vô cùng giỏi, cho rằng thế gian không có bao nhiêu người có thể đủ đoán ra đố đèn. Hôm nay tại hạ không chỉ là đoán được đố đèn, ở chỗ này còn muốn đi một đạo đố đèn cung cấp người kia đoán xem, như hắn có thể đoán được, tại hạ su không thu kia hơn 800 lượng bạc, nếu như hắn đoán không ra, xin mời hắn sau này không muốn tự cho là thành cao, coi rẻ thế gian người đọc sách. Không biết Lục Trúc cô nương ý như thế nào? Mọi người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai thôi này công tử đúng là cùng kia đi đố đèn người dính chắc rồi. Lục Trúc nghĩ, gật đầu mỉm cười nói, hảo. Nô tài có thể thay ông chủ đáp ứng công tử, kính xin công tử nói ra đố đèn. Nghe xong Lục Trúc đáp ứng xuống, Thôi Văn Khanh khỏe môi không chỉ nổi lên một tia chế nhạo mỉm cười, lời nói, đã như vậy, kia nghe cho kỹ, thế gian có một vật, ngươi có thể dùng tay trái của mình cầm lấy, lại không thể dùng tay phải của mình cầm lấy, là vì sao vật? Tiếng nói điểm rơi, tất cả mọi người là nhíu mày khổ tư, sau đó toàn bộ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đều là không rõ lắm. Thế, Thôi Văn Khanh lại là tự tin cười, thầm nghĩ, đây chính là đời sau đầu góc đột nhiên thay đổi bên trong kinh điển đề mục. Lượng các ngươi cũng sẽ không dễ dàng đoán được. Lục Trúc suy nghĩ một phen, gật đầu lời nói, công tử yên tâm, nô tài cái này phái ra diều hâu truyền tin, đêm này đạo đáp án truyền cho đang ở Lạc Dương ông chủ. Hảo, cứ quyết định như vậy đi. Thôi Văn Khanh cũng là gật đầu. Vậy không biết đến lúc sau nô tài muốn tới nơi nào liên hệ công tử. Ngươi liền đến đây Thái Nguyên Dịch quán tìm ta chính là. Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh dư quang một khiết, đột nhiên trông thấy một người, cười cao giọng nói, ai, Ôn công tử, ngươi đi cái gì đi, chuyện chúng ta còn không có giải quyết rồi. Đang muốn vụng trộm đi xuống lầu Ôn Hà Quý mắt thấy mình bị Thôi Văn Khanh phát hiện, không khỏi thầm mắng một tiếng, mặt băng bó nhạt đạm luôn nói, ai nói bổn công tử là muốn đi, ta chỉ là muốn trở về trong phòng tiếp tục uống tiểu mà thôi. Thôi Văn Khanh tiến lên phía trước, cười nhạo nói, tính sao, đường đường nam tử hán đại trượng phu, chúng ta đã nói không biết coi như không tính. Ôn Hà Quý hai mắt trừng, hiên ngang lời nói, tự nhiên giữ lời. Vậy được rồi, châm trả nhận lỗi nhận lầm. Thôi Văn Khanh trên mặt không có chút nào khai mở ý đùa giỡn, hoàn toàn là một mảnh nghiêm nghị. Trong chốc lát, Ôn Hà Quý nhất thời liền quát lại, trên mặt cũng là trận đỏ trận thanh. Như thế nào, hẳn là không nguyện ý. Thôi Văn Khanh cười lạnh vừa hỏi. Bàng Huy thấy thế, vội vàng cười giảng hòa nói, cái này thôi hiền đệ, Ôn công tử cũng là cùng các ngươi đùa cợt mà thôi, ở giữa bạn bè vui cười cử chỉ há có thể là đúng. Kính xin ngươi không muốn so đo. Đánh rắm. Thôi Văn Khanh cười lạnh càng lớn, nếu là ta thua, các ngươi còn có thể nói còn đây là đùa cợt sao. Nghe xong Thôi Văn Khanh chuyện đó, Bàng Huy nhất thời sững sờ, chỉ vào Thôi Văn Khanh lắp bắp lời nói, ngươi. Thôi Văn Khanh, thân là người đọc sách cư nhiên miệng đầy ấu ngôn huế ngữ, quả nhiên là có nhục nhã nhặn. A phỉ. Thôi Văn Khanh lại là trực tiếp phát nổ một câu nói tục, cười lạnh lời nói, trước kia ta đây, chính là quá mức trung thực, cả ngày bị các ngươi những nhân này đùa nghịch tới đùa nghịch đi, kỳ thật các ngươi thực sự không phải là muốn cùng ta trở thành bằng hữu, mà là bởi vì ở trên người ta có thể tìm được các ngươi cảm giác về sự ưu việt, lòng tự tin, cho nên mới cùng ta kết giao. Bàng Huy a Bàng Huy, đừng cho là ta Thôi Văn Khanh quả nhiên là ngốc tử, không biết ngươi trong lòng những quỷ này. Cho. Nói chuyện điểm rơi. Bàng Huy mặt lồng ngực nhất thời liền trợn mắt nhìn, lại không thể tin được Thôi Văn Khanh lại có như thế thấy rõ lực, thậm chí ngay cả những cái này cũng biết. Nguyên lai người này vẫn là suy đoán rõ ràng bạch trang hồ đồ, thỏa thỏa giả heo ăn thịt hổ a. Thấy hắn căn bản cũng không nghĩ buông tha chính mình, Ôn công tử nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, ngoài mạnh trong yếu lời nói, Thôi Văn Khanh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi không nên quá phận. Thôi Văn Khanh cười lạnh nói như vậy, các hạ là không định nói xin lỗi. Đúng. Ôn công tử hiên ngang một tiếng, hiển nhiên một bước cũng không nhường, chế nhạo cười lạnh nói, Thôi Văn Khanh, nếu là trước kia ta ngược lại là không có năng lực gì, nhưng là bây giờ ta tiến sĩ thi đậu lập tức muốn đảm nhiệm mệnh quan triều đình, trước khỏi cần phải nói, ta nhận lỗi bồi thường ngươi dám tiếp nhận sao? Vì cái gì không dám? Không chờ Thôi Văn Khanh mở miệng, Chiết Chiêu đã là lạnh lùng một câu, đôi mắt đẹp lóe ra làm cho người ta không rét mà run sáng bóng. Ôn Hà Quý bị ánh mắt của nàng chỗ nhiếp, không tự chủ được tụt hậu một bước. Nghĩ nếu như hai bên đều xé toang ra mặt, dứt khoát cười lạnh lời nói, tiểu nương tử, thôi này ngốc tử thế nhưng là nổi danh vừa nát lại ngu ngốc, chỉ sợ cả đời cũng không thể tiến sĩ thi đậu khảo thủ công danh, ngươi đi theo hắn cũng là chịu khổ mà thôi, nếu không ngươi liền cùng công tử ta, làm ta tiểu thiếp, đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý, không còn sẽ như hiện tại như vậy vì ngân lượng bị liên lụy bôn ba. Chiết Chiêu vốn là vẫn cố nén lửa giận, nếu không phải Thôi Văn Khanh không cho phép nàng động thủ. Chỉ sợ nàng sớm liền không nhịn được xuất thủ dạy dỗ. Này tế nghe xong lời của Ôn Hà Quý, nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng chi nộ, giơ lên đầu ngón tay dùng sức một cái, giận dữ mắng mỏ một tiếng khốn nạn. Ba một tiếng bạt thai đã là âm thanh chân phòng. Ôn Hà Quý bị nàng một trưởng trực tiếp đánh cho hồ đồ, bụng mặt không thể tin mở miệng nói, ngươi. Ngươi tiện nhân kia lại dám đánh ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là thánh nhân điều khiển phong thiên tử môn sinh, hai bảng tiến sĩ. Ngươi lại dám động thủ đánh ta. Ta muốn bẩm báo triều đình, chỉ ngươi một cái coi rẻ mệnh quan triều đình trọng tội. Ta xem ngươi mới là coi rẻ mệnh quan triều đình. Chiết Chiêu lạnh lùng một câu, từ trong lòng móc ra một mai lòng bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, trầm giọng nói, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Chương 146, bị Chiết Chiêu trêu chọc. Ôn Hà Quý ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Chiết Chiêu trong tay lệnh bài chính là đồng thau chế thành, điêu khắc trở thành một cái giống như lúc đầu hổ, mà ở đầu hổ mang theo có khắc một cái rõ ràng chết chữ, vừa nhìn liền vật không tầm thường. Ôn Hà Quý sắp đi vào quan trường, vừa nhìn mai này lệnh bài tiểu dáng, liền biết cũng không vật tầm thường, mà có thể tại trên lệnh bài điêu khắc mãnh hổ mạnh như vậy thú, cũng nhiều là cửa thế gia. Thời điểm này, một bên Bàng Huy đột nhiên nghĩ đến, sắc mặt rồi đột nhiên trong đó liền trở nên trắng xám. Tiểu nương tử này có thể nói qua họ nàng chết, và đến từ Phụ Châu, tương truyền người kia cũng là lấy tuổi trẻ nữ tử chi thân thống lĩnh trấn vũ quân, hẳn là nàng chính là. Tâm niệm điểm, Bàng Huy toàn thân vô lực, hai chân cũng là rồi đột nhiên mềm nhũn, đúng là sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ôn Hà Quý lại càng hoảng sợ, vội vàng dắt lấy hắn lời nói, Bàng Huynh, ngươi làm sao? Bàng Huy không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, vẻ mặt sợ hãi nhìn qua Chiết Chiêu, run giọng hỏi, ngươi, chẳng lẽ là Chiết Chiêu? Trấn vũ quân đại đô đốc Chiết Chiêu. Nói đến phần sau, tiếng nói đã là rồi đột nhiên chuyển thành cao vút, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Thôi Văn Khanh cười hì hì lời nói, các hạ đáp đúng, nhà của ta nương tử khuê danh chính là Chiết Chiêu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua xinh đẹp đứng tại trước mắt cô gái tuyệt sắc, tất cả đều biến thành tượng điêu khắc gỗ thạch tượng, chôn chung với người chết, vẫn không nhúc nhích. Đây là thống lĩnh đại quân chinh chiến xa trường, bằng một quân chi lực ngăn cản Tây Hạ Liêu quốc tiến công Chiết Chiêu. Trong truyền thuyết Ác La Sát, trong truyền thuyết ba đầu sáu tay lâu này, trong truyền thuyết quyền trên có thể đứng nhân, trên cánh tay có thể cưỡi ngựa thiết huyết chân hán tử lâu này. Vì sao Ác La Sát đúng là như vậy một cái nũng nịu mỹ nương tử, mà còn như vậy tuổi trẻ? Chiết Chiêu khuôn mặt hơi có chút phím hồng, hiển nhiên không quá thói quen tại nhiều người nơi biểu hiện ra thân phận của mình. Mà Ôn Hà Quý sau khi nghe xong, đã bị dọa ngu ngốc tại đường trường, lắp bắp run giọng nói, Trấn Vũ quân đại đô đốc. Chiết Chiêu. Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, đúng nga, nhà của ta nương tử thế nhưng là quan tam phẩm á, toàn bộ Hà Đông đường trừ Đồng Châu ra, liền mấy nàng quan lớn nhất. Tam phẩm. Rồi đột nhiên trong đó, Ôn Hà Quý trong đầu một hồi mê muội, đã là sợ tới mức mềm ngã trên mặt đất. Phu quân Chiết Chiêu nhìn bỏ đi Thôi Văn Khanh liếc một cái, mục quang hơi có vẻ trách cứ ý tứ. Kỳ thật Chiết Chiêu vừa rồi có thể tuyển trạch trực tiếp động thủ. Hành hung cự không xin lỗi Ôn Hà Quý đám người một hồi, cho bọn họ một cái suốt đời khó quên ký ức. Cuối cùng nàng sở dĩ không có động thủ, mà là tuyển trạch biểu hiện ra thân phận, hoàn toàn là không muốn bằng vào vô song vũ dũng tới ước hiếp những cái này tay trói gà không chặt thư sinh. Nói cho cùng, Chiết Chiêu vẫn là đối với đương trường biểu hiện ra thân phận một chuyện có chút phản cảm, cho nên nghe được Thôi Văn Khanh chuyện đó, mới âm thầm ngăn lại, tránh cho người vây xem nhóm lưu lại Trấn Vũ quân đại đô đốc ước hiếp bình dân dân chúng cảm giác. Thôi Văn Khanh tâm tư sáng long lanh, lập tức minh bạch Chiết Chiêu dụ ý, cười vớt cằm nói, hảo, chúng ta muốn điệu thấp mới là vương đạo. Chiết Chiêu hài lòng nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, mục quang lại rơi vào Ôn Hà Quý bọn người trên thân. Ôn Hà Quý bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, cái chán đúng là chạy xuống hạt đậu cỡ mồ hôi, đại lễ cầu xin tha thứ nói, Chiết đại đô đốc, là thảo dân có mắt không nhìn được Thái Sơn, lại mạo phạm đến ngươi uy nghi, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ thảo dân lần này. Chiết Chiêu lạnh như băng lời nói, Ôn Hà Quý, ngươi thì mới mở miệng vũ nhục ta, vốn đô đốc đã xuất thủ dạy dỗ ngươi, hai chúng ta xem như huề nhau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, thế nhưng ngươi lại thiếu nợ phu quân ta một cái xin lỗi. Ôn Hà Quý vội vàng rồi hướng lấy Thôi Văn Khanh dập đầu liên tục nói, thôi công tử, là ta nói không giữ lời, là ta mắt chó nhìn người kém, kính xin ngươi không muốn cùng ta loại nhân này so đo. Một bên Bàng Huy cũng là tiếng buồn bã lời nói, dạ dạ dạ, thôi công tử, cầu ngươi liền vượt qua chúng ta à. Như vậy xin lỗi lại làm cho Thôi Văn Khanh có chút hứng thú hết thời cảm giác, bởi vì hắn minh bạch này hai người cũng không phải là thật tâm nói xin lỗi, mà là hoàn toàn nhiếp tại Chiết Chiêu quyền thế, lại nói tiếp chính mình thật vất vả đoán đố đèn thắng Ôn Hà Quý. Kết quả là rõ ràng còn không có Trấn Vũ quân đại đô đốc này sáu chữ có tác dụng, thật là làm hắn mọi cách cảm khái. Nhân đây nè, nhiều khi chính là như vậy sự thật. Thôi Văn Khanh cũng khinh thường tại bọn họ làm nhiều so đo, phất tay lời nói, được rồi, thấy được các ngươi liền buồn nôn, toàn bộ cút đi. Ôn Hà Quý đám người như được đại xá, nhìn cũng không dám nhìn Chiết Chiêu liếc một cái, vội vàng té đi xuống lầu. Một phen xung đột như vậy giải quyết, Thôi Văn Khanh trên mặt cũng lộ ra vài phần tiêu ý, đối với Chiết Chiêu lời nói, nương tử, chúng ta cũng đi thôi. Chiết Chiêu gật gật đầu, như một cái bình thường thê tử, theo sau Thôi Văn Khanh đi xuống lầu. Đi đến phố dài, hai người hồi tưởng lại tối nay rất nhiều tao ngộ, không khỏi nhìn nhau bật cười. Tối nay Tết Nguyên Tiêu rất đặc sắc, không phải sao? Ngưng cười, Chiết Chiêu đầu tiên mở miệng. Đúng vậy a, Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, nói cho cùng, hay là nương tử ngươi kia Trấn Vũ quân đại đô đốc sáu chữ có tác dụng, bằng không người mặc dù ta có thể dựa vào tài hoa thắng qua Ôn Hà Quý, bọn họ cũng là sẽ không nói xin lỗi. Phu quân không được như vậy vọng chi nhỏ bé. Chiết Chiêu đột nhiên ngừng tiến lên bước chân, quay người nhìn qua hắn chính nghĩa ngôn từ mở miệng nói, Trấn Vũ quân đại đô đốc thực sự không phải là miệng không được, mà là Chiết gia liệt tổ liệt tông dựa theo bản thân tài năng cùng với vô tận tiên huyết đổi lấy, ta cảm thấy nam nhân có thể không có tiền, có thể không có phòng, có thể không có quan, thế nhưng nhất định phải tao. Thôi Văn Khanh cười hì hì tiếp một câu. Người nói nhăng gì đấy? Chiết Chiêu đoán trách trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt lại có chút đỏ lên, vội vàng bổ sung, ta chính là nhất định phải có tài hoa, bởi vì cũng chỉ có tài hoa, mới là nam nhi trên thế gian trên an sinh lập mệnh gốc rễ, cũng chỉ có tài hoa, mới có thể để cho ngươi đi đem nhập đối với, được người tôn kính, cho nên, tại bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường tài hoa. Nghe được Chiết Chiêu chuyện đó, nét cười của Thôi Văn Khanh dần dần thu lại, trong nội tâm nhiều một cô đã lâu cảm động. Tại hắn xuyên Việt lúc trước, nhận thức những cô gái kia đều mười phần sự thật. Hiểu rõ khẳng định một người nam nhân điều kiện, chính là nhìn hắn có mấy bộ phòng, khai mở cái gì xe, trên người có hay không có tiền, cái khác như người phẩm tài hoa những cái này toàn bộ cũng không như thế nào trọng yếu. Cũng tỉ như nói hắn trước kia vị kia bạn gái, không phải là chịu không được hắn phía đối tác tiền tài hấp dẫn, do đó đầu nhập vào người khác ôm ấp sao. Cho nên, tiền vật này, thật sự là quá trọng yếu, cũng là một người có hay không có thể đạt được người khác khẳng định cùng với tôn trọng nơi mấu chốt. Nhưng không nghĩ tới tại cái này song song thời không, Chiết Chiêu những lời này lại giống như thanh tịnh thuần khiết nước suối quần quận lưu đến, giống như tình nhân ấm áp bàn tay nhỏ nhắn chân bóng tâm hải của Thôi Văn Khanh, khiến cho hắn cảm thấy một cô đã lâu tâm động cảm giác. Thấy hắn ngơ ngác đang nhìn mình cũng không có mở miệng, Chiết Chiêu thoáng kinh ngạc, hỏi, phu quân, ngươi đây là như thế nào đâu này? Không có gì. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, quay đầu đi tránh được tầm mắt của nàng, trong đôi mắt mơ hồ ngấn lệ chớp động. Mẹ kiếp nhà ngươi. Vừa rồi cư nhiên bị cô nàng này nhì trêu chọc được cảm động, xem ra ca thật đúng là yêu đương kinh nghiệm còn thấp, dễ dàng bị người trêu chọc ca. Chương 147, Huyền Y Liễu Nam Tử. Chiết Chiêu lại không biết Thôi Văn Khanh giờ này khắc này tâm cảnh, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mỉm cười đặt câu hỏi, đúng rồi, phu quân, không biết ngươi đi cái kia đố đèn đáp án đến tột cùng là cái gì? Thôi Văn Khanh thu nạp tâm thần, lại không nghĩ giấu giếm nàng, mỉm cười lời nói, ngươi mà lại đưa lỗ thai qua, ta nói cho ngươi nghe. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, nghiêng đi lỗ thai. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng cười cười, túi đầu xuống đem bờ môi tiến đến Chiết Chiêu bên thai, nhẹ nhàng nói hai chữ. Chiết Chiêu chợt cảm thấy nhiệt khí quan thai, toàn thân đúng là bị tia chớp đánh trúng đồng dạng, rồi đột nhiên chính là từng trận tê dại, gần như sắp ngã xuống. Nhưng nàng tốt xấu còn có mấy phần lý trí, vội vàng lui lại một bước rời đi Thôi Văn Khanh, khuôn mặt đã là đỏ như ánh bình minh, trong lòng cũng là như trăm ngàn mai con đi loạn đông đông liên tục. Ai, ngươi nghe rõ ràng sao? Thôi Văn Khanh mỉm cười hỏi. Chiết Chiêu hít một hơi thật sâu, lúc này mới tỉnh táo lại, mặt giãn ra cười nói, phu quân ngươi thật sự là gian trá, câu đố thật sự rất khó khăn đoán. Thôi Văn Khanh cười ha hả, chế nhạo lời nói, không chừng người ta thật có thể đoán được, chúng ta sẽ chờ đợi xem đi. Chiết Chiêu bật cười nói, nàng có thể hay không đoán được ta không tốt bình phán, nhưng ta cảm thấy được phu quân ngươi lần này cần phải đắc tội một cái nhân vật lợi hại, nàng thế nhưng là nổi danh mang thủ. Thôi Văn Khanh nghe vậy, rồi đột nhiên sững sờ, hỏi, như thế nào? Nương tử hẳn là nhận thức đi mê người. Không nhận ra. Chiết Chiêu thản nhiên cười cười, quay đầu liền đi. Thôi Văn Khanh biết Chiết Chiêu không có nói thật, lại không thể làm gì, chỉ phải cưỡng chế trong nội tâm hiếu kỳ, đi theo cước bộ của nàng đi. Diều hâu, ác điểu một loại, giống nhau ưng mà so với ưng nhỏ, lông vũ màu nâu xám, phần bụng bạch sắc, có xích màu nâu vượt qua ban, chân hoàng sắc, đi qua huấn luyện, có thể thực hiện truyền tin chi công cụ. Hơn nữa diều hâu có chim bồ câu không thể so sánh tốc độ phi hành, ngàn dặm chi địa lại ngày có thể đến, chỉ tiếc huấn luyện diều hâu truyền tấn quá mức khó khăn cùng đắt đỏ, cho nên cũng chỉ có phú quý hiển hách nhà, tài năng nuôi dưỡng được lên như vậy xa xỉ sứ giả. Kết nguyên tiêu đêm đó, một cái diều hâu tổng có bằng hữu lầu cho phép cất cánh, nó lưu luyến không rời vòng quanh lầu các lượn vòng mấy vòng, phía sau một tiếng khẽ hót, như mũi tên nhọn bắn thẳng phía chân trời, rất nhanh liền tiêu thất tại mênh mông trong đêm tối. Hôm sau màn đêm hơi liễm, thiên không dần dần lộ ra một tia bong bóng cá nhan sắc, kia diều hâu đã là bay ra Hà Đông đạo mênh mông núi cao, lại bay qua đã đóng băng tuyết che Hoàng Hà, tiến nhập tuyết mênh mông một mảnh bà sông Bình Nguyên. Cuối cùng bay vào Kinh Sư Lạc Dương, một đầu đâm vào thành Bắc một gian hảo phóng trong phủ đệ. Nghe được diều hâu đến nơi gáy tiếng kêu, một người tôi tớ vội vàng đuổi qua xem, tòng diều hâu trên chân cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một tờ giấy, quay người đi vào thành trùng trùng điệp điệp trong sân. Lúc này phủ đệ thiên sảnh, một người huyền y liễu nam tử đang tại bốn người mỹ tỷ hầu hạ dùng nữa. Đầu hắn mang cực kỳ tinh xảo bạch ngọc cao quan, vai vây một lĩnh toàn thân đen kịt vô bán cây tạp mao lông trồn, này tế nhai từ từ chấm ướt, tao nhã, nó hào hoa phong nhã bộ dáng, vừa nhìn liền biết từ hiển hách phú quý nhà. Lúc này, nô buộc một dãy toái bước đi đến, đứng ở cạnh cửa chắp tay bẩm báo nói, phò mã, Thái Nguyên thành diều hâu truyền thư. Huyền y liễu nam tử như trước tinh tế thưởng thức trước mặt tuyết cắp tổ yến cháo, phảng phất giống như không nghe thấy. Bồi bạn tại bên cạnh hắn hầu hạ mỹ tỷ biết được phò mã tính tình, trong lòng biết hắn tối không thích có người ở hắn dùng thiện thời điểm mở miệng quấy rầy, vội vàng nhíu lại lông mày khiển trách quát mắng, không có quy không có củ, là ai cho ngươi đến đây, lăn đến một bên chờ. Nô buộc mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ, cũng không dám ngỗ nghịch điều này đại biểu lấy phò mã tâm ý tỷ nữ ý tứ, chỉ phải ngồi xổm người xuống lấy tay chống đỡ địa đúng là theo lời lăn xuống bậc thang, ngồi chồm hổm trên mặt đất thành thật thật chờ đợi. Sau một lát, Huyền y liễu nam tử dùng bỏ đi đồ ăn sáng, cầm lấy kia trương giá trị xa xỉ đất thuộc khăn gấm lau lau khỏe miệng cháo ngấn, tiện tay ném vào trên bàn, chắp tay đi ra phòng. Chuyện gì? Đi đến trong nội viện, huyền y liền nam tử lập tức lạnh giọng hỏi.
Khởi bẩm phó mã, thái nguyên cấp báo.
Nô buộc không dám lộ ra nửa điểm ủy khuất vẻ, nỗ lực cố ra vẻ tươi cười.
Huyền y liền nam tử gật đầu đang lúc tiếp quá tín giấy, tựa hồ bởi vì nô buộc thì mới đụng vào, hắn chán ghét nhẹ nhàng như mày, quay người phân phó nói, tiểu nhị, xuất ra thay vốn phò mã niệm niệm thư.
Một người mỹ tỷ gật đầu, vội vàng tiếp nhận huyền y liền nam tử trong tay giấy viết thư, ngữ điệu thư thả đọc lên.
Cho đến nghe xong, huyền y liền nam tử đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó vỗ tay cười to nói, có ý tứ, thật là có ý tứ, không nghĩ tới cư nhiên là chiết chiêu chi phu cởi bỏ đáp án. Mà còn không phục hỏi lại một câu đố, ha ha, càng ngày càng tốt chơi.
Sau khi nói xong, huyền y liền nam tử phấn khởi phân phó nói, nhanh chóng chuẩn bị xe, vốn phỏ mã muốn đi quốc tử giám một chuyến.
Quốc tử giám, hạt quốc tử học, thái học, tứ môn học, sách học, toán học, chính là đại đủ quan học tối cao học phủ, dựa theo quy định, tuyển nhận thất phẩm lấy thượng quan thành viên trai gái, có thể tiến nhập quốc tử giám liền đọc học sinh, phải làm quyền quý.
Thì giữa trưa... Một chiếc xe ngựa xôn xao lang tổng quốc tử giám cao lớn đền thờ hạ chạy qua, theo đá xanh đại đạo tiến lên khoảng cách, đứng tại dựa vào sườn đông xe ngựa trên trận. Xe ngựa khó khăn dừng hẳn, ngồi ở trong xe người đã là liên tục không ngừng nhảy xuống xe, chính là vừa rồi cái kia ngọc quan huyền y liền nam tử. Hắn như là vô cùng quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cũng không có nửa phần do dự, hứng thú gây nên vội vàng đi vào quốc tử giám thành thành trùng trùng điệp điệp phòng xá ở trong.
Sau một lát, huyền y liền nam tử đi tới một gian lũ tính trước tiểu viện. Hắn như là vô cùng để ý trong nội viện cư trú người, dừng bước lại rất nghiêm túc chỉnh lý chính mình ăn mặc, lại đem thì mới bởi vì bước nhanh hành tẩu hơi có chút nghiêng lệch ngọc quan phụ chính, từ thiếp lên làm vợ, lúc này mới đổi lại một bộ trang nghiêm biểu tình, đi đến nguyệt cổng tò vò trước chắp tay căng nói do nói, thanh hà đại công chúa phò mã cô thành đến bái phòng, không biết trần học sĩ có thể trong phòng.
Trầm mặc nửa ngày, liền có thị nữ giọng dịu dàng trả lời nói, học sĩ đang tại hiên đình đánh đàn, nếu không có đặc biệt sự tình, kính xin phò mã ngày khác lại đến.
Không khó nghe ra chủ nhân ý cự tuyệt, huyền y liền nam tử không thấy chút nào nhục chí, thái độ lại là càng cung kính, thỉnh tỷ tỷ thông báo học sĩ, tại hạ đã nghĩ đến ngày đó nàng sinh ra cái kia đố đèn, dung thỉnh vừa thấy thông báo.
Nghe vậy, thì mới trả lời vị kia thị nữ nhẹ nhàng ồ một tiếng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, về sau liền không một tiếng động, huyền y liền nam tử cũng không nóng nảy. Cứ như vậy đứng ở nguyệt cổng tò vò trước lặng lặng chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, cái kia kiều mị giọng nữ rốt cục lần nữa vang lên, học sĩ cho mời phò mã đi vào một lời.
Huyền y liền nam tử lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng theo lời bước nhanh oai hùng đi vào trong nội viện, xuyên qua quanh co hành lang gấp khúc, lại đi qua một mảnh sinh trưởng tại bên cạnh cái ao tu trúc, liền nghe một hồi huyền chuyển và thư thả tiếng đàn khoan thai truyền đến, đinh đinh đông đông thanh âm như sơn tuyển lao nhanh hạ xuống, đụng vào trên mặt đá êm hai, khiến cho nhân ngăn không được sinh lòng sung sướng cảm giác.
Chương 148, Bạch Y Lìa nữ tử.
Huyền Y Lìa nam tử cảm thấy say mê, đi đến hiên đỉnh dưới thềm đá nhìn qua đang tại đánh đàn người, cũng không có mở miệng quấy rầy, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lắng nghe.
Cho đến tiếng đàn rốt cục ngừng, hắn lúc này mới chắp tay lời nói, cô thành gặp qua Trần học sĩ.
Trong đình người đứng dậy, đúng là một nữ tử, nàng nhanh nhẹn thi lễ, lời nói, phò mã đại gia quang lâm, tại hạ chưa từng viết nên, ngược lại là thất lễ.
Lúc này, vào đông ánh mặt trời sáng rỡ theo nhập hiên đình, rơi tại trong đình nữ tử bạch sắc văn sĩ bào, trong chốc lát, huyền y liền nam tử đúng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tựa như thấy được tối mỹ lệ kia đóa hoa quỳnh rồi đột nhiên tách ra, không tự chủ được lộ ra kinh diễm vẻ.
Trong đình nữ tử song thập xuất đầu, ba búi tóc đen cao bản thành búi tóc, đặt ở đỉnh đầu xa lẩn sĩ khăn vấn đầu xuôi theo tử hơi hơi lộ ra hai bên phong lưu tóc mai, trên lún đồng tiền đẹp lông mày lướt thanh sơn như xuân, mắt vượt qua làn thu thủy như nước. Mũi ngọc khéo léo và không mất cao thẳng, anh đào môi không điểm mà xích, thật là nước trong đi phủ dùng, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, thanh thanh đạm đạm bên trong có khắc một phen thư sinh danh sĩ anh thanh tú chi.
Khí. Không chờ huyền y gì hề nam tử mở miệng, bạch y gì hề nữ tử khinh nhưng cười cười, cao giọng hỏi, phò mã chẳng lẽ là cảm thấy ta này nghe phong tiểu trúc cảnh trí không sai, không làm gì rảnh rỗi liền đến bái phòng.
Tại hạ ngược lại là thấp thỏm lo âu.
Không khó nghe ra bạch y gì hề nữ tử trêu chọc ý tứ.
Huyền y liền nam tử sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, nhưng hắn chính là mặt dày như tường người, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười ha hả nói, Trần học sĩ quản lý quốc tử giám học sinh khảo thi trường học, công việc bận rộn, công sự đông đảo, tại hạ thanh nhàn phò mã không dám nhiều tới quấy rầy.
Lần này thỉnh cầu học sĩ nhổ nhũng vừa thấy, chính là bởi vì lần trước học sĩ sinh ra đố đèn đã có nhân tẩy bỏ.
Bạch y liền nữ tử cười nhạt một tiếng, giơ tay ý bảo nói, đã như vậy, vậy thì mời phò mã đi vào một lời.
Huyền y liền nam tử cũng không khách sáo, vội vàng cất bước mà vào, đi đến Bạch Y Lìa nữ tử phản bác kiến nghị, ngồi chồm hôm tại chiếu phía trên. Bạch Y Lìa nữ tử cũng không nói gì, tự mình cầm lấy trà môi có trong hồ sơ đầu liệu lô trên trong ấm trà vì Huyền Y Lìa nam tử rót đầy một ly mơ hồ đỉnh trà xuân, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, lộ ra cao nhã phong lưu. Bởi vậy có thể thấy nàng này trà đạo chỉ sợ không kém hơn Lạc Dương Bạch Mã tự bên trong những cái kia cao tăng. Huyền Y Lìa nam tử bưng lên trà nóng vừa nhìn, trà chén nhỏ màu sắc nước trà lục mà thanh tịnh, lá ngọn nguồn non đều đặn sáng ngời, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy răng đang lúc mùi thơm nồng đậm ngọn, tư vị tươi sống thuần, không khỏi lộ ra một cái mãn nguyện thần sắc. Bạch Y Lìa nữ tử lúc này mới nhàn nhạt mỉm cười nói, vài ngày trước phò mã tới tại hạ chỗ cầu lấy đố đèn, tại hạ cố ý cho ngươi biết khó mà lui, cho nên mới ra một cái có chút nan giải đố đèn, không nghĩ tới ngươi ngắn ngủn mấy ngày liền có thể cởi bỏ, thật ra khiến tại hạ có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Trần học sĩ ngươi liền có chỗ không biết. Huyền Y Lìa nam tử cười to một câu, liền đem chính mình suy nghĩ tìm ra lời giải phương pháp từ từ nói tới, nói xong lời cuối cùng, trên mặt đã là ngăn không được vẻ đắc ý. Bạch Y Lìa nữ tử thanh tú dài lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, nhịn không được mỉm cười nói, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, cô phỏ mã một chiêu này ngược lại là lệnh tại hạ có chút bội phục, bất quá này đạo câu đố nếu là ngươi tự mình suy nghĩ, lại muốn dễ dàng rất nhiều, nếu khiến không biết nội tình người khác đến đây suy nghĩ, lại là khó càng thêm khó. Huyền Y Lìa nam tử không hiểu ra sao, hỏi, vì sao tại hạ tiết lộ nhẹ nhõm? Kính xin học sĩ thông báo. Bạch Y Lìa nữ tử xinh đẹp cười nói, ngươi còn nhớ được ngày ấy ta đưa ngươi hoa đăng thì tình huống? Tự nhiên nhớ rõ. Huyền Y Lìa nam tử gật gật đầu, nhớ lại một chút thành thật trả lời nói, vậy thiên học sĩ phân phó ta ở bên ngoài làm sơ chờ đợi, trôi qua có chừng chén trà nhỏ trong đó, liền lệnh hầu gái lấy ra một chiếc cá chép hoa đăng cho ta, nôn và đố đèn ngay tại hoa đăng phía trên. Lúc ấy tại hạ cầm lấy nhìn kỹ, viết rất chính là không gió Hà Diệp động năm chữ. Đúng vậy, khi đó cô phò mã làm thế nào cảm tưởng? Ta chẳng qua là cảm thấy đố đèn không đầu không đuôi, mà lại không có nửa điểm nhắc nhở, vốn muốn hỏi ngươi rồi lại lo lắng ngươi không thích, chỉ phải có vẻ đi. Bạch Y Lìa nữ tử khinh thán một tiếng, ý vị thâm trường lời nói, ai nói ta không có cho ngươi nhắc nhở. Ngươi dẫn theo kia chén nhỏ cá chép hoa đang bộ hành mà đi, không phải là tốt nhất nhắc nhở sao? Nghe vậy, Huyền Y Lìa nam tử trên mặt biểu tình rồi đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó bừng tỉnh vô an nói, dẫn theo cá chép hoa đang bộ hành mà đi. Úc nha, này không phải là đáp án tất có cá lớn được sao? Ta vì sao lúc ấy lại không nghĩ tới? Nguyên lai cá chép hoa đăng cũng là đố đèn một trong. Bạch Y Lìa nữ tử bật cười nói, e rằng lúc ấy cô phỏ mã đầy ngập tâm tư đều tại không gió Hà Diệp động phía trên, há có thể lưu ý kia chén nhỏ cá chép hoa đăng. Bất quá nói đến đây, nụ cười hơi liễm, nghiêm nghị lời nói, đoán ra đáp án người lại không có trông thấy kia chén nhỏ cá chép hoa đăng, hoàn toàn là bằng vào thực lực đoán ra, đã có chút làm cho người ta kinh ngạc. Còn có kinh ngạc hơn sự tình đây nè. Huyền Y Lìa nam tử có chút thần bí cười, nói khẽ, đoán ra học sĩ đáp án người tên là Thôi Văn Khanh, chính là Chiết Chiêu Phu Quân. Cái gì, đúng là A Chiêu Phu Quân. Bạch Y Lìa nữ tử đuôi lông mày nhi hơi hơi giơ lên, lần đầu lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Đúng vậy à. Hơn nữa Thôi Văn Khanh còn tưởng là trận ra một đạo đố đèn, nếu là muốn để ta chuyển giao cho học sĩ, thỉnh ngươi cũng là một đoán. Có ý tứ. Bạch Y Lìa nữ tử bừng tỉnh cười cười, đố đèn nơi nào? Thỉnh lấy ra đánh giá. Huyền Y Lìa nam tử gật gật đầu, vội vàng từ trong lòng mang tới một chương gấp lấy giấy tuyên thành. Bạch Y Lìa nữ tử tiếp nhận từ từ mở ra, vừa thấy liếc một cái, lông mày đã là kinh ngạc nhíu lại, thời gian có một vật, ngươi có thể dùng tay trái của mình cầm lấy. Lại không thể dùng tay phải của mình cầm lấy, là vì sao vậy? Đúng, đây là Thôi Văn Khanh sinh ra đố đèn. Còn có nhắc nhở? Không có. Nghe vậy, Bạch Y Lìa nữ tử Nga Mi nhàu được sâu hơn. Từ nhỏ đến nay, nàng đã bị vinh dự kinh thế thần đồng, có đã gặp qua là không quên được, thiện học thiện tư chi năng. Lớn lên về sau lại càng là học thức uyên bác, tài hoa hơn người, 16 chi linh bị quan gia điều khiển phong làm tụ tập hiền điện đại học sĩ, trở thành đại đủ khai quốc đến nay cái thứ nhất nữ học sĩ. Theo lý thuyết, chỉ là đố đèn lẽ ra khó không được nàng mới đối với, không cần thiết trong chốc lát liền có thể đơn giản cởi bỏ, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay nhìn bỏ đi này thì đố đèn, lại làm cho Bạch Y Lìa nữ tử sinh ra vài phần do dự. Nhìn thấy Bạch Y Lìa nữ tử trầm ngâm chưa từng nói, Huyền Y Lìa nam tử không khỏi cười nói, Thôi Văn Khanh có ngôn, nếu là Trần học sĩ ngươi có thể cởi bỏ này thì đố đèn, vậy hắn 888 lượng bạc như vậy không muốn, nếu là Trần học sĩ chưa từng cởi bỏ. Vậy thì mời ngươi sau này không muốn tự cho là thành cao, coi rẻ thiên hạ người đọc sách. Vừa dứt lời, Bạch Y Lìa nữ tử trong đôi mắt hàn quang hiện lên, khuôn mặt hơi hơi phát ra một tia đỏ ửng,
hơi thở hơi có vẻ rồn rập, hiển nhiên có chút tức giận. Suy nghĩ nửa ngày, bạch y hẻ nữ tử như trước không có nửa phần đầu mối, nhạt đạm luôn nói, vậy hảo, liền dung ta suy nghĩ một ngày, ngày mai sẽ đi trả lời. Huyền y hẻ nam tử gật đầu cười nói, hảo, ta đây ngay tại đại công chúa phủ chờ Trần học sĩ đáp án. Nói xong, làm lễ cáo tử. Chương 149, đầu óc đột nhiên thay đổi. Thái Nguyên Thành bên trong, Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu lại bắt đầu tân chiếu cố lục. Tuy hiện tại còn không biết triều đình Khâm Sai Phú Bật bao lâu đến Thái Nguyên, nhưng với tư cách là Trấn Vũ Quân cùng Hà Đông Đường Nha Môn, nên chuẩn bị đồ vật hay nên chuẩn bị thỏa đáng. Mà với tư cách là phát hành quân trái quốc trái cơ cấu, Hà Đông Ngân Hàng lại càng là trọng yếu nhất, đặc biệt là tới lui khoản cùng với ngân lượng kiểm kê, liền loay hoay Thôi Văn Khanh cả người như con quay xoay nhanh liên tục. May mà phó hành trưởng Lữ Huệ Khanh coi như một cái không tệ trợ thủ, rốt cuộc dựa theo Thôi Văn Khanh lúc trước thế giới kia lịch sử, người này nhưng là sẽ trở thành Vương An Thạch biến pháp nhân vật số 2, cuối cùng còn quan cư thừa tướng, tự nhiên năng lực siêu cường. Ngày hôm đó Thôi Văn Khanh đem công sự bận rộn hoàn tất, vừa trở lại nha môn, liền nghe thị vệ bẩm có bằng hữu lầu trưởng sự tình đang tại trong nội đường chờ đợi. Thôi Văn Khanh trong lòng biết nhất định là cái kia câu đấu có kết quả, cười cười liền hướng phía tránh đường đi đến, vừa mới đi vào, đã nhìn thấy một cái váy xanh nữ tử đang đứng tại trong nội đường thưởng thức xung quanh bài trí, chính là đêm đó chủ trì hoa đăng sẽ Lục Trúc. Ồ, như thế nào là Lục Trúc cô nương tự mình đến đây, hẳn là ngươi chính là có bằng hữu lầu trưởng sự tình. Thôi Văn Khanh bước chân vượt qua cánh cửa, đã là kinh ngạc cười hỏi. Lục Trúc xoay người lại thi lễ, mặt giản ra cười nói, không dối gạt thôi công tử, tiểu nữ tử chính là có bằng hữu lầu trưởng sự tình. Úc nha, nhìn ngươi tuổi tác cũng bất quá chừng 20 tuổi à, cư nhiên liền quản lý lớn như vậy một gian tiểu quán sinh ý. Thật sự là không nghĩ được à. Ha ha, thôi công tử có chỗ không biết, chúng ta ông chủ chính là phong lưu không cố kỵ người, thích nhất phân công chúng ta tuổi trẻ nữ tử, cho nên trải rộng tại đại đủ các nơi 37 đang lúc có bằng hữu lầu, tất cả đều là tuổi trẻ nữ tử vì trưởng sự tình. Phong lưu không cố kỵ. Ta xem là dâm đãng không cố kỵ a. Thôi Văn Khanh âm thầm đoán thầm một câu, tấc tắc kêu kỳ lạ, trong nội tâm lại là có chút hâm mộ. Lục Trúc mặt giản ra cười nói, kỳ thật hôm nay nô tài đến đây là vì hai chuyện tình. Hảo, cô nương cứ nói đừng ngại. Thôi Văn Khanh vội vàng giơ tay ý bảo. Chuyện thứ nhất, là cho thôi công tử ngươi đưa kia 8882. Hả? Đưa tiền. Nói như vậy, người kia không thể đoán được ta đáp án. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh không khỏi cười mở. Hắn cũng không phải vui vẻ đạt được 888 lượng bạc, mà là sâu sắc giết đi người kia ngang ngược kiêu ngạo huy phong, thật là làm hắn rất cảm thấy phấn khởi. Lục Trúc khẽ cười nói, thôi công tử này thì câu đố vô cùng khó đoán, cho nên người kia cũng là không thể đoán được. Chúng ta ông chủ vẫn lần đầu khảo thi ngược lại đi mê người, cũng là cao hứng phi thường, lập tức phân phó nô tài đưa tới ngân lượng, còn nói ngày khác như thôi công tử đến đây Lạc Dương, mời được Lạc Dương có bằng hữu lầu một lời. Thôi Văn Khanh vuốt cằm nói, vậy là tự nhiên. Lại nói tiếp ta đối với các ngươi vị này vung tiền như rác ông chủ cũng là rất là hiếu kỳ, ha ha, nhận thức một chút cũng là không sai. Lục Trúc gật gật đầu, nhanh nói tiếp, một chuyện khác, kính xin công tử báo cho đáp án vì sao, để chúng ta ông chủ càng đủ báo cáo kết quả công tác. Hảo, kỳ thật đáp án rất đơn giản a, chỉ là một cái đầu góc đột nhiên thay đổi mà thôi. Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh mỉm cười lời nói, Lục Trúc cô nương, thỉnh ngươi trước tiên đem hai cánh tay vươn ra. Hảo. Lục Trúc không có nửa phần do dự, đã là theo lời Vương Ngọc Trưởng. Thôi Văn Khanh nhàn nhạt mỉm cười nói, thỉnh cô nương trước dùng tay trái của ngươi đi bắt tay phải của ngươi. Lục Trúc gật gật đầu, tay trái duỗi ra rất nhẹ nhàng bắt lấy tay phải. Rất dễ dàng có phải hay không? Thôi Văn Khanh cười cười, hỏi ngược lại, ta đã nhắc nhở được rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận? Lục Trúc thần sắc giật mình, đang nhìn mình bàn tay nhỏ nhắn ngẩn người nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại, nha một tiếng kinh hỉ cười nói. Thôi công tử ta hiểu được, ngươi đi đố đèn đáp án vì tay phải. Thông minh. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, tay trái của ngươi có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy tay phải, nhưng tay phải của ngươi lại thủy chung vô pháp bắt lấy tay phải của mình, cho nên đáp án vì tay phải. Lục Trúc lắc đầu một tiếng cười thán, hơi có chút không nghĩ tới cảm khái, nhẹ nhàng lời nói, công tử đi mê phương thức đích xác vô cùng mới lạ, đúng rồi, ngươi nói cái này gọi là đầu góc đột nhiên thay đổi đúng không? Đúng, tiểu kêu là đầu góc đột nhiên thay đổi. Thôi Văn Khanh gật đầu gật đầu. Lục Trúc cười nói, nếu là có thể hay không thỉnh công tử tái xuất một đạo đầu góc đột nhiên thay đổi, chúng ta ông chủ còn muốn khảo thi trường học một chút vị kia bạn bè. Hảo Thôi Văn Khanh cười cười, bất quá nếu là người kia hay là đoán không ra, không biết các ngươi ông chủ đối với ta còn có ban thưởng. Có. Lục Trúc gật đầu cười nói, chỉ cần người kia đoán không ra, chúng ta ông chủ liền tiền trả cho Thôi công tử ngươi 1.000 lượng bạc, không biết ý của ngươi như nào. Nghe xong dễ dàng như vậy liền có thể kiếm được 1.000 lượng bạc, Thôi Văn Khanh thật đúng có chút không dám tin tưởng vận may của mình, âm thầm cảm thán nói, quả nhiên là nhân ngu ngốc nhiều tiền a, như vậy tiền không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh một chút suy nghĩ, đã nói ra một đạo đầu góc đột nhiên thay đổi, đề phòng dừng lại phiền toái, lần này hắn dứt khoát trực tiếp nói cho Lục Trúc đáp án, cung cấp bọn họ ông chủ thuận tiện khảo thi đồng học nhân, tránh tới hỏi lui. Lục Trúc đạt được câu đố, lập tức mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, lúc này mới cáo tử. Đợi cho Chiết Chiêu trở về nghe được việc này, khoe miệng bất chi bất giác dạng ra vẻ mỉm cười gợn sóng, chế nhạo nói, phu quân này 1.000 lượng kiếm vô cùng dễ dàng a. Đương nhiên. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, loại này che tay nên bạc, tự nhiên bạch lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận. Nghe vậy, Chiết Chiêu rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nàng lắc đầu có chút cảm khái thở dài, ý vị thâm trường nhìn Thôi Văn Khanh liếc một cái, lúc này mới quay người đi. Thấy thế, Thôi Văn Khanh không hiểu ra sao, đợi cho Chiết Chiêu bóng lưng xa dần, này mới hồi phục tinh thần lại, dở khóc dở cười tự đủ, sắc. Cô nàng này vừa rồi dùng cái gì ánh mắt xem ta? Rõ ràng còn mang theo một tia đồng tình, nàng choáng váng a. Sau khi nói xong, lắc đầu cười cười, căn bản cũng không có đem Chiết Chiêu mơ hồ nhắc nhở để trong lòng. Như cũng là phong tuyết bao trùm thành Lạc Dương, như cũng là tòa nhà building tương liên quốc tử giám, như cũng là kia đang lúc trang nhã rất khác biệt tiểu viện, như cũng là vậy đối với đang tại thưởng thức trà nam nữ. Ha ha, Trần học sĩ, ngươi không nghĩ tới sao? Huyền Y Liễu nam tử tiếng nói nghe được không nói ra được đắc ý, đáp án cư nhiên là tay phải của mình, đích xác, tay trái của mình có thể cầm, mà tay phải vô pháp bắt lấy đồ vật, liền chỉ có tay phải của mình a. Nghe hắn như nhiễu khẩu lệnh nói chuyện, Bạch Y Liễu nữ tử như cũng là phong đạm vân khinh, tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng gì, nhạt đạm luôn nói, này thì câu đố giải để phương thức quá mức kỳ quặc. Không giống với cái khác đố đèn, ta đích sắc cũng không thể đoán được. Huyền Y Liễu nam tử lần đầu nghe được Bạch Y Liễu nữ tử nhận thua, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, cười to lời nói, Trần học sĩ ngươi cũng không cần nhụt chí, nghe nói loại này câu đố tên là đầu góc đột nhiên thay đổi, tin tưởng ngươi cũng chưa nghe nói qua. Chương 150, cố nhân chí tín. Bạch Y Liễu nữ tử gật gật đầu, khẩu khí trước sau như một bình thản, A Chiêu phu quân đích sắc có vài phần ý tứ, đúng rồi. Ngươi nói hắn cứ gọi Thôi Văn Khanh, chính là năm ngoái thi rất tú tài thật không? Đúng, Thôi Văn Khanh khoa cử sau khi rơi xuống rất, liền tiến đến Phủ Châu cùng Chiết Chiêu kết hôn, hiện tại hắn hai người đang tại Thái Nguyên làm việc nha. Làm việc? Chính là phát hành quân trái quốc trái bốn phía mượn tiền. Bạch Y Liễu nữ tử tuy tươi sống thiếu tại triều nhà đi đi lại lại, nhưng đối với trong triều đại sự vẫn có chỗ văn. E rằng chính là việc này. Huyền Y Liễu nam tử gật đầu tán thành. Nghe vậy, Bạch Y Liễu nữ tử tâm niệm tư chuyển, một phen rõ ràng mà giàu có lo dịp phỏng đoán đã là hiện tại tâm hải bên trong. Chiết Chiêu võ nghệ mặc dù hảo, cũng có vài phần dụng binh thiên phú, vốn lấy chính mình lý giải, nàng tuyệt đối không nghĩ được loại này lấy hóa đơn tạm phương thức phát hành quân trái chủ tiền kỳ tư diệu tưởng. Về phần Hà Đông trên đường đi qua sở lì tật lì khiến cho Đồng Châu, bản tính từ trước cẩn thận chặt chẽ, quả quyết không dám như vậy mạo hiểm làm việc, cho nên nghĩ đến cái này biện pháp không phải là hai người bọn họ một người trong đó. Mà là hẳn là khác có hắn nhân. Hẳn là chính là Thôi Văn Khanh này. Bạch Y Liễu nữ tử trong nội tâm vừa toát ra ý nghĩ này, rồi lại nhịn không được nổi lên vài phần vớ vẩn cảm giác, đã là âm thầm hủy bỏ. Liên An Thạch tướng công cũng ở âm thầm chú ý coi trọng biện pháp, há có thể là một cái rơi xuống đất tú tài có thể nghĩ ra được, hẳn là A Chiêu bên người khác có cao nhân tại chỉ điểm. Đến cùng sẽ là ai chứ? Huyền Y Liễu nam tử nhìn thấy Bạch Y Liễu nữ tử nhíu mày chăm chú suy ngẫm bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng tạo vật người bất công, cư nhiên đem khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo cùng không gì so sánh nổi trí tuệ tất cả đều ban cho một người, khiến cho nàng như trong đêm tối dạ minh châu chiếu sáng rạng rỡ, tất cả mọi người không tự kìm hãm được chìm đắm trong kia mê người sáng bóng phía dưới. Nếu không phải mình bị thái hậu tứ hôn, còn công chúa trở thành phò mã, nói không chừng cũng sẽ đối với trước mắt giai nhân động tâm. Bừng tỉnh sẽ đi qua, nhìn thấy Bạch Y Liễu nữ tử đã ở khoan thai thưởng thức trà đương lúc, Huyền Y Liễu nam tử lại là nhịn không được cười nói, đúng rồi Trần học sĩ, Thôi Văn Khanh lại ra một câu đố, tạo điều kiện cho người suy đoán. Một tia hơi không thể cảm thấy lửa giận tòng Bạch Y Liễu nữ tử trong đôi mắt lóe lên tức thì, nàng bình tĩnh như thường mà hỏi, cô phỏ mã cứ nói đừng ngại. Huyền Y Liễu nam tử cười cười, ngữ điệu rõ ràng lời nói, Trần học sĩ, nếu có một ngày ngươi hành tẩu tại một tòa trên cầu, chợt phía trước điệu tới một cái mãnh hổ, ngươi vừa định lui về phía sau chạy trốn, ai ngờ phía sau lại tới một cái ác lang. Một trước một sau ngăn chặn đường đi của ngươi, tình cảnh này, ngươi nên như thế nào đi qua?
Bạch Y Lìa nữ tử lông mày cao chặt. Suy nghĩ nửa ngày mở miệng nói, chẳng lẽ không phải hẳn là nhảy xuống sông, đi qua?
Không phải vậy.
Huyền Y Lìa nam tử kéo dài âm điệu rụt rè lắc đầu, tựa hồ bởi vì lại khảo thi đến Bạch Y Lìa nữ tử nguyên nhân, bộ dáng thật là đắc ý.
Ừ, nếu không liền thi triển khinh công bay qua.
Ha ha, Trần học sĩ ngươi sẽ khinh công sao?
Chết chiêu còn kém không nhiều lắm, tự nhiên không đúng.
Mấy lần cũng không có đoán đúng, Bạch Y Lìa nữ tử không khỏi âm thầm vừa thẹn vừa giận, lạnh lùng lời nói, cái này đáp án ta đoán không đi ra, kính xin cô phỏ mã có thể thông báo đáp án.
Huyền Y Lìa nam tử ha ha cười cười, cười hì hì lời nói, trước có hổ, sau có lang, đối mặt tình huống như vậy, tự nhiên là ngất đi đây nè, cho nên đáp án chính là ngất đi.
Bạch Y Lìa nữ tử rồi đột nhiên sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chợt hiểu, tinh tế suy nghĩ lại cảm thấy đáp án này thật đúng lừa người chỉ người, hơn nữa còn có chút hoang đường, không khỏi để cho Tôn Sùng chính phái học thuật nàng tức giận càng lớn, hừ lạnh lời nói, hảo một cái ngất đi, lại là như vậy đáp án, tại hạ tự thẹn không bằng.
Huyền Y Lìa nam tử cười đến nước mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống, lời nói, Trần học sĩ, nói đây là đầu óc đột nhiên thay đổi, cho nên không thể theo lẽ thường đợi chi.
Bạch Y Lìa nữ tử tức giận khoảng cách, tâm niệm chính mình rốt cuộc chính là văn trong rừng đức cao vọng trọng người, thêm với lại là triều đình tụ tập hiền điện đại học sĩ, chẳng lẽ còn nên vì hậu sinh vãn bối mấy cái hoang đường câu đố, do đó tức giận đến không nhẹ hay sao?
Câu cửa miệng đạo tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, chính mình tuy không phải tể tướng, nhưng là hay nên hư hóa như cốc, lạnh nhạt vị trí chi tài đúng.
Tâm niệm điểm, nàng nhất thời giận dữ biến mất, nhạt đạm luôn nói, như thế câu đố, thủy chung trèo lên không được nơi thanh nhã, ngươi trở về chuyển cáo Thôi Văn Khanh, để cho hắn cần có thể công danh làm trọng, tranh thủ sớm thi đậu hát danh ứng bên ngoài thiên môn, không muốn phụ A Chiêu nổi khổ tâm.
Huyền Y Lìa nam tử ngẩn người, lại thấy Bạch Y Lìa nữ tử đã là đứng lên, đối với hắn hơi hơi thi lễ, quay người mà đi.
Đang ở Thái Nguyên Thôi Văn Khanh lại là không biết hắn đã bị một cái liền chết chiêu cũng không dám trêu chọc nữ tử ghi tạc trong lòng, lúc này này thế, lòng của hắn đã bị đột nhiên xuất hiện vui sướng tình cảnh lấp đầy được tràn đầy, đã là vỗ tay cười to.
Rốt cục, Tiêu Thất đã chọn một tháng Vân Huyền Thu làm cho người đưa tới một phong thư, mời hắn ngày mai tiến đến ngoài thành Miếu Sơn thần phế tích vị trí gặp mặt, cũng cường điệu thỉnh hắn cần phải một người một mình tiến đến.
Thôi Văn Khanh mặc dù không biết Vân Huyền Thu tìm hắn vì chuyện gì, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, chuyện gì cũng không phải trọng yếu như vậy.
Cho nên sáng sớm hôm sau, Thôi Văn Khanh hiếm thấy sáng sớm, tại Hà Diệp hầu hạ mặc xong quần áo, rồi hướng lấy gương đồng chăm chú chỉnh lý y lìa quan, lúc này mới dùng bỏ đi đồ ăn sáng đi ra cửa.
Thôi Văn Khanh chân trước vừa đi, Chiết Chiêu đã là đi lại thoăn thoắt đi vào hắn cư trú trong nội viện, nhìn thấy Hà Diệp đang tại thu thập bát đũa, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi, như thế nào, Thôi Văn Khanh đã dùng qua điểm tâm đâu này?
Hà Diệp cười khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, đại đô đốc, hôm nay cô ra thức dậy đặc biệt sớm, cho nên đã ăn rồi.
Chiết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, lời nói, đã như vậy, ta đây đi tìm hắn, vừa vặn có chuyện nói với hắn.
Nghe vậy, Hà Diệp vội vàng mở miệng nói, đại đô đốc, cô ra hiện tại đã không hề trong phòng, mà là đi ra cửa.
Đi ra ngoài, sớm như vậy liền đi ngân hàng đâu này?
Chiết Chiêu vừa hỏi một câu, đột nhiên phát hiện Thôi Văn Khanh tiến đến ngân hàng không có khả năng không mang theo nữ thư ký Hà Diệp, không khỏi khuôn mặt trầm xuống, xem ra cũng không có tiến đến ngân hàng à, hắn có từng nói qua đi nơi nào?
Hà Diệp lắc đầu nói, cô ra cũng không có nói hắn đi đâu, nhưng nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ thật cao hứng đồng dạng, hơn nữa sáng nay đứng dậy còn nhiều lần thay đổi mấy bộ quần áo. Tầm thường cô ra cũng không có nói như vậy cứu.
Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, trong chốc lát, Chiết Chiêu đạo kia có phần hiển anh khí lông mi lập tức liền thật sâu nhíu lại.
Mặc quần áo như thế chú ý, không cần hỏi cũng là đi gặp đối với hắn mà nói mười phần người trọng yếu, hơn nữa hào hứng bừng bừng, hết sức cao hứng, xem ra nhân này trong lòng hắn sức nặng rất nặng.
Vân Huyền Thu